Chương 427, gặp gỡ nơi ngõ hẹp, kẻ dũng cảm sẽ thắng, xin lỗi, ngươi chết rồi. Chương 427, gặp gỡ nơi ngõ hẹp, kẻ dũng cảm sẽ thắng, xin lỗi, ngươi chết rồi. Sao có thể như vậy? Long cổ lão ma kinh hãi thất sắc, không dám tin ngọn lửa thánh màu trắng nhạt trong đèn dầu lại kịch liệt dãy rủa, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn chỉ vì một tên tiểu tử thiên dương cảnh. Phải biết rằng, đây chính là do vạn tổ đại tôn ngưng luyện. Hắn có thể sử dụng, cũng là nhờ sự tồn tại của đèn dầu. Không dám tưởng tượng, Triệu Thần, tổng các chủ của tứ các tiên nguyên vực, rốt cuộc đã làm thế nào? Không có gì là không thể, giống như đại quân liên minh đóng quân ở rừng thiêng lửa trời này, chẳng phải đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Tiếp theo, sẽ đến lượt các ngươi. Triệu Thần mỉm cười, đối diện với ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, thần sắc thản nhiên như không. Hiện tại, cho dù là bậc thánh tôn đích thân hạ tràng, hắn vẫn có thể an nhiên tự tại. Huống chi, long cổ lão ma kia chỉ lấy ra một ngọn lửa thánh màu trắng nhạt mà thôi. Muốn đoạt lấy nó, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo một tiếng búng tay, ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia cũng không hướng về phía Triệu Thần nữa. Điều này khiến long cổ lão ma thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết là tình huống gì, nhưng hẳn là có thể ổn định ngọn lửa thánh màu trắng nhạt này, như vậy hắn có thể tự tin tiếp tục đại chiến với Hy Tinh. Chỉ cần đánh bại Hy Tinh, vậy thì thu thập đám người Triệu Thần đang trốn trong kết giới nguyên văn kia, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng giây tiếp theo, con ngươi của long cổ lão ma rung động mạnh. Không, nguyên lai, ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia lại vào lúc này hóa thành một đạo bút mang, trực tiếp đâm về phía mi tâm của hắn. Khi hắn muốn né tránh, Hy Tinh hừ lạnh một tiếng, pháp vực chi linh phong thần cầm quạt ba tiêu trong nháy mắt quạt động ngàn vạn thanh phong, hóa thành từng sợi tơ xanh, lấp đầy không gian né tránh của hắn. Cho dù có thể tránh được sự phản kích bất ngờ của ngọn lửa thánh màu trắng nhạt, cũng rất khó đối phó với công kích phong thần của Hy Tinh. Đáng chết, long cổ lão ma chỉ có thể để đầu ma long mười cánh kia thay mình chết một lần. Trong nháy mắt, hai bên đổi chỗ cho nhau. Đạo bút mang do ngọn lửa thánh màu trắng nhạt hóa thành, trực tiếp xuyên thủng ma long mười cánh. Mặc cho đối phương phản kháng thế nào, thánh hỏa lan tràn ra, đều hóa thành hư vô. Điều này khiến long cổ lão ma may mắn thoát khỏi một kiếp, thở dốc liên tục, sợ hãi không thôi. Đó chính là công kích thánh hỏa a. Cho dù là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, cũng sẽ ở dưới uy hiếp như vậy, có khả năng mất mạng. Trừ phi có thể đạt tới pháp vực cảnh tầng thứ 3, ngưng tụ ra pháp vực chi bảo, mới có thể đánh tan nó. Hiển nhiên, long cổ lão ma bước vào pháp vực cảnh nhiều năm như vậy, vẫn còn bị mắc kẹt ở pháp vực cảnh tầng thứ 2, chưa từng ngưng tụ ra pháp vực chi bảo, rất khó chống lại. Ha ha. Triệu Thần cũng không bất ngờ, đưa tay triệu hồi đèn dầu kia lại. Đồng thời, ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia cũng bị thu hồi vào trong đó. Hắn cười lạnh một tiếng, vạn tổ đại tôn a vạn tổ đại tôn, mối thù này đã kết, cũng không dễ dàng thoát thân như vậy đâu. Thế gian giảng nhân quả, hiển nhiên đối phương nhất định sẽ phải nhận báo ứng. Không đổi. Trước tiên trừ bỏ vây cánh của hắn, sau đó để hắn trở thành bậc thánh tôn vẫn lạc của Hỗn Nguyên Thiên này đi. Trong Hỗn Độn Luân Hồi Thần Phủ, Luân Hồi Thánh Viêm trực tiếp một ngụm nuốt chửng ngọn lửa thánh màu trắng nhạt trong đèn dầu. Loại thánh hỏa này, đối với nó có không ít trợ giúp. Vào lúc này, khi tinh thừa thắng xông lên, từng bước ép sát, trực tiếp khiến cho long cổ lão ma vốn đã hoảng sợ không thôi, tình huống càng thêm nguy cấp. Hồng Cửu Viện của Sích Vân Kiếm Phái nhận thấy tình huống như vậy, lập tức quát lớn: "Khi tinh, ngươi thật sự muốn giết long cổ lão ma sao? Khi bạn tổ đại tôn đích thân giáng tội xuống, ngươi lấy cái gì để bảo vệ Thiên Nguyên Vực? Nếu như long cổ lão ma đối phó với những cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao khác của Thiên Nguyên Vực, vậy thì hắn còn không đến mức lo lắng như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Hy Tinh, nàng tuổi trẻ khí thịnh, rất khó giống như Huyền Côn Tông chủ và các nguyên lão khác, suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần đối phương có cơ hội, vậy thì nhất định sẽ hạ tử thủ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói giống như, ta không giết long cổ lão ma, vậy thì vạn tổ đại tôn sẽ bỏ qua cho Thiên Nguyên Vực ta vậy." Hy Tinh hừ lạnh một tiếng, mỗi một kích đều là công kích chí mạng. Cuồng phong bạo vũ giáng xuống trên người long cổ lão ma. Đối phương mất đi pháp vực chi linh ma long mười cánh, hiển nhiên thực lực giảm mạnh. Cho dù nàng không sử dụng át chủ bài, toàn lực mà làm, vậy thì cũng có thể chu sát hắn. Thánh hỏa kia không phải là giả. Nếu như trước khi ngọn lửa thánh màu trắng nhạt kia xuất hiện, Huyền Côn Tông chủ và các nguyên lão Thiên Nguyên vực khác còn ôm chút may mắn, cho rằng vạn tổ đại tôn không thể ở dưới sự ràng buộc của ước định cửu vực đại tôn, lựa chọn mạo hiểm thiên hạ đại bất bì để giáng tôn tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Nhưng từ giây phút thánh hỏa xuất hiện trong tay long cổ lão ma, tất cả đều đã ngã ngũ, tất cả ảo tưởng cũng triệt để tan bỡ. Đây là cuộc đấu tranh người sống ta chết. Chết. Hy Tinh rất rõ ràng, thời gian càng kéo dài, vậy thì càng nguy hiểm. Biến số, tự nhiên cũng càng nhiều. Nàng hư lạnh một tiếng, bóng dáng phong thần khổng lồ trong thanh thần phong vực, hai tay hợp lại biến hóa ấn pháp. Thanh thần phong cực kỳ tàn phá bừa bãi, vào lúc này lại trực tiếp an tĩnh lại, hóa thành nu hòa chi phong. Theo bóng dáng phong thần kia lại lần nữa nâng tay phải lên, đầu ngón tay của nàng thanh quang nở rộ. Trong nháy mắt, một viên thanh sắc thần châu lớn bằng mắt rồng đã ngưng tụ ra. Nó tròn trịa trong suốt, dập dờn khí tức huyền diệu. Ở bên trong, dường như ẩn chứa một phương thanh phong thế giới, ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đây là pháp vực chi bảo. Long cổ lão ma kinh hãi thất sắc, khó có thể tưởng tượng nhìn viên thanh thần châu kia, sao có thể không nhìn ra, uy năng của nó đã vượt qua tầng thứ của pháp vực chi linh, đã đạt tới tầng thứ 3 của pháp vực cảnh pháp vực chi bảo. Trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, có thể đạt tới trình độ này của cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ai ngờ tới, pháp vực cảnh Hy Tinh trẻ tuổi nhất, lại không một tiếng động, lặng lẽ bước vào đỉnh phong pháp vực cảnh. Điều này có nghĩa là, đối phương cũng có tiềm lực cường đại để trùng kích bậc thánh. Đương nhiên rồi. Hiện tại, đối với Long Cổ lão ma và các cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của Ngũ Đại đỉnh tiêm thế lực mà nói, đây tuyệt đối là một biến số cực lớn. Có nghĩa là, lời nói của Hy Tinh, muốn đem Long Cổ lão ma và bảy cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao khác triệt để tiêu diệt ở chỗ này, hoàn toàn là có khả năng. Tốt tốt tốt, vậy lão phu và những người khác cũng sẽ không lưu thủ nữa. Nhìn thấy Hy Tinh triển khai ra pháp vực chi bảo Thanh Thần Châu, Huyền Côn tông chủ, Mục Nghê tộc trưởng và Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng đều trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố của bản thân. Thiên Nguyên vực chỉ là không có Thương Nguyên đại tôn tọa trấn mà thôi. Không có nghĩa là ở pháp vực cảnh có thể tùy ý để người khác khiêu khích làm càn. Huyền Côn tông chủ và các nguyên lão từng đi theo Thương Nguyên đại tôn, khai sáng Thiên Nguyên vực, thực lực không hề tầm thường. Trong triệt để phá vỡ ảo tưởng, lại thấy Hy Tinh dốc toàn lực, muốn chém giết Long Cổ lão ma. Tự nhiên rất rõ ràng, giờ phút này nhất định phải giữ bảy cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao này lại. Cho dù đối phương không muốn, liều hết toàn lực muốn bỏ chạy, vậy thì cũng không thể để cho bọn hắn rời đi. Thanh Thần Châu, giết! Hy Tinh ngón tay ngọc thon dài điểm ra, chỉ thẳng vào Long Cổ lão ma chật vật không chịu nổi, khí thế suy yếu. Viên Thanh Thần Châu kia hóa thành một vệt thanh quang, bạo dũng xông tiến vào trong pháp vực tối đen kia. Nơi nó đi qua, pháp vực kiên cố không thể phá vỡ, đều từng tấc tan vỡ. Ngươi đừng hòng muốn giết lão phu. Long Cổ lão ma còn muốn phản kháng, nhưng hắn quá để cao thực lực của bản thân khi mất đi pháp vực chi linh, lại quá đánh giá thấp uy năng của Thanh Thần Châu pháp vực chi bảo này của Hy Tinh. Một tầng lại một tầng màn xương đen do sâu bọ tụ tập mà thành, lại bị dễ dàng đánh phá. Lại bị Thanh Thần Châu kia trực tiếp đâm thủng mi tâm trong mấy mắt, hắn mới minh bạch cái gì gọi là lớp sóng sau xô lớp sóng trước chết trên bãi cát. Một ngụm máu đặc phun ra. Khí thế kia triệt để biến mất. Đường đường cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, vào lúc này gặp phải bất trắc. Long Cổ lão ma chết. Chương 428, nơi này không có ai khác, kể cả Thánh Giả đại tôn, buông tay. Chương 428, nơi này không có ai khác, kể cả Thánh Giả đại tôn, buông tay. Pháp vực đen kịt, hoàn toàn sụp đổ. Không gian bốn phía hóa thành hư vô. Thân thể khô gầy mặc hắc bào, ngã thẳng xuống đất. Mà ở mi tâm hắn, Thanh Thần Châu lại hiện ra, bị Hy Tinh thu về. Tiểu sư đệ, ngươi còn không ra tay, Long Cổ lão ma kia sắp thần hồn đạo thoát rồi. Cương giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, không dễ dàng gì vẫn lạc. Chỉ có khóa chặt pháp vực của hắn, đem nó triệt để hủy diệt. Sau đó đem nhục thân và thần hồn hắn cùng diệt, mới có thể khiến hắn chết hẳn. Hy Tinh tuy rằng dùng pháp vực chi bảo Thanh Thần Châu, làm Long Cổ lão ma trọng thương, nhưng vẫn còn lưu lại một tay, không có đem hắn triệt để tiêu diệt. Để dành chuyên môn cho Triệu Thần tiểu sư đệ này có cơ hội ra tay. Lục đạo luân hồi phán quan bút, bút hạ hoàng tuyển. Triệu Thần nghe vậy, lập tức hai tay biến hóa thủ ấn, trên lục đạo luân hồi phán quan bút lóe lên u mang hoàng tuyển, trong nháy mắt xuyên thủng thời không, trực tiếp xuất hiện trên thân thể Long Cổ lão ma. Sau đó, hung hăng đâm xuyên mi tâm hắn. Thần hồn muốn đào thoát bên trong, cũng vào lúc này, bị lục đạo luân hồi phán quan bút liên đồng nhục thân, triệt để giam cầm. Suy, giống như tiếng kiếm reo, the thé vang vọng bầu trời. Nhục thân pháp vực cảnh của Long Cổ lão ma, bị lục đạo luân hồi phán quan bút cưỡng ép thôn vệ huyết khí, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa đất trời. Trên lục đạo luân hồi phán quan bút, tràn ngập vài phần máu tươi sền sệt, giống như thần hoàn, cuốn quanh thân bút, lộ ra vài phần uy nghiêm xét xử. Mà thần hồn đen kịt bên trong, cũng bị Triệu Thần dùng thủ đoạn cường ngạnh, xóa bỏ ý thức. Kế đó, phong tỏa bản nguyên thần hồn hùng hậu, thu vào trong Thánh Hồn Tinh. Mặc dù Long Cổ lão ma sở trường là nguyên khí, nhưng vì hắn là pháp vực cảnh, thần hồn của bản thân cũng không hề yếu kém. Đây đúng là một bảo bối tài nguyên vô cùng tốt. Đương nhiên rồi, còn có sinh tử bộ, trên đó đã khắc tên Long Cổ lão ma đỏ tươi như máu. Chỉ cần Triệu Thần khẽ động niệm, liền có thể triệu hoán hắn ra. Kế đó, một chiến lược âm linh pháp vực cảnh nhị trọng liền triệt để ra đời. Các ngươi đây là một chết. Hồng Cửu viện của Sích Vân kiếm phái, trưởng giáo Kinh Lôi Sơn, các chủ phệ hồn cát, sơn chủ Quy Nguyên Sơn, sơn chủ Nguyệt Cung Sơn, sơn chủ Huyền Quy Sơn sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh đều biến sắc, kinh hoàng thất sắc. Thật sự có pháp vực vẫn lạc. Long Cổ lão ma bị tại chỗ tru sát. Bất kể là nhục thân hay là thần hồn, đều tan thành cho bụi. Điều này có nghĩa là đối phương chết hoàn toàn. Nhìn khắp cả Hôn Nguyên Thiên, pháp vực cảnh đều là cường giả đỉnh tiêm. Ngay cả khi là pháp vực cảnh tương đồng, thậm chí là địch nhân cao hơn một trọng cảnh giới, cũng rất khó giết được hắn. Nhưng mà, ngay trên chiến trường Thiên Hỏa Cổ Lâm này, nam thế lực đỉnh tiêm chiếm ưu thế về số lượng pháp vực cảnh, lại dẫn đầu vẫn lạc một cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh. Điều này so với việc đại bản doanh liên quân trong Thiên Hỏa Cổ Lâm bị tiêu diệt hoàn toàn, còn mang đến ảnh hưởng tồi tệ hơn. Một khi tin tức truyền ra, các chiến tuyến liên quân vây công Thiên Nguyên vực đều sẽ sĩ khí giảm mạnh. Vô số người sẽ bàng hoàng. Rốt cuộc, ngay cả cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh cũng bị tru sát. Thần phủ cảnh, Thiên Dương cảnh, thậm chí là Nguyên Anh cảnh nhỏ nhỏ. Ai thật sự sẽ mạo hiểm tính mạng đi tấn công Thiên Nguyên vực nữa chứ? Đều nói Thiên Nguyên vực đã sa sút, tùy tiện ai cũng có thể gặm miếng thịt. Nhưng lại không đề cập đến, miếng thịt này cứng như vậy, đến cả chiếc răng cứng nhất cũng bị làm cho sứt mẻ. Không, là các ngươi nên chết. Hy Tinh lắc đầu, nàng nhìn Hồng Cựu viện của Sích Vân kiếm phái, sơn chủ Quy Nguyên Sơn sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, cười nhẹ nói, có lẽ trong vài năm tới, vị trí Thiên Hỏa Cổ Lâm này cũng có cơ hội hình thành bảo địa như vẫn lạc chi uyên, sinh ra vô số tiên tiên linh cơ. Hay là, chư vị ở lại thử xem. Long Cổ lão ma vẫn lạc, khiến khí thế của các nàng tăng vọt. Mà Hồng Cựu viện của Sích Vân kiếm phái và sơn chủ Quy Nguyên Sơn sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, thoạt nhìn số lượng vẫn chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế đã rơi vào thế hạ phong, khó mà sinh ra dũ khí tiếp tục đại chiến, tức là mật đều bị dọa vỡ rồi. Rốt cuộc trong sáu cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh này, không có ai như Hy Tinh và Huyền Côn tông chủ bước vào pháp vực cảnh tam trọng, ngưng luyện ra pháp vực chi bảo. Rút. Hồng Cửu viện của Sích Vân kiếm phái, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn 6 cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, sắc mặt đại biến, trong tình huống không có trao đổi với nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn con đường đào tẩu. Chiến tuyến Xích Vân Châu này, triệt để sụp đổ. Nếu như bọn hắn cũng vẫn lạc ở đây, hoặc là bị trọng thương, vậy Thiên Nguyên vực nhất định sẽ điều động binh lực, đến tiêu diệt hoàn toàn Tam Sơn Minh và năm thế lực đỉnh tiêm khác. Chỉ cần cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh không ra tay, nội tình 900 châu của Thiên Nguyên vực là hoàn toàn có thể. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, Thiên Nguyên vực vẫn luôn cố thủ 900 châu, không có ý xâm lược bên ngoài. Muốn người, vậy khẳng định là có đủ người. Muốn rồi. Triệu Thần lúc này thấy một màn hồng cựu viện của Xích Vân kiếm phái và Sơn chủ Quy Nguyên Sơn định đảo tẩu, vỗ vỗ tay. Ngay sau đó, kết giới bát phẩm đỉnh tiêm băng lôi thiên tượng nguyên văn vốn chỉ bao phủ bọn hắn, không để bị dư ba đấu pháp vực cảnh uy hiếp, trong một đạo kinh lôi xé rách bầu trời, đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Không gian vốn nên mặc cho cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh xé rách đảo tẩu, mà ầm ầm sụp đổ, lại không hề nhúc đích, kiên cô không thể phá bỡ. Chết tiệt, khi nào thì bố trí kết giới nguyên văn bát phẩm đỉnh tiêm? Thiên Nguyên vực còn có cao nhân như vậy? Kết giới nguyên văn bát phẩm đỉnh tiêm đã có thể so với uy năng pháp vực cảnh. Trong tình huống bố trí trước, hiển nhiên sẽ càng có uy hiếp hơn so với địch nhân pháp vực cảnh bình thường. Có thể nói, tha rằng đường hẹp gặp nhau, kịch liệt chém giết, vậy cũng tuyệt đối không muốn bước vào bẫy kết giới nguyên văn đã chuẩn bị tốt từ trước, đơn phương bị đánh. Hồng Cửu viện của Xích Vân kiếm phái, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn 6 cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, sắc mặt âm u không thôi. Không ngờ rằng, ngay cả đường lui cũng không có. Sau khi thử nhiều lần, vẫn là kiên cố không thể phá bỡ. Bọn hắn chỉ có thể âm trầm khuôn mặt giàn mua, chăm chú nhìn Hy Tinh và Triệu Thần, lạnh giọng nói, các ngươi Thiên Nguyên vực, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Cái chết của Long Cổ Lão Ma là hắn xui xẻo. Nhưng nếu như bước chúng ta đến đường cùng, cá chết lưới rách, các ngươi sẽ khó mà gánh chịu hậu quả cùng nhau diệt vong. Vậy mà vào lúc này còn dám tiến hành uy hiếp. Nếu là vào lúc bình thường, đôi bên đánh đánh náo náo, vậy đều là chuyện nhỏ, không đến mức nổi giận, không cho đối phương một con đường sống. Nhưng hiện tại đôi bên đã đánh ra lửa thật, lại thêm Long Cổ Lão Ma vẫn lạc, thánh hỏa của Vạn Tổ Đại Tôn tham dự. Nếu thật sự thả Hồng Cửu viện của Xích Vân kiếm phái, Sơn chủ Quy Nguyên Sơn 6 cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh, để bọn hắn an toàn rời đi, vậy không hề nghi ngờ là đem lá bài tốt nhất đánh cho nát bét. Đối với Thiên Nguyên vực sẽ là tai họa to lớn. Khi địch nhân phát cuồng, tùy ý phá hoại, không còn lấy việc tiêu diệt Thiên Nguyên vực, chiếm cứ địa bàn 900 châu làm mục tiêu, thì Thiên Nguyên vực sẽ rất bị động. Hiển nhiên, Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ năm vị nguyên lão đều sẽ không để loại khả năng này xảy ra. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất, Triệu Thần không đồng ý tòa kết giới nguyên văn bát phẩm đỉnh tiêm này, thoạt nhìn là chuẩn bị cho đại bản doanh liên quân. Nhưng vào lúc này, mới hiện lộ ra mục đích cuối cùng. Vây giết tất cả cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh của năm thế lực đỉnh tiêm, trong tình huống không thể hòa giải, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, loại bỏ mầm họa. Như vậy mới có thể thật sự toàn tâm toàn ý đảm bảo ứng phó cuộc tấn công nóng nội của hắc thủ sau màn. Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ năm vị nguyên lão không nói gì, chỉ nhìn về phía Triệu Thần, dường như đã coi hắn là chủ tâm cốt của Thiên Nguyên vực. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Đặt trong mắt những địch nhân như Sơn chủ Quy Nguyên Sơn, thì giống như gặp quỷ vậy. Từ khi nào tất cả cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh của một đại vực lại muốn hỏi ý kiến của một thiên dương cảnh nho nhỏ? Triệu Thần đơn giản vỗ vỗ hai tay, mỉm cười nói, chư vị nguyên lão cứ yên tâm mà giết, nơi này không có ai khác, thánh giả đại tôn cũng không có, chỉ cần để hắn vào thời khắc quan trọng bổ đao là được, những thứ khác cứ giao cho sự an bài của vận mệnh. Chương 429, chết quá chậm, mau chóng quý vị trở thành âm binh của ta. Chương 429, chết quá chậm, mau chóng quý vị trở thành âm binh của ta. Vậy thì giết. Người tin tưởng Triệu Thần nhất không nghi ngờ gì chính là Hy Tinh. Tuy rằng không biết đối phương có thủ đoạn gì có thể khiến Vạn Tổ Đại Tôn khó mà hạ tràng, ngăn cản các nàng vây giết Hồng Cửu viện của Xích Vân kiếm phái và Quy Nguyên Sơn chủ cùng 6 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, nhưng chỉ cần biết hắn là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn thu nhận, vậy đã có thể đánh tan mọi lo lắng. Đáng ghét, các ngươi lại nghe theo một tên thiên dương cảnh nho nhỏ, gây ra vô số tai họa, đến lúc đó hối hận không kịp. Hồng Cửu viện và Quy Nguyên Sơn chủ đều giận dữ không thôi, có bài học nhãn tiền về việc Long Cổ lão ma vẫn lạc, bọn hắn căn bản không muốn tiếp tục dây dưa với năm vị nguyên lão của Thiên Nguyên vực vào lúc này. Nhưng điều khiến bọn hắn thổ huyết chính là kết giới nguyên văn này, căn bản không thể phá vỡ. Đến nỗi hiện tại đối mặt với sự tấn công của Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ cùng năm vị nguyên lão, không thể không lựa chọn ứng chiến. Nhưng vũ khí đã mất hết, lại không ngưng luyện ra pháp vực chi bảo, làm sao có thể chống cự lâu dài đây? Cuối cùng chờ đợi 6 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, không nghi ngờ gì chỉ có kết cục vẫn lạc. Nhưng Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ cùng năm vị nguyên lão căn bản không để ý đến những lời uy hiếp này, đều ức hiếp đến tận cửa nhà rồi, còn mắng các nàng cầm đao quá đáng sợ. Đây chẳng phải là vô sỉ sao? Đối với kẻ vô sỉ, vậy thì không còn gì để nói, chỉ có khiến chúng trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Triệu Thần sư đệ, chúng ta thật sự có thể khiến các cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của năm thế lực đỉnh cao toàn bộ ở lại đây sao? Tần Liên nhìn trên không trung pháp vực kịch liệt đấu pháp, các loại sát chiêu tung ra, khiến cho mảnh thiên địa này dường như hóa thành cấm khu. Đừng nói là thiên dương cảnh, cho dù là nguyên anh cảnh, hơi tới gần một chút thôi, cũng đều tan thành mây khói. Ngay cả những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh giống nhau, trong tình huống đánh ra chân hỏa này, cũng rất khó xem vào. Đặt vào quá khứ, Hỗn Nguyên Thiên làm sao có thể thấy được pháp vực cảnh giao chiến, các loại sát chiêu đều tung ra hết như vậy chứ? Hiện tại, cũng chỉ có Vẫn Lạc Chi bên kia, từng có quá nhiều pháp vực cảnh, cùng với nguyên anh cảnh và các cường giả khác vẫn lạc. Nếu thật sự thành công, vậy thì thiên hỏa cổ lâm này dù không bằng Vẫn Lạc Chi Uyên, nhưng cũng sẽ hóa thành một phương cấm khu. chỉ có sau khi diễn biến ổn định mới có thể lợi dụng nó. Sư đệ nhất định có nắm chắc, Tần tỷ tỷ đừng lo lắng. So với Tần Liên, Mộc U Lan lúc này lại yên tâm hơn rất nhiều. Không hổ là tộc trưởng Mộc Nghê, đều cực kỳ khen ngợi Triệu Thần A không những có thể toàn diệt đại bản doanh liên quân, còn có thể tham gia vào đấu pháp giữa những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh như vậy. Kết giới nguyên văn đỉnh cao bát phẩm kia, các nàng cũng tham gia bố trí, nhưng căn bản không cảm giác được nó mạnh mẽ đến mức này. Đến nỗi ngay cả 6 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng chỉ có thể cắn răng đến chống đỡ sự liên thủ đánh sát của Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ cùng 5 vị nguyên lão. Nếu không biết Triệu Thần có lai lịch gì, e rằng đều cho rằng đối phương là một vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vô cùng kiêm tốn. Y Dị Thu Thủy và Diệp Băng Lăng cơ duyên, công tử quả thật có một mị lực vô cùng đặc biệt. Rất khó tưởng tượng, ngay cả Tần Liên, nữ ma đầu có hung danh hiển hách trong Thiên Nguyên vực, cũng bị đối phương chinh phục. Quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Triệu Thần khẽ cười, nhìn lên phía trên, hơn 10 vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh không ngừng giao chiến trong hư vô, tiếp tục nói, trước đó đã cho cơ hội rồi, bây giờ không còn đường lui nữa. Cho dù là Thiên Nguyên vực hay là năm thế lực đỉnh cao, bây giờ đều chỉ có một con đường. Đó chính là giết đối phương để bản thân sống sót. Chỉ có triệt để giải quyết mối uy hiếp từ năm thế lực đỉnh cao mang đến, vậy thì Thiên Nguyên vực mới có thể chỉnh đốn lại đội ngũ, ứng phó với mối uy hiếp to lớn đến từ vạn tổ vực, thậm chí là sự liên hợp của nó với yêu khôi vực. So với hai đại vực này, rõ ràng mối uy hiếp của năm thế lực đỉnh cao thật sự là có chút nhỏ nhặt. Điều này đúng là như vậy. Thần Liên thở dài một hơi, Thiên Dương cảnh vẫn là quá yếu. Căn bản không có cách nào tham gia vào đấu pháp của pháp vực cảnh. Thiên Nguyên vực đều bị ức hiếp đến tận nhà rồi. Các vị nguyên lão cũng không thể giữ lại nữa, thả những kẻ địch này rời đi. Nếu như bọn họ đầu hàng thì sao? Đột nhiên, Tần Liên nghĩ đến chuyện này, theo bản năng nhìn về phía Triệu Thần. Trong tình huống bình thường, ai sẽ nghĩ đến một cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đường đường lại đi đầu hàng chứ? Điều này căn bản không thể nào. Nhưng xem tình hình là hoàn toàn có khả năng. Hồng Cửu Viện và Quy Nguyên Sơn chủ rõ ràng không địch lại Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ cùng 5 vị nguyên lão. Đầu hàng dường như không phải là hoàn toàn không thể. Người tin sao? Đối mặt với vấn đề như vậy, Triệu Thần chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại một câu. Đã khai chiến, trả giá bằng máu của rất nhiều người Thiên Nguyên vực. Đầu hàng là có thể giải quyết vấn đề, đâu còn chuyện gì như là đuổi tận giết tuyệt chứ? Thần Liên á khẩu. Nếu là người khác, vậy thì còn có thể chấp nhận sự đầu hàng của chúng. Nhưng lại là Hồng Cửu Viện của Sích Vân Kiếm Phái, Quy Nguyên Sơn chủ và những người khác nhiều lần khiêu khích, phạm phải vô số tội nghiệt, càng là quân cờ trước của vạn tổ vực. Cho dù muốn đầu hàng, cũng không thể để chúng đầu hàng. Kết quả sẽ không quá bất ngờ. Triệu Thần lấy ra sinh tử bộ trong tay trái, đơn giản lật xem, một vệt quang ảnh màu máu lóe lên. Ngay sau đó, lục đạo luân hồi phán quan bút trong tay hắn cũng bị hắn mang đi. Đây là. Ánh mắt của Tần Liên và Mộc U Lan lập tức ngưng trọng hơn vài phần. Tuy rằng tu vi thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra, nó tuyệt đối không đơn giản. E rằng ít nhất cũng là nguyên binh hoặc nguyên bảo ở cấp độ pháp vực cảnh. Chậm quá rồi, ta đến để bọn chúng mau chóng quý vị. Triệu Thần cười cười, ý vị thâm trường nói, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đầu hàng mà đến, hắn không quá tin tưởng. Tin đối phương, chi bằng tin sinh tử bộ trong tay. Chỉ có âm linh sau khi bị lục đạo luân hồi phán quan bút thu gạt tính mạng, rồi dùng sinh tử bộ viết tên, mới là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh tốt nhất. Tần Liên và Mộc U Lan đều kinh ngạc không thôi, lẽ nào Triệu Thần thật sự có át chủ bài có thể chu sát cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh sao? Tác dụng của kết giới nguyên văn đỉnh cao bát phẩm kia, thật ra lớn hơn là giam cầm kẻ địch sao? Các nàng thật sự rất khó tưởng tượng, Triệu Thần có lai lịch gì, có thể sở hữu thủ đoạn như vậy. Ngay cả những thiên tiêu đỉnh cao của cựu vực cũng căn bản không có cơ duyên như vậy. Thánh giả đại tôn đích thân cho hắn truyền thừa, có lẽ cũng không bằng điều này. Chờ đã. Đột nhiên, Thần Liên và Mộc U Lan nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Từ những tình huống đã biết, Triệu Thần đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nguyên vực. Tốc độ quật khởi của hắn, cùng với biểu hiện, thật sự quá kinh người. Hơn nữa, còn lập tức nhận được sự tin tưởng và coi trọng vô cùng của Nguyên lão Hy Tinh. Đến nỗi, ngay cả 5 vị Nguyên lão có ân oán cạnh tranh với nhau, cũng vì thế mà bỏ qua hiểm khích trước đây. Nhìn lại trước đó, Nguyên lão Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ cùng 5 vị Nguyên lão đều nhìn sắc mặt của Triệu Thần. Rất khó nói, trong đó không ẩn giấu một bí mật to lớn. Bí mật to lớn như thế nào, có thể khiến Triệu Thần lấy tu vi Thiên Dương cảnh, sánh ngang Nguyên lão chứ? Hay cho, Tần Liên và Mộc U Lan đều thông minh hơn người, càng đừng nói là còn có trực giác mà phụ nữ tin tưởng nhất. Các nàng nhìn chằm chằm Triệu Thần, nuốt nước miếng. Nếu đoán không sai, đối phương hẳn là có quan hệ vô cùng mật thiết với Thương Nguyên Đại Tôn đã mất tích từ lâu, chưa từng có tin tức. Hiển nhiên, đáp án sắp sửa hiện ra. Thương Nguyên Đại Tôn thân truyền đệ tử, vị Nguyên lão thứ 6 của Thiên Nguyên ta. Chương 430, oán hận chồng chất, 7 vị pháp vực ngã xuống. Chương 430, oán hận chồng chất, 7 vị pháp vực ngã xuống. Là ai? Đang dốc sức giao chiến, Hy Tinh cùng Huyền Khôn Tông chủ và 5 vị Nguyên lão khác giật mình khi cảm nhận được luồng khí huyết lướt đến, lập tức lớn tiếng hỏi. Rõ ràng, các nàng đều cảm nhận được uy hiếp tương tự như cảnh giới pháp vực. Đương nhiên, thứ này có phần giận người, dường như đến từ địa ngục, vô cùng âm u lạnh lẽo. So với Long Cốt Lao Ma hay Vệ Hồn các chủ, còn đáng sợ hơn. Ha ha ha, vân mệnh chủ nhân, xin chư vị đồng đạo trở về nơi an nghỉ. Thiên Quỷ phủ chủ bao phủ trong sương mù đỏ đậm, như huyết vụ, nồng nặc mùi tanh tưởi. Trong tiếng cười quái dị, hắn nắm cây bút phán quan lục đạo luân hồi, tựa như phán quan từ địa ngục đến, đâm thẳng về phía Hồng Cửu Viện của Sích Vân Kiếm Phái. Mặc cho kiếm quang đỏ rực như mây trong tay đối phương, cũng không thể cản trở mảy may. Sự tồn tại của âm linh cảnh giới pháp vực đủ để phát huy uy năng kinh người của bút phán quan lục đạo luân hồi. Huống chi, bút phán quan lục đạo luân hồi vừa mới nuốt chửng lục thân của Long Cốt lão ma. Có thể nói, hiện tại thế như trẻ tre, khiến cho Thiên Quỷ phủ chủ tràn ngập sát ý, bộc phát uy áp khủng bố hơn cả Hy Tinh và Huyền Khôn tông chủ. Xem ra là việc binh. Hy Tinh và Huyền Khôn tông chủ cùng năm vị nguyên lão liếc nhìn nhau, sau đó tiếp tục tấn công. Vốn đã ở thế hạ phong, Hồng Cửu viện của Sích Vân kiếm phái cùng Quy Nguyên Sơn chủ và 6 vị cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao khác, giờ phút này, với sự gia nhập của Thiên Quỷ phủ chủ, triệt để rơi vào thế yếu. Là ngươi ép ta. Sắc mặt Hồng Cửu viện của Sích Vân kiếm phái cực kỳ khó coi, nhiều người như vậy, vì sao đối phương cứ nhắm vào mình? Hơn nữa, áp lực hắn phải chịu thật sự quá lớn. Mỗi một kiếm của hắn dường như vô hiệu, căn bản không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Cảnh Long Cốt lão ma bị cây bút phán quan lục đạo luân hồi này giết chết, vẫn còn in đậm trong tâm trí. Có một loại cảm giác nguy hiểm, có thể bị xuyên thủng mi tâm bất cứ lúc nào. Điều này khiến Hồng Cựu viện không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức dẫn ra kiếm nhận đỏ rực, đâm thẳng vào kết giới đỉnh cao nguyên văn bát phẩm, muốn phá vỡ nó, từ đó một mình đào tẩu. Mà phệ hồn các chủ, trưởng giáo Kình Lôi Sơn thấy vậy, cũng đều ra tay, ý đồ chi viện. Chỉ cần có thể phá vỡ một khe hở, khiến cho không gian bị giam cầm nới lỏng, như vậy, bọn hắn sẽ có hy vọng sống sót. Nguyệt Cung Sơn chủ tựa tiên nữ hạ phàm, thở dài một tiếng. Dưới tấm khăn che mặt trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp lộ vẻ sầu muộn. Vận mệnh đã định, không thể thay đổi, đây là số kiếp của ta. Hiển nhiên, nàng không đánh giá cao hành động của Hồng Cửu viện. Nếu thật sự có thể phá vỡ, thì ban đầu đã làm được rồi. Sao đến bây giờ, khi đã đến bước nguy hiểm nhất, mới tiếp tục liều mạng? Muốn giết lão phu, không thể nào. Phệ hồn các chủ điên cuồng thúc dục vô số quỷ ảnh, cố gắng ngăn cản công kích chí mạng của Thiên Quỷ phụ chủ, để kéo dài thời gian cho Hồng Cửu viện và trưởng giáo Kình Lôi Sơn. Nhưng mà, hắn gặp phải Thiên Quỷ phụ chủ tay cầm bút phán quan lục đạo luân hồi. Vô số quỷ ảnh trong sương mù đen, dường như gặp phải khắc tinh, điên cuồng gào thét, muốn bỏ chạy. Điều này khiến phệ hồn các chủ cảm thấy vô cùng khó tin. Muốn cưỡng ép khống chế những vong hồn quỷ ảnh đã luyện hóa này, tiếp tục ngăn cản. Nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện, vô số quỷ ảnh hóa thành một đầu khô lâu vương khổng lồ, đột nhiên vung một chảo bạch cốt, hướng về phía mình bổ tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản không thể né tránh. A! Kêu thảm một tiếng, trong lồng ngực phệ hồn các chủ, một trái tim đẫm máu đang đập, bị trực tiếp túm ra. Một bút mang huyết hồng, tựa như thương nhọn bén nhất thế gian, từ mi tâm, triệt để xuyên thủng hắn, mạnh mẽ hất lên. Ầm! Pháp vực tồn tại vô số quỷ ảnh, lập tức tan vỡ, bị Thiên Quỷ phủ chủ há to miệng máu, mạnh mẽ nuốt vào. Pháp vực Thiên Quỷ vốn đã cương thế, lập tức tăng vọt lên. Theo bút phán quan lục đạo luân hồi, hóa phệ hồn các chủ thành cho bụi, vòng sáng thần huyết bao quanh thân bút, cũng càng thêm đậm đặc lên. Lại lần nữa bổ tới, Hồng Cửu viện của Sích Vân kiếm phái muốn chống đỡ, lại bị một bút đâm xuyên lồng ngực. Ta! Hồng Cửu viện trừng lớn mắt, còn muốn nói gì đó. Nhưng uy thế vô thượng thẩm phán từ bút phán quan lục đạo luân hồi, khiến cho hắn trong nháy mắt trọng thương, nhục thân trong khoảnh khắc hóa thành huyết khí bị nó nuốt chửng. Thân hồn hùng hậu kia cũng bị phong tồn trong đó. Hống! Trường giáo Kình Lôi Sơn còn muốn phản kháng, cánh tay thô tráng vung dậy, đẩy trời lôi đen hội tụ, hóa thành ngục giam to lớn, ý đồ đem Thiên Quỷ phủ chủ tay cầm bút phán quan lục đạo luân hồi ngăn cản. Nhưng rất nhanh hắn liền phải trả một cái giá thảm trọng. Bị Hy Tinh cùng Huyền Khôn tông chủ nắm lấy cơ hội, liên thủ đem chi triệt để đánh tan, kế đó để bút phán quan lục đạo luân hồi ra tay kết liễu. Quy Nguyên Sơn chủ, oán hận chồng chất, hôm nay kết thúc. Hy Tinh ngọc thủ búng tay một cái, đem viên ngọc thần xanh kia, không gì không phá, không gì không lợi, bắn về phía đối phương. Nàng sớm đã muốn giết chết Quy Nguyên Sơn chủ của Tam Sơn Minh này, hiện tại chính là thời điểm. Không tốt. Quy Nguyên Sơn chủ vốn đã phải chịu lực lượng kinh khủng oanh kích của tộc trưởng Huyền Tinh tộc biên sương, hiện tại Hy Tinh, Huyền Khôn tông chủ cùng một nghe tộc trưởng, Bạch Dạ tộc trưởng đều đã có thể rút lui, toàn tâm toàn ý liên thủ đánh giết mà đến, hắn căn bản không thể chống đỡ. Vạn trượng mai rùa loang lổ cổ xưa kia, răng rắc một tiếng, xuất hiện vết nứt to lớn. Phun một tiếng, Quy Nguyên Sơn chủ ngửa đầu phun ra một ngụm máu đặc, trên khuôn mặt giàn mua khó có thể giữ được bình tĩnh. Quy Nguyên Sơn chủ và Nguyệt Cung Sơn chủ kinh hãi, muốn chi viện, nhưng rất nhanh hai người đều gặp phải uy lực oanh sát cực kỳ khủng bố. Mặc cho hai đại cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao mở ra pháp vực chống đỡ như thế nào, cũng như châu chấu đá xe, khó mà làm được. Hắc. Theo Thiên Quỷ phủ chủ thần xuất quỷ một, liên tiếp đâm ra bút phán quan lục đạo luân hồi, đều là mang theo một vệ huyết sắc. Quy Nguyên Sơn chủ trong nháy mắt bị thu gạt tính mạng, hai đầu gối Quy Nguyên Sơn chủ quỳ rạp xuống đất, tóc dài xõa tung, khó có khí chất tiên phong đạo cốt trước kia, lồng ngực bị triệt để xuyên thủng. Mà Nguyệt Cung Sơn chủ phiêu diêu như tiên kia, nơi mi tâm một giọt máu đỏ tươi nổi lên. Khăn che mặt trắng như tuyết nhuộm thành huyết sắc, thân thể tiểu diễm dao động, mất đi ánh trăng che chở, nhưng lại tựa như vầng trăng sáng trong ngần, nở rộ ánh sáng cuối cùng bóng hình phiêu giật kia tan biến. Đến đây, bảy vị cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao liên thủ của bốn đại thế lực đỉnh cao, triệt để ngã xuống trên không trung khu rừng thiên hỏa cổ này. Pháp vực đại lượng tan vỡ, không ít bản nguyên pháp vực tiết lộ, dẫn đến hư vô phương này dùng chuyển không ngừng, còn sót lại vô số sát cơ khủng bố. Phàm là có cường giả cảnh giới nguyên anh, lỡ bước vào nơi đây, đều có thể bị trọng thương. Thậm chí, gặp phải thai ương vô cớ, bị thu gặt tính mạng vô tình, chôn cùng với nơi này. Hy Tinh, một nghe tộc trưởng cùng Huyền Khôn tông chủ, Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Sương tộc trưởng, đều thần sắc phức tạp nhìn ánh trăng yếu dần. Cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao, ở Hôn Nguyên Thiên lâu như vậy, đều không có ngã xuống một ai. Mà vào hôm nay, một lần liền ngã xuống tới tận 7 người. So với chiến trường xưa kia của vực Vân Lạc, cũng không kém nhiều. Điểm quan trọng nhất, vẫn là Thiên Nguyên vực bên này, một vị pháp vực cảnh đều không ngã xuống. Ngay cả bị thương, cũng không có. Trận chiến này, tuyệt đối là đại thắng. Triệt để tuyên cáo Hôn Nguyên Thiên, Dưới tình huống không có Thương Nguyên đại tôn tọa trấn, Thiên Nguyên vực vẫn là một trong cựu vực. Không phải tùy tiện kẻ đầu đường xó chợ nào, sau khi được bàn tay đen đằng sau ủng hộ, có thể đến khiêu khích xâm phạm. Ngày này, nhất định là không tầm thường. Trước có liên quân của năm đại thế lực đỉnh cao đại bản doanh, hơn 10 vạn cảnh giới Nguyên Anh và Thiên Dương, bị một người toàn diệt, chôn vùi triệt để trên chiến trường khu rừng Thiên Hỏa cổ. Sau có 7 vị cường giả cảnh giới pháp vực đỉnh cao, đều ngã xuống nơi đây, không một ai sống sót. Khi tin tức truyền ra, thời khắc này, liền được sử sách gọi là ngày bảy tôn pháp vẫn. Chương 431, vị trí đứng đầu Thiên Dương bảng, chắc chắn thuộc về công tử. Chương 431, vị trí đứng đầu Thiên Dương bảng, chắc chắn thuộc về công tử. Theo sự vẫn lạc của 7 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, đại quân từ mọi hướng của Thiên Nguyên vực đều tập kết, nhanh chóng phản công. Trong khi năm thế lực đỉnh cao còn chưa kịp phản ứng, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong chốc lát, cả Hôn Nguyên Thiên đều chấn động. Họ không ngờ rằng, cuộc chiến giữa Thiên Nguyên vực và năm thế lực đỉnh cao lại nhanh chóng phá vỡ thế giằng co và nên đón trận quyết chiến cuối cùng. Mà Thiên Nguyên vực lại giành được chiến thắng chưa từng có trong lịch sử trong trận quyết chiến này. Tiêu diệt toàn bộ địch nhân trên chiến trường Xích Vân Châu, hơn nữa còn chu sát 7 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Đó chính là pháp vực cảnh a. Trong cả Hôn Nguyên Thiên, cho dù là cựu vực, cũng không có quá nhiều cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Ai có thể ngờ được, 7 cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh trước kia còn đang nổi đỉnh nổi đám, trong nháy mắt đã trở thành bọn nước trôi qua sông Trường Giang, biến thành một nắm cho bụi trong lịch sử. Đương nhiên, trong đó, tin tức về việc Triệu Thần, tổng các chủ tứ các của Thiên Nguyên vực, người trước kia đã đạp Triệu Mục Thần lên đỉnh thần phủ bảng trong cựu vực đại hội, đột phá Thiên Dương cảnh và một mình tiêu diệt hơn 10 vạn đại quân liên minh, cũng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thế nhân có tin, nếu nói sự vẫn lạc của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, còn có thể có lý do. Ai bảo Thiên Nguyên vực là một trong cựu vực, hơn nữa còn có nhiều cường giả pháp vực cảnh lão làng. Thiết kế vây khốn, có lẽ có thể tiêu diệt được địch nhân. Nhưng Triệu Thần dựa vào cái gì a? Ai cũng biết, đối phương trước kia chỉ là một thần phủ cảnh, cho dù đạt đến cực hạn, cũng chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Bây giờ đột phá Thiên Dương cảnh, sao lại biến thái đến như vậy? Chi tiết về trận chiến, khi hắn một mình đối đầu với hơn 10 vạn đại quân liên minh, hàng chục, hàng trăm thiên kiêu đỉnh cao Thiên Dương cảnh, thậm chí còn có 8 cường giả Nguyên Anh cảnh ngã xuống dưới tay hắn, đã được lan truyền ra ngoài. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngây người. Đây, vẫn là người sao? Những thiên kiêu đỉnh cao cựu vực, trước kia còn ở trong top 10 của thần phủ bảng, sau khi đột phá Thiên Dương cảnh, có chút đắc ý tự cho rằng có thể nhanh chân hơn một bước, lại cùng Triệu Thần tranh tài một phen ở Thiên Dương cảnh. Nhưng tin tức chấn động như vậy, thực sự khiến họ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu điều này là thật, vậy Triệu Thần ở Thiên Dương cảnh này tuyệt đối là vô địch. Cái gọi là top 10 Thiên Dương bảng, thậm chí là vị trí đứng đầu. Ở trước mặt đối phương, chẳng khác nào một tân binh, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ vì, người mạnh nhất đứng đầu Thiên Dương bảng, cũng không thể có thực lực mạnh mẽ như vậy, một mình chiến đấu với 8 cường giả Nguyên Anh cảnh, đều bị hắn chém giết tại chỗ, một chiến tích kinh khủng a. Thử Tiêu vực, một thân tử sắc y phục, phát họa thân hình huyền chuyển của Tô Âu Vi, một tay chống cằm, dựa vào lan can, nhìn về phía Thiên Nguyên vực. Khi nhận được tin tức từ bên kia, biết được chiến tích kinh khủng đại sát tứ phương của Triệu Thần, lập tức cười tích mắt. Tiểu Vương gia thật giỏi. Nàng biết, đối phương ở Thiên Dương cảnh này vẫn có thể vô địch phong thái. Nguy hiểm mà Thiên Nguyên vực phải đối mặt, cũng sẽ nên đón ánh bình minh sau khi hắn ra tay. Giống như cựu vực đại hội, kéo Thiên Nguyên vực từ vị trí cuối bảng, trực tiếp lên vị trí đứng đầu. Ta cũng phải cố gắng hơn mới được. Võ Thần vực. Trong rừng cây cổ thụ rậm rạp, tiếng gầm rú của yêu thú khủng bố vang vọng, nhưng lại bị một cây côn đen nhánh hung hăng đập nát đầu. Một thân hồng sắc y phục, trước máu bắn tung tóe, vẫn là tươi đẹp như vậy. Một vệt bạch quang lướt qua bầu trời, đó là tin tức khẩn cấp. Võ Giao hơi nhíu mày, giơ bàn tay ngọc thon thả, tiếp lấy nó. Thiên Nguyên vực tiêu diệt năm thế lực đỉnh cao. Triệu Thần đột phá Thiên Dương cảnh, một mình chu sát 8 Nguyên Anh cảnh, tiêu diệt toàn bộ liên quân hơn 10 vạn. Khi nàng biết được tin tức này, cả người đều ngây người. Thiên Dương cảnh và Nguyên Anh cảnh, làm sao có thể liên hệ với nhau được? Người không biết, còn tưởng rằng khoảng cách giữa hai cảnh giới này rất nhỏ. Nhưng ai biết, khoảng cách giữa chúng lớn hơn so với những cảnh giới trước kia, còn kinh khủng hơn. Võ Giao không ngờ rằng, Triệu Thần đột phá Thiên Dương cảnh, lại nên đón sự bạo tăng thực lực biến thái đến như vậy. Thiên Dương cảnh chu sát Nguyên Anh cảnh, vậy đối phương đạt đến Nguyên Anh cảnh, có phải có thể tiêu diệt pháp vực cảnh rồi không? Đương nhiên, nàng rất nhanh im lặng. Chỉ vì trước kia ở Cựu vực Trang Viên, con rối cự thú hoàng kim pháp vực cảnh bị chém giết, dường như chính là thủ đoạn át chủ bài của Triệu Thần. Sau khi trở về từ Cựu vực đại hội, nàng mới biết được, phương diện yêu khôi vực, vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh từ Khôi lão tổ kia, không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên đường gặp phải tai họa bất ngờ, biến mất không thấy. Cho nên, mới có chân ngư pháp tôn kia theo sát phía sau chạy đến. Bây giờ nghe được tin tức về Triệu Thần và phương diện Thiên Nguyên vực, Võ Giao mím đôi môi đỏ mọng, hiển nhiên đã liên hệ hai chuyện này với nhau. Có lẽ, không cần đến Nguyên Anh cảnh. Đối phương ở thần phủ cảnh đã làm được rồi. Mà sau khi đột phá Thiên Dương cảnh, liền không cần kiêng kỵ pháp vực cảnh, từ đó mới dám một mình chu sát 8 Nguyên Anh cảnh, tiêu diệt toàn bộ liên quân hơn 10 vạn, mà không sợ người khác ra tay khiến hắn chết yểu. Thật thú vị. Mục tiêu tu luyện của Võ Giao là trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Nhưng sự xuất hiện của Triệu Thần hiển nhiên khiến cho mục tiêu này của nàng rất khó thực hiện. Nhưng mà, nghĩ lại một chút, trở thành người phụ nữ mạnh nhất thiên hạ, đem hắn đè dưới thân, vậy nàng chẳng phải còn mạnh hơn đối phương sao? Huyền Cơ vực. Trên quan tinh cát, đạo bào rộng rãi tùy ý khoác trên vai, để lộ bờ vai trắng nõn mịn màng một cách mơ hồ. Hơi lười biếng nằm sấp trên bàn, dường như đang nghỉ ngơi. Cựu cung sư tỷ, đại sự không ổn rồi. Thiếu nữ váy trắng bước những bước nhỏ, vội vàng chạy tới.
Không, đại sự quá tốt rồi.
Điều này khiến cho thiếu nữ thanh mỹ cửu cung hơi đỏ mắt.
Cái gì gọi là đại sự quá tốt rồi?
Chưa từng nghe qua. Gần đây đột phá đến thiên dương cảnh, khiến cho nàng phải phụ trách xếp hạng thiên dương bảng. Quá nhiều tư liệu tin tức vừa nhau chuyển đến, khiến cho cửu cung cảm thấy có chút đau đầu.
Lượng thông tin kia so với thần phù bảng thực sự là cao hơn quá nhiều.
Dù sao, rất nhiều người trong top 10 thần phù bảng vẫn còn dừng lại ở thiên dương cảnh, tranh đoạt thiên dương bảng. Muốn xếp hạng công bằng vẫn là tương đối khó khăn.
Thiên Nguyên vực đại thắng,
Triệu Thần tổng các chủ Dương danh lập vạn, Chu sát 8 nguyên anh cảnh, 7 cương giả đỉnh cao pháp vực cảnh của 5 thế lực đỉnh cao, triệt để vẫn lạc ở địa điểm quyết chiến cổ Lâm Thiên Hỏa. Từ nay về sau, Hỗn Nguyên Thiên không còn Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái, Phệ Hồn Các, Kình Lôi Sơn và Long Cổ Cung. Đối mặt với tin tức chấn động như vậy, Cửu Cung mở to đôi mắt đẹp, trong nháy mắt tinh thần lên. Từ sau khi Cửu vực đại hội kết thúc, nàng đã sai người chú ý nhiều hơn đến Thiên Nguyên vực. Hơn nữa, chú ý đến tứ các tổng các chủ Triệu Thần. Tin tức hắn đột phá thiên dương cảnh xuất quan, ngay lập tức chuyển đến chỗ nàng. Chỉ vì, nàng rất rõ ràng, bây giờ những người muốn giết đối phương ở Hỗn Nguyên Thiên, thực sự là quá nhiều. Đặc biệt là Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực, hai bên đều hận không thể tiêu diệt Triệu Thần trước, rồi mới tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Về phần năm thế lực đỉnh cao, cũng muốn trừ khử hắn, để cho quân tâm của họ đại loạn. Nhưng không ngờ, trong một thời gian ngắn, đã xảy ra một loạt đại sự. Đối với kẻ địch như Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực, khẳng định là đại sự không ổn rồi. Nhưng, đối với họ mà nói, chính là đại sự quá tốt rồi. Cửu Cung lập tức đoạt lấy ngọc giản, tâm thần chìm đắm, xem xét. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, lập tức há hốc. Trên dung nhan thanh mỹ, tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ nghe lời của thiếu nữ váy trắng, đã đủ kinh ngạc rồi. Nhưng khi thực sự biết được chiến huống, đặc biệt là hình ảnh đại chiến tại hiện trường, nàng mới biết được nó kinh hãi thế tục đến mức nào. Cửu Cung tay ngọc khẽ vén lọn tóc xanh bên hai, hơi ửng đỏ khuôn mặt, cười duyên nói: "Ta không lo lắng về vị trí đứng đầu Thiên Dương bảng nữa rồi, chắc chắn thuộc về công tử." Định bảng. Chương 432, Lão Nguyên lão thứ 6 của Thiên Nguyên vực, chủ cột tinh thần mới. Chương 432, Lão Nguyên lão thứ 6 của Thiên Nguyên vực, chủ cột tinh thần mới. Không ngờ, ngươi còn có át chủ bài này. Trước mắt bao người, gồm cả Hy Tinh, tộc trưởng Mục Nghề, tông chủ Huyền Côn, tộc trưởng Bạch Dạ và tộc trưởng Biên Dương, năm vị nguyên lão tận mắt chứng kiến Thiên Quỷ phủ chủ biến mất trong cuốn sinh tử bộ của Triệu Thần, khiến hắn một lần nữa nắm giữ lục đạo luân hồi phán quan bút. Ngay lập tức, bọn họ liền đến trước mặt Triệu Thần. Tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Nếu không phải Thiên Quỷ phủ chủ có lục đạo luân hồi phán quan bút tham chiến, muốn nhanh chóng tiêu diệt Hồng Cửu viện, Uy Nguyên Sơn chủ và những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh khác mà bản thân không bị tổn hại, hiển nhiên là không thể. "Ta hiểu rồi, việc lao tổ Tử Khôi của Yêu Khôi vực bị giết nửa đường, biến mất không thấy, hẳn cũng là do ngươi làm." Mặc dù ở Yêu Khôi vực, lão tổ Tử Khôi đã gần như ẩn thế, danh tiếng không còn vang dội, nhưng hắn vẫn là một cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh hàng thật giá thật. Tin tức về sự mất tích của hắn chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Trước kia không ai biết ai làm, bây giờ nhìn một cái, chân tướng đã nổi lên mặt nước rồi. Đương nhiên, Triệu Thần núi bay, cái chết của lão tổ Tử Khôi hoàn toàn là do đối phương tự tìm đường chết. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có thể ra tay giết hắn được? Hắn nhìn Hy Tinh, cười nói: "Nhị sư tỷ, lần này hài lòng rồi chứ? Hiện giờ, địa vị của Thiên Nguyên vực đã vững chắc. Ngay cả khi Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực, hai vực cũng nằm trong cựu vực, gây khó dễ, Thiên Nguyên vực cũng có thể vững như Thái Sơn. Hiện tại, cục diện của Hỗn Nguyên Thiên đã có sự thay đổi mới. Ngay cả khi Hỗn Nguyên Thiên còn có những thế lực đỉnh cao khác, nhưng tấm gương trước mắt của Tam Sơn Minh và năm thế lực đỉnh cao khác vẫn còn đó. E rằng, rất khó để có thế lực đỉnh cao nào dám mạo phạm nữa. Mục tiêu ứng phó tiếp theo, chỉ còn lại Vạn Tổ vực và Yêu Khôi vực. Triệu Thần không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Lúc này, việc này không những không mang lại phiền phức gì, mà còn có thể khiến cho căn cơ của Thiên Nguyên vực ở Hỗn Nguyên Thiên thêm vững chắc, tầng lớp cao hơn trong nội bộ thêm uy tâm. Không có ý gì khác. Hắn liếc nhìn tộc trưởng Bạch Dạ, đối phương không hề biểu hiện ra ý định phản bội Thiên Nguyên vực. Trước kia, khi đạt đến cực hạn của thần phụ cảnh, sở hữu nội tình 100 tỷ nguyên khí tinh thần, hắn đã nhắc nhở đối phương rồi. Bây giờ, coi như là một sự cảnh cáo mới, cũng để cho đối phương hiểu rõ, Thương Nguyên đại tôn không hề gặp bất trắc. Ngay cả khi đối phương không ở Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên vực vẫn có thể an toàn. Dù thế nào đi nữa, còn có hắn mà. Nhị sư tỷ, tông chủ Huyền Côn, tộc trưởng Bạch Dạ và tộc trưởng Biên Dương, ba vị nguyên lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã từng cho rằng mình nghe lầm, nhưng nhìn kỹ lại, Triệu Thần quả thực đang gọi Hy Tinh là nhị sư tỷ, vậy chẳng phải tương đương với việc hắn là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên đại tôn?
Đúng vậy, đây là tiểu sư đệ của ta.
Hy Tinh cuối cùng cũng có thể nói ra bí mật này. Vào thời khắc giành được thắng lợi lớn như vậy, không nghi ngờ gì là vô cùng hưng phấn và kích động. Hơn nữa, ta còn có hai sư muội bế quan. Lời nói bổ sung này khiến cho mọi người có mặt vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Tần Liên, Mộc U Lan và những nữ nhân khác. Tuy rằng đoán Triệu Thần là thần truyền đệ tử của Thương Nguyên đại tôn, nhưng cũng không ngờ lại có tới hai người giống như Triệu Thần. Không phải bên ngoài đều đồn đại Thương Nguyên đại tôn đã vẫn lạc rồi sao? Ngay cả khi không vẫn lạc, chắc chắn tình hình cũng vô cùng tồi tệ. Làm sao có thể ngờ được đối phương còn có thời gian thu nhận ba vị thân truyền đệ tử và để cho Triệu Thần đến Thiên Nguyên vực? Ngay cả khi Triệu Thần là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên đại tôn, vẫn khiến người ta kinh ngạc về thiên phú và tiềm lực của hắn. Ở Hỗn Nguyên Thiên, không chỉ có một vị thánh giả đại tôn. Tuy nhiên, có thể so sánh với biểu hiện của Triệu Thần, căn bản là không có. Cho dù là thời trẻ của thánh giả đại tôn, cũng tuyệt đối không thể so sánh được với hắn.
Thiên tiêu đỉnh cao mạnh nhất từ xưa đến nay, đã không thể giới hạn ở thần phủ cảnh hoặc thiên dương cảnh nữa rồi. Trong thế hệ trẻ của toàn bộ Hôn Nguyên Thiên, Triệu Thần chính là thiên tiêu đỉnh cao mạnh nhất từ xưa đến nay, không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyên lão Hy Tinh, ngươi giấu giếm thật kỹ đấy. Tông chủ Huyền Khôn và ba vị nguyên lão khác đều lộ ra vài phần oán trách. Thảo nào, đối phương khi Triệu Thần đến Thiên Nguyên Động Tiên, đã dám để hắn trực tiếp bắt đầu từ vị trí phó các chủ phong cát. Và vô cùng coi trọng, dốc toàn lực, đem tài nguyên cho Triệu Thần. Tình hình của Thiên Nguyên vực lúc đó, các ngươi rất rõ ràng. Bây giờ, áp lực từ bên ngoài ập đến, mới khiến cho chúng ta đoàn kết một lòng. Hy Tinh nhếch môi, có chút đắc ý trước kia, bắt nạt nàng là một văn bối. Muốn đoạt lấy quyền thống trị của Thiên Nguyên vực, tiến hành độc tài. Mà bây giờ, đều phải ngoan ngoãn đứng nghiêm thu tâm lại cho nàng. Hễ ai dám có ý đồ khác, thì kết cục của Hồng Cửu Viện, Uy Nguyên Sơn chủ và bảy cường giả đỉnh cao pháp vực cánh khác, không nghi ngờ gì là đang chờ đợi một số người. Thực ra, Triệu Thần không có thân phận thân truyền đệ tử của đại tôn, cũng vẫn là rực rỡ hào quang. Tộc trưởng Mục nghe mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Thần, tiếp tục nói, với tốc độ trưởng thành của hắn, sẽ không lâu đâu. Tông chủ Huyền Khôn và ba vị nguyên lão khác khẽ động tâm, hiển nhiên hiểu rõ ý của tộc trưởng Mục nghe. Rõ ràng là đối với việc Triệu Thần trở thành chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, có niềm tin cực lớn. Ngay cả khi Thương Nguyên đại tôn không trở về trấn giữ Thiên Nguyên vực, nhưng có Triệu Thần ở đây, dường như càng khiến cho người trước thần bí và mạnh mẽ hơn. Bản thân Triệu Thần đã có chiến lược mạnh mẽ và thiên phú, tiềm lực tương ứng, lại có sức hút cá nhân vô cùng độc đáo. Đến nỗi, khiến cho Huyền Cơ vực, Tử Tiêu vực và Võ Thần vực đều ủng hộ chống lưng cho hắn. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, thì hiển nhiên đều hy vọng kết giao với hắn. Ha ha ha, tộc trưởng Mục nghe yên tâm, lão phu chắc chắn ủng hộ nguyên lão Triệu Thần. Tông chủ Huyền Khôn là người đầu tiên bày tỏ thái độ, hiển nhiên từ việc thân phận thân truyền đệ tử của Triệu Thần được tiết lộ, đã nhìn thấu nhiều tình huống. Thứ nhất, Thương Nguyên đại tôn vẫn sống rất tốt, chỉ là tạm thời chưa trở về Hôn Nguyên Thiên mà thôi. Thứ hai, Triệu Thần là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên đại tôn, vậy theo quy củ, chính là nguyên lão thứ 6 của Thiên Nguyên vực. Thứ ba, chính là có Triệu Thần ở Thiên Nguyên vực, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện một vị thánh giả đại tôn. Cuối cùng, cho dù đối mặt với vạn tổ đại tôn, thậm chí có thể là uy hiếp của Yêu Khôi đại tôn, vẫn có thể khiến cho Thiên Nguyên vực an định tự do. Chủ yếu, liên hợp Huyền Cơ vực, Tử Tiêu vực và Võ Thần vực. Cựu vực còn lại, có thể lén lút lôi kéo hợp tác. Ở Hôn Nguyên Thiên này, những người bất mãn với vạn tổ vực, không chỉ có Thiên Nguyên vực. Dạ tâm của vạn tổ vực rất lớn, hành vi thường ngày cũng vô cùng bá đạo. Hợp tung liên hành, mở ra cục diện mới cho Hôn Nguyên Thiên. Nếu vạn tổ vực và Yêu Khôi vực to gan làm vậy, thì đừng trách bọn họ dựng bếp lò khác, sáng tạo cựu vực mới. Như vậy, chẳng phải tương đương với việc vạn tổ vực và Yêu Khôi vực bị đá ra ngoài sao? Hiện tại tông chủ Huyền Khôn trực tiếp gọi Triệu Thần là nguyên lão, vậy thì tương đương với việc thừa nhận thân phận và địa vị của hắn, coi hắn là cường giả đỉnh cao cùng thế hệ. Trong nội bộ Thiên Nguyên vực, Hy Tinh và tông chủ Huyền Khôn mỗi người đại diện cho một trận doanh. Nhưng vì áp lực từ bên ngoài và sự xuất hiện đột ngột của Triệu Thần bên trong, mà đoàn kết thành một chính thể. Khi tông chủ Huyền Khôn đều tâm phục khẩu phục, trực tiếp thừa nhận, vậy thì tương đương với việc Triệu Thần không còn áp lực phản đối nào khác. Tộc trưởng Huyền Tinh Biên Sương há to miệng, giọng nói như trung đồng, gãi đầu nói, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thắng ở chỗ tuổi còn nhỏ, ta phục rồi. Cho dù sức mạnh của hắn mạnh mẽ, dưới thánh giả đại tôn, ít có đối thủ. Nhưng đối mặt với Thiên Quỷ phủ chủ nắm giữ lục đạo luân hồi phán quan bút, hắn vẫn có chút e ngại. Trong mắt các vị nguyên lão, điều đó đã tương đương với sức mạnh của bản thân Triệu Thần. Vậy thì hoàn toàn có thể coi hắn là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Thêm vào đó thân phận thân truyền đệ tử của Thương Nguyên đại tôn, không nghi ngờ gì, khiến cho hắn hoàn toàn đủ sức đảm nhiệm vị trí nguyên lão. Thương Nguyên đại tôn còn sống, còn có ba vị thân truyền đệ tử mới thu nhận như nguyên lão Triệu Thần, thật sự là phúc khí của Thiên Nguyên vực ta. Ngay cả tộc trưởng Bạch tộc Bạch Dạ, vào giờ khắc này, cũng hoàn toàn dập tắt những ý niệm đi đường tắt trước đây. Giờ khắc này, nội bộ Thiên Nguyên vực hoàn toàn quy tâm, tập thể coi Triệu Thần, nguyên lão thứ 6 này, là trụ cột tinh thần. Dường như có ý để hắn trở thành bậc chủ tông chương 433, thánh giả pháp chỉ, cách không đấu pháp. Đa tạ chư vị nguyên lão tiền bối quan tâm. Triệu Thần khẽ ô quyền, mỉm cười nhắc nhở, chỉ là nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, tiếp theo sẽ là thời khắc sinh tử có nhau. Việc hắn trở thành Thiên Nguyên vực đệ lục nguyên lão là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại, Thiên Nguyên vực tuy đạt được thắng lợi cực lớn, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo. Mối uy hiếp lớn nhất thường không phải là năm thế lực đỉnh tiêm, mà là vạn tổ vực phía sau, cùng với Yêu Khôi vực còn chưa nhúng tay vào. Đặc biệt là vạn tổ vực, mục tiêu của nó nhắm thẳng vào Thiên Nguyên Động Thiên. Thiên Nguyên Động Thiên là Thương Nguyên đại tôn khai phá ra, hấp thụ thiên địa nguyên khí của 900 châu mà hình thành động thiên phúc địa. Nhưng không ai biết, cơ sở hình thành ban đầu của nó là một trận pháp dẫn nguyên lấy ba loại kỳ vật làm nền. Trong ba loại kỳ vật, có Thiên Hỏa Thủ Vương. Vạn tổ đại tôn muốn Thương Nguyên đại tôn xuất hiện, không tiếc hủy diệt Thiên Nguyên Động Thiên, tiêu diệt toàn bộ Thiên Nguyên vực. Việc Thiên Hỏa Thủ Vương bị tìm kiếm và trấn áp chính là do thủ bút của đối phương. Nếu như hai loại kỳ vật còn lại bị tìm thấy và bị vạn tổ đại tôn có được, vậy thì Thiên Nguyên Động Thiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. 900 châu là nội tình căn cơ của Thiên Nguyên vực, nhưng Thiên Nguyên Động Thiên là tuyệt đối trọng yếu. Trọng yếu bị hủy thì Thiên Nguyên vực chẳng khác nào danh tồn tử vong. Ồ, sao lại nói vậy, chẳng lẽ vạn tổ đại tôn đích thân ra tay sao? Những người như tông chủ Huyền Khôn có chút nghi hoặc, trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao, đó là vạn tổ đại tôn, cái gọi là pháp vực cảnh, trước mặt hắn không có uy hiếp quá lớn. Gần như vậy rồi. Triệu Thần liếc nhìn tông chủ Huyền Khôn, đối phương vẫn còn ôm chút hy vọng a, giống như trước đây Tam Sơn Minh nhiều lần khiêu khích. Theo ý của nhị sư tỷ Hy Tinh, sớm đã có thể diệt trừ đối phương rồi. Nhưng tông chủ Huyền Khôn cùng những người khác cân nhắc ảnh hưởng, mà chọn thỏa hiệp nhẫn nhịn. Nhưng càng lùi, chỉ khiến người ta cho là dễ bắt nạt. Hiện tại, Vạn Tổ Đại Tôn đã gần như đích thân ra tay rồi. Thiên Hỏa Thụ Vương còn bị hắn phát hiện và trấn áp. Vậy hiển nhiên, hai loại kỳ vật còn lại cũng có mà bình an vô sự. Chỉ dựa vào pháp vực cảnh là rất khó chống đỡ. Điều có thể hy vọng, dường như chỉ có thủ đoạn bảo vệ mà Thương Nguyên Đại Tôn năm xưa để lại. Nhị sư tỷ, các ngươi cứ nghỉ ngơi, ta đi giải quyết những ẩn họa còn lại. Khi Tinh và năm vị nguyên lao khác căn bản không biết tình hình gì. Hơn nữa, dù có biết cũng vô ích. Hiện tại Thiên Nguyên vực bên này chỉ có Triệu Thần có sức mạnh có thể chống lại cường giả trí cường cấp bậc Thánh giả Đại Tôn. Còn Huyền Cơ vực và Tử Tiêu vực, Võ Thần vực chủ yếu là kiểm chế Vạn Tổ Đại Tôn đích thân ra tay và chấn nhiếp Yêu Khôi Đại Tôn ở Yêu Khôi vực. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Khi Tinh nghĩ vẫn không từ chối. Thực lực mà Triệu Thần thể hiện ra hiện tại đúng là không sợ cường giả đỉnh tiêm pháp vực cảnh. Chỉ là nàng hiển nhiên vẫn chưa ý thức được ẩn họa mà Triệu Thần nhắc tới là cấp bậc gì. Mấy người các ngươi theo ta cùng trở về, tiện thể chỉ điểm một chút. Nàng nhìn về phía Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các nàng, cười nói. Nói đến chỉ đạo tận tình, vẫn là nàng đến. Vâng, Khi Tinh đại nhân. Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các nàng đều rất hưng phấn, ai bảo đối phương là tấm gương tu luyện nhiều năm của các nàng chứ? Đương nhiên rồi. Một vị cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh đích thân chỉ điểm, hơn nữa còn là pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất Hỗn Nguyên Thiên, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn đối với các nàng. Ngay cả Tần Liên và Mộc Vũ Lan hai nàng cũng rất kích động. Ai bảo vừa được chứng kiến pháp vực đấu pháp và tận mắt chứng kiến pháp vực vẫn lạc. Đến nỗi khiến các nàng có thêm động lực để tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Có thể nhận được chỉ điểm và bồi dưỡng của Hy Tinh, chắc chắn có thể bước lên một tầm cao mới. Triệu Thần cười cười, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Hắn đã biết địa điểm của hai loại kỳ vật còn lại ngoài Thiên Hỏa Thủ Vương. Theo tình hình hiện tại, bọn hắn vẫn đang nắm giữ quyền chủ động. Hơn nữa, hai loại kỳ vật đó cũng không dễ dàng có được như vậy. Thời gian chắc chắn là tương đối dư dả. Thiên Nguyên vực Bắc cảnh, Phong Vũ Hồ, cách Thiên Hỏa Cổ Lâm cũng không phải là đặc biệt xa. Vị trí của ba loại kỳ vật vừa vặn tạo thành một hình tam giác. Triệu Thần rất nhanh đã đến bảo địa này, vô cùng rộng lớn, hồ nước bao la như biển, phản chiếu ánh sáng như gương, không có bất kỳ thay đổi nào. Giống như chưa từng có ai đến đây vậy. Trên bầu trời, chút xuống mưa lớn tầm tã, còn có những cơn bão cực mạnh hoành hành. Nhưng rơi xuống mặt hồ, lại không khiến nó gợn sóng. Hừ. Trong một tiếng hừ lạnh, kẻ ẩn nấp trực tiếp bị chấn ra khỏi hư không. Đó là một nguyên sư thiên dương cảnh, ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Dường như không ngờ sẽ bị phát hiện. Người là ai? Nguyên sư thiên dương cảnh kia sắc mặt khó coi, hắn còn đang chờ tin tức của Liên Quân. Nhưng chưa đợi được tin tức, ngược lại đợi được Triệu Thần đến. Thiên Nguyên vực, Triệu Thần. Triệu Thần vươn tay ra, liền muốn giam cầm hắn. Nhưng Nguyên sư Thiên Dương cảnh kia phản ứng cực nhanh, hô lớn, cung thỉnh pháp chỉ. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không yên tĩnh, đột nhiên vỡ ra. Trong đó, một cuộn trục vàng từ từ nổi lên. Vạn Tổ Đại Tôn. Dù sớm đã dự liệu, nhưng trong mắt Triệu Thần vẫn lóe lên một tia sắc cơ. Thật biết mẻ nhót. Trước có ngọn lửa thánh trong đèn dầu của Long Cổ Lão Ma, bây giờ lại đến một đạo thánh giả pháp chỉ. Không ngoài ý muốn, Kim Lôi Vô Tận Uyên ở Nam cảnh cũng có người chờ tin tức, rồi thế ra cuộn trục vàng thánh giả pháp chỉ tương tự. Ngươi có thể chết rồi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, nguyên sư Thiên Dương cảnh còn tưởng rằng mình an toàn, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Mà cuộn trục vàng kia bốc cháy lên ngọn lửa thánh màu trắng nhạt, giống hệt như ngọn lửa thánh trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, đại diện cho thủ bút của Vạn Tổ Đại Tôn. Thấy cuộn trục vàng kia đang muốn mở ra, phóng thích sức mạnh thánh giả đại tôn ẩn chứa bên trong pháp chỉ. Triệu Thần lập tức điều động sức mạnh đỉnh phong pháp vực cảnh của Âm Linh Thiên Quỷ phụ chủ, vốn đã đủ mạnh mẽ, bây giờ lại càng thực lực tăng vọt. Trong tay hắn, một thanh Thiên Nguyên mặc kiếm đen như mực đã xuất hiện. Kiếm mang sắc bén vô cùng, trong lúc kiếm quang lóe lên, chém thẳng tới. Chương 434, dù ngươi có trao đèn tổ rồng hay không, ta vẫn phải đánh. Chương 434, dù ngươi có trao đèn tổ rồng hay không, ta vẫn phải đánh. Ha ha, lão giả Vạn Tổ, mặt mo ngươi đúng là dày thật. Triệu Thần nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia, cười nhạt mà nói, nếu như bản thể của ngươi hạ phàm, ta còn phải kiêng dè đôi chút. Chỉ là một đạo chiếu thư thánh hỏa, cũng dám làm càn, nuốt. Lời vừa dứt, vô vàn thánh hỏa liền bị ngọn lửa luân hồi cưỡng ép đóng băng. Trong đó, ngọn lửa băng lam hừng hực thiêu đốt, đem nó hoàn toàn nuốt chửng. Điều này khiến lão giả Vạn Tổ lửa giận ngút trời. Trước kia tại hội cửu vực, Triệu Mục Thần được kỳ vọng rất lớn, liền bị Triệu Thần giết chết. Hơn nữa, ngay cả phân thân của hắn cũng bị đánh tan. Hiện tại, lại tới nữa, còn tỏ vẻ cường thế như vậy, khiến hắn cảm thấy khá khó chịu. Đương nhiên rồi, thái độ khiêu khích của Triệu Thần lúc này càng làm hắn giận sôi lên. Xem ra ngươi chính là đồ đệ mới của Thương Nguyên Tu Nhận, để ta diện sát ngươi, ép Thương Nguyên hiện thân. Lão giả Vạn Tổ hiển nhiên đã sớm nghi ngờ thân phận của Triệu Thần, cho rằng là đồ đệ thân truyền của Thương Nguyên đại tôn. Mà hiện tại, biểu hiện như vậy, không nghi ngờ gì nữa là khiến hắn tin chắc. Hắn muốn hủy diệt động Thiên Tiên Nguyên, vậy tất nhiên cần phải có được cây Thiên Hỏa và ba loại kỳ vật khác. Nhưng kỳ vật hồ gió mưa và vực thẳm lôi vàng, khi bản thể của hắn chưa hạ phàm, chỉ dựa vào chiếu thư thánh giả là khó có thể phá vỡ phòng ngự mà có được chúng. Nếu không, cũng không đến mức ở chỗ này, để cho kẻ tu hành cảnh thiên dương chờ đợi tin tức, thừa cơ hành động. Sau đó đợi được Triệu Thần, tìm dấu vết mà đến, mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Đã tạm thời không có được hai loại kỳ vật còn lại, vậy thì trước tiên diệt sát Triệu Thần. Dù sao, chỉ cần có thể ép Thương Nguyên đại tôn ra mặt, liền đặt thành mục đích tương ứng. Ngươi cũng xứng. Triệu Thần cười nhạt liên tục, đối phương thật cho rằng ở cõi hôn nguyên này có thể một tay che trời sao? Ít nhất, ở vực thiên nguyên này, còn không thể. Vứt. Mà vào lúc này, hắn trực tiếp dùng một ngón tay chỉ ra. Một vòng xoáy đen trắng, mang theo vô tận lực hút, điên cuồng xoay tròn, ý đồ đem cuộn pháp chỉ vàng kia nuốt chửng. Lão giả vạn tổ sắc mặt ngưng trọng hơn vài phần, không ngờ Triệu Thần lại có tốc độ trưởng thành khủng khiếp như vậy. Đến mức, ngay cả lực lượng trong cuộn pháp chỉ vàng này của hắn, lại không thể chống lại. Lần này đấu pháp từ xa, chẳng lẽ hắn muốn thua hay sao? Nếu thật là như vậy, tin tức truyền ra ngoài, vậy hắn tất nhiên sẽ bị chê cười. Điều này khiến tâm cảnh của lão giả vạn tổ đều có chút ảnh hưởng. Vừa muốn từ xa truyền tới sức mạnh to lớn, đến nghiền nát Triệu Thần, lại cảm giác được một cỗ uy áp thánh giả đại tôn khủng bố, bao phủ cả vạn tổ vực. Chết tiệt, lần sau ngươi nhất định phải chết. Lão giả vạn tổ đang ở trong bảo địa trung tâm của vạn tổ vực, ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, lại có bậc chí cường thánh giả đại tôn, nguyện ý che chở Triệu Thần mà ra tay. Nếu hắn không nghe lời khuyên, vậy vạn tổ vực cũng sẽ rơi vào thế bị động. Võ Thần, ngươi vượt giới rồi. Theo hắn ra tay, uy áp thánh giả đại tôn bao phủ trên không trung vạn tổ vực mới dần dần tiêu tan. Hiển nhiên, đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Đối phương cũng không mở miệng, cùng lão giả vạn tổ trao đổi ý tứ. Điều này khiến lão giả vạn tổ sắc mặt càng thêm âm u, cảm giác được cuộn pháp chỉ vàng ở hồ gió mưa hoàn toàn bị Triệu Thần nuốt đi, lại khiến hắn vô cùng tức giận. Rất nhanh, cuộn pháp chỉ vàng ẩn nấp ở vực thẳm lôi vàng cũng bị hắn giải quyết, khiến kế hoạch hủy diệt động thiên thiên nguyên của lão giả vạn tổ hoàn toàn phá sản. Mà liên quân ở chiến trường rừng cổ thiên hỏa bị tiêu diệt, cùng với 7 kẻ tu hành cảnh pháp vực đỉnh cao đều bị giết chết, liên đối theo đó là 5 thế lực đỉnh cao bị tiêu diệt, khiến vực thiên nguyên vốn đang trong gió mưa, không ít người không xem trọng, trở nên vô cùng kiên cường. Khiến người ta biết, cho dù không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, vẫn có thể ở trong cõi hôn nguyên, trong vô số thế lực, xếp ở cấp độ độc nhất vô nhị, đứng vào cửu vực. Tâm địa lão giả vạn tổ, ai cũng biết, nếu hắn muốn đối phó vực thiên nguyên nữa, vậy chỉ có thể đích thân xuống trận. Nhưng đích thân xuống trận, vậy tất nhiên cần phải đối mặt với cửu vực khác, cùng hắn đối địch. Dù sao, cửu vực khác không hy vọng cõi hôn nguyên loạn thành một nồi cháo. Triệu Thần, Triệu Thần. Lão giả vạn tổ lần đầu tiên coi trọng thiên kiêu đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi như vậy. Hắn thấp giọng nói vài tiếng, xung quanh biển trúc xanh biếc, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, nhưng lại rất nhanh xuất hiện trở lại. Triệu Tiên, ta ra lệnh các ngươi nhất định phải tiêu diệt vực thiên nguyên. Đã hắn không thể đích thân xuống trận, vậy thì để cho tinh nhuệ của vạn tổ vực điều binh khiển tướng cùng nó một trận chiến đi. Vực thẳm lôi vàng, Triệu Thần nuốt chửng cuộn pháp chỉ vàng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn hiển nhiên biết lão giả vạn tổ là bị người kiềm chế, nhưng điều này không có nghĩa là nguy cơ đã được giải trừ. Trước tiên là Tam Sơn Minh, phái Kiếm Mây Đỏ và 5 thế lực đỉnh cao khác bị coi như quân cờ tiến công vực thiên nguyên, mà hiện tại vừa đến, vậy chính là vạn tổ vực từ phía sau màn đi ra tiền tuyến, lấy nội tình đại vực đến liều chết. Mặc dù vực Huyền Cơ, vực Yến Tiêu và vực Võ Thần cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng vào thời khắc mâu thuẫn giữa vạn tổ vực và vực thiên nguyên bộc phát, cũng rất khó phái binh ra tay tương trợ. Nhiều nhất để cho cựu cung Tô Ấu Vi và Võ Giao Thiên Kiêu đỉnh cao như vậy lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến chi viện, mà thánh giả đại tôn của ba đại vực đến kiểm chế lao giả vạn tổ và yêu khôi đại tôn, từ đó không bộc phát cuộc chiến khủng bố vượt qua cảnh pháp vực. Còn lại vậy phải xem chính vực thiên nguyên rồi. Hừ. Triệu Thần nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, Triệu Tiên, lần này đến lượt ngươi rồi. Hắn cũng không quên kẻ địch này. Lúc này năm thế lực đỉnh cao bị tiêu diệt, vạn tổ vực đích thân xuất động tiến công vực thiên nguyên, vậy tất nhiên là Triệu Tiên dẫn đội. Vậy thì thừa cơ hội này, đem lực lượng sống của vạn tổ vực trực tiếp triệt để tiêu diệt. Hắn ngược lại muốn xem lão giả vạn tổ có thể nhịn được bao lâu. Nhịn được, vậy đối phương sẽ biến thành tư lệnh đơn độc. Không nhịn được, ha ha. Vậy thì xin lỗi. Vậy thì đến một trận cuộc chiến khủng bố kinh thiên động địa đi. Kế hoạch nhiệm vụ đăng nhập mới, giết chết kẻ mạnh đỉnh cao cảnh pháp vực Triệu Tiên, có thể nhận được một cơ hội đăng nhập. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai, khiến Triệu Thần sắc mặt càng thêm băng lãnh. Rất tốt, lần này Triệu Tiên không chết cũng phải chết. Đối phương coi đại sư huynh của hắn là đối thủ cạnh tranh cực mạnh. Đáng tiếc, ngược lại không có cơ hội để hắn nhìn thấy ngày chuyên trúc xuất quan thành thánh. Đừng gấp, từ từ đến. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười cợt nhả. Cho dù là Triệu Tiên, hay là kẻ mạnh khác của vạn tổ vực, hoặc là kẻ cưỡng ép giam giữ đèn tổ rồng, đều phải tính từng món từng món. Hắn muốn giết Triệu Tiên, nghĩ đến đối phương càng nóng lòng muốn giết hắn hơn đi. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, Triệu Thần lúc đó chỉ là cảnh thần phủ, hiện tại đột phá cảnh thiên dương sau đó, ngay cả kẻ mạnh cảnh nguyên anh đều có thể giết chết. Dựa theo biểu hiện chiến tích như vậy mà xem, đối phương khẳng định sẽ nghĩ đến, khi hắn đột phá cảnh nguyên anh, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Tất nhiên, sẽ nắm lấy tất cả cơ hội đến giải quyết hắn. Mà lao giả và tổ mới ở chỗ Triệu Thần lại chịu thiệt. Hắn không thể muốn đem hắn băm thành trăm mảnh. Đến mức ép Thương Nguyên đại tôn ra mặt, đều có vẻ không cấp thiết như vậy nữa. Vừa trở lại động thiên tiên nguyên, Triệu Thần nhìn thấy Hy Tinh ngay lập tức, liền trực tiếp mở miệng nói, nhị sư tỷ, thông báo vạn tổ vực, giao ra đèn tổ rồng, nếu không trực tiếp khai chiến. Thay vì chờ vạn tổ vực điểm binh khiển tướng, công kích mà đến, chi bằng trực tiếp chiếm cứ danh nghĩa chính nghĩa, lấy đạo đức cao cả, đến áp vạn tổ vực. Đối phương không nguyện ý, vậy thì đánh. Mà nguyện ý trao đèn tổ rồng, vậy cũng phải đánh. Chương 435, mặc ngươi ngàn phương bách kế, vẫn là tự tìm đường chết. Chương 435, mặc ngươi ngàn phương bách kế, vẫn là tự tìm đường chết. Vùng vạn tổ. Triệu Tiên đang điểm quân khiển tướng, cao mày nhìn thẻ bài của vùng thiên nguyên trong tay kẻ đến, mặt mày lập tức tối sầm lại. Ừ, muốn đèn tổ rồng, đâu có dễ dàng như vậy. Tuy rằng không biết cái tên Triệu Thần kia rốt cuộc đã chọc giận vạn tổ đại tôn như thế nào, đến mức khiến người kia nổi giận lôi đình. Hiện tại còn đích thân dẫn đại quân vùng vạn tổ, chuẩn bị tiến đánh vùng Thiên Nguyên. Nhưng trong mắt hắn, đối phương trung quy chỉ là con sâu cái kiến. Dù cho đột phá đến cảnh giữa trời, thậm chí có thể liên tiếp một mình giết chết 8 cường giả cảnh thanh nén, cũng vẫn không đáng nhắc tới. Chỉ vì hắn là cường giả đỉnh cao cảnh pháp vực, trong cả trời hôn mang có thể xếp vào 3 người đứng đầu về sự đáng sợ. Cho dù là 5 vị nguyên lão hiện tại của vùng Thiên Nguyên, trước mặt hắn cũng không thể tùy tiện làm vậy. Còn về phần chuyên trúc kia, ha ha, bế quan lâu như vậy, e rằng đã chết rồi đi. Hắn không lúc nào không nguyền rủa đối phương. Hắn không thể nghe được tin dữ đối phương chết thảm. Ánh mắt Triệu Tiên lạnh lẽo, vừa muốn cự tuyệt yêu cầu chính đáng của vùng Thiên Nguyên, nhưng tiếng của vạn tổ đại tôn vang lên bên tai hắn. Muốn tiêu diệt vùng Thiên Nguyên, phải phá hủy động trời Thiên Nguyên. Gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận, hai vật lạ kia nhất định phải có được, đó là kế sau lưng Thương Nguyên để lại cho chúng ta cơ hội. Điều này khiến Triệu Tiên suy nghĩ, cảm thấy dường như có thể dùng kế trong kế a. Với con mắt tinh tường của vạn tổ đại tôn, tự nhiên là nhìn ra được bố trí của Thương Nguyên đại tôn tại hai nơi quý báu gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận. Trong đó, tồn tại hai tòa tháp sắt đen ngòm, lần lượt là tháp giữa trời và tháp thai nén, cho phép tiến vào chính là cảnh giữa trời và cảnh thai nén. Kẻ mạnh hơn hoặc yếu hơn đều bị hạn chế, chỉ có người leo lên đỉnh tháp mới có thể có được hai loại vật lạ kia. Ở vùng Thiên Nguyên có Triệu Thần, hơn nữa các vùng lớn khác đang nhìn chằm chằm, vạn tổ đại tôn muốn dùng thêm chút sức cũng không quá khả thi. Hiện tại vạn tổ đại tôn còn chưa tính cùng các bậc thánh đại tôn khác phát sinh đại chiến, không đáng. Triệu Tiên ngâm nghĩ một hồi, có kế hoạch. Hắn cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói với vùng Thiên Nguyên, vùng vạn tổ ta có thể cho đèn tổ rồng, nhưng vùng Thiên Nguyên nhất định phải ở cảnh giữa trời, cảnh thanh nén và cảnh pháp vực thắng vùng vạn tổ ta mới được. Đợi đến khi nghiền ép những người giỏi nhất trẻ tuổi của vùng Thiên Nguyên, từ đó hai loại vật lạ trên tháp giữa trời và tháp thanh nén đều đoạt lấy hết, sau đó dùng đại quân tinh nhuệ vùng vạn tổ xâm nhập vùng Thiên Nguyên, tuyệt đối là so với việc đánh mạnh hiện tại có hy vọng hơn. Mà trận chiến cảnh pháp vực là hắn cố ý đề ra, muốn chém giết cảnh pháp vực mà vùng Thiên Nguyên phái ra, tiếp đó khiến cả vùng Thiên Nguyên chấn động, lòng quân đại loạn, liền có thể dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt nó. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, các vùng lớn khác chẳng lẽ có thể ở trong tình huống vùng Thiên Nguyên tan rã đã bị tiêu diệt lại đến cùng vùng vạn tổ đại chiến sao? Hơn nữa vùng vạn tổ không phải một mình độc chiến, vùng Yêu Khôi đã bị lôi kéo đến một trận doanh rồi. Lần này tranh đoạt đèn tổ rồng, đối phương có thể kiềm chế các vùng lớn khác, ví dụ vùng Huyền Cơ và vùng Tiết Tía. Đèn tổ rồng rơi vào tay vùng vạn tổ rồi còn muốn hắn nhả ra, sao có thể? Động trời Thiên Nguyên địa vàng, thử Triệu Tiên này thật là tính toán giỏi. Khi Tinh Ngọc Thủ hung hăng vỗ lên án thư, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, trong tình huống này còn dám đánh chủ ý hai loại vật lạ của gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận, muốn giết ta? Nếu nói không có vạn tổ đại tôn chỉ thị, Khi Tinh tuyệt đối không tin. Cảnh giữa trời, cảnh thai nén, trong tháp sắt của hai nơi quý báu, muốn leo lên đỉnh tháp tất nhiên là cần phải trải qua chém giết kịch liệt. Ngoại trừ Triệu Thần ra, ở vùng Thiên Nguyên cảnh giữa trời mạnh nhất không nghi ngờ gì chính là Tần Liên, mà vùng vạn tổ kia lại có một người giỏi nhất xếp thứ hai bảng giữa trời, Vương Huyền Dương. Người này ở cảnh thần phủ chính là tồn tại tương tự như Triệu Mục Thần, sau khi đột phá cảnh giữa trời càng là nhanh chóng đứng vững gốc chân, dần dần trở thành thứ hai bảng giữa trời. Hắn tu luyện tiên về âm dương chi đạo, nói chính xác nên là lấy âm bổ dương. Trời hôn mang có không ít nữ tử tư sắc hơn người bị hắn tàn phá, có thể nói trong cảnh giữa trời tuyệt đối là uy hiếp cực lớn. Cũng may hiện tại vùng Thiên Nguyên xuất hiện một vị đứng đầu bảng giữa trời, đem hắn từ vị trí thứ hai đã xuống vị trí thứ ba. Nếu không, vật lạ đỉnh tháp giữa trời này rất có thể sẽ bị vùng vạn tổ đoạt đi. Triệu Tiên cho rằng có thể lần lượt ở cảnh giữa trời, cảnh thai nén và cảnh pháp vực đến nghiền ép vùng Thiên Nguyên ta. Nói không chừng còn ôm ý nghĩ thừa dịp này nhất cử tiêu diệt xâm lấn 900 châu, phá hủy động trời Thiên Nguyên. Triệu thần sắc đạm nhiên, đối với phản ứng của vùng vạn tổ ngược lại là nằm trong dự liệu. Đối phương nếu nguyện ý giao đèn tổ rồng ra, vậy cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Ở thời điểm hội chín vùng kết thúc, liền nên ở dưới áp lực của các cường giả đỉnh cao cảnh pháp vực của các vùng lớn giao nó ra. Mà cho dù hắn muốn đánh vùng vạn tổ cũng không có đơn giản như vậy. Vùng vạn tổ dùng kế trong kế, vậy chúng ta cũng dùng kế trong kế. Triệu Thần nhưng nhớ rõ nhiệm vụ của mình, chính là cần phải đánh giết Triệu Tiên của vùng vạn tổ. Như vậy, ngược lại có cơ hội. Hắn rất muốn biết, khi Triệu Tiên cái tên đệ tử thân truyền này vẫn lạc, vạn tổ đại tôn nên tức giận đến mức nào đây. Ha ha, nhất định rất thú vị đi. Ý của ngươi là, để người của vùng vạn tổ tham gia vào tranh đoạt vật lạ? Khi Tinh khẽ nhíu mày lại, nói một câu khó nghe. Chỉ cần bọn họ phái binh, trấn thủ gió mưa hồ và vực sâu sấm vàng vô tận, phối hợp thủ đoạn hạn chế Thương Nguyên đại tôn để lại, khiến cho người tiến vào trong đó chỉ có cảnh giữa trời và cảnh thanh nén, hai loại vật lạ kia khẳng định là an nhiên vô sự. Hiện tại Triệu Thần đáp ứng như vậy, có lẽ sẽ dẫn tới một số biến số. Dù sao hiện tại mà nói, dường như chỉ có cảnh giữa trời chiếm ưu thế, ở cảnh thanh nén và cảnh pháp vực đều ngang nhau mà thôi. Cho dù bị đoạt đi một loại vật lạ, vậy đối với động trời Thiên Nguyên đều là đả kích cực lớn, dẫn mảng lớn hình tam giác mất đi một đến hai loại vật lạ, vậy cơ bản đã coi như là bị phá giải. Cảnh giữa trời và cảnh thanh nén và cảnh pháp vực đều do ta đến đi. Triệu Thần khẽ gật đầu, cười nói, ta muốn giết Triệu Tiên kia rất lâu rồi, còn về phần cảnh giữa trời và cảnh thanh nén, tự nhiên là thể hiện hắn năng lực thống trị cực mạnh. Hắn đều không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết, không ít người giỏi nhất của trời hôn mang này đối với tình huống của hắn kiêng kỵ chi dư cũng ôm vài phần nghi ngờ. Đặc biệt là, Quan Thanh Long vốn xếp đầu bảng giữa trời của vùng Võ Thần và Vương Huyền Dương thứ hai bảng giữa trời của vùng Bát Tổ, và Đông Diệp thứ ba bảng giữa trời của vùng Tiết Tiết, các người giỏi nhất cuối cảnh giữa trời. E rằng, đối với việc hắn xuất thế ngang trời, trực tiếp chiếm cứ vị trí đầu bảng giữa trời, khiến cho bọn họ đều lùi lại một vị trí, mà cảm thấy bất mãn đi. Vừa hay thừa dịp này, mà thi triển chút tài năng. Chiến tích mà, đương nhiên là giết người. Đem cường giả mạnh nhất cảnh giữa trời, cảnh hai nén và cảnh pháp vực của vùng Bát Tổ, đều chém giết ở đây. Người còn lại, liền không đáng lo ngại. Dù sao, cường giả mạnh nhất của các cảnh giới đều bị chém giết. Đội quân tinh nhuệ vùng Vạn Tổ cái gọi là này, hiển nhiên rất khó có thể giữ vững chiến lực. Hơn nữa, Triệu Thần dừng một chút, mang theo một tia sát ý nồng đậm, lạnh giọng nói, vùng Thiên Nguyên chúng ta không phải là tùy tiện có thể đến. Hán sẽ cho đội quân tinh nhuệ của vùng Vạn Tổ chuẩn bị tốt tiệc lớn, đủ để khiến chúng cùng nhau xuống địa ngục. Từ đó nhất cử, khiến cho Vạn Tổ đại tôn trở thành vị tư lệnh chơi trọi đầu tiên của trời hôn mang này. Chương 436, Dương Nưu răng bẫy, đại tôn lên tiếng. Chương 436, Dương Nưu răng bẫy, đại tôn lên tiếng. Cả ba trận ngươi đều ra. Ngay cả cơ tinh cũng ngơ ngác. Thiên Dương cảnh, Triệu Thần thay mặt cho cõi Thiên Nguyên ra chiến. Nguyên Anh cảnh cũng như vậy. Pháp Vực cảnh lại càng như vậy. Vậy cõi Vạn Tổ có thể cho phép sao? E rằng sẽ giận tí mặt, cho rằng cõi Thiên Nguyên đang đùa bỡn họ. Đương nhiên, Triệu Thần cười tủm tỉm nói, tu vi của ta là Thiên Dương cảnh, không vấn đề. Cũng từng giết Nguyên Anh cảnh, vậy có thể vào tháp Nguyên Anh cùng những kẻ Nguyên Anh kia so tài. Mà Pháp Vực cảnh lại không có những hạn chế khác, chỉ là phân sống chết mà thôi. Vậy có gì không thể? Đây là một trận Dương Nưu, ai cũng biết, nhưng lại không có cách nào từ chối. Triệu Thiên thiếu của cõi Vạn Tổ kia, không biết sao, hắn dám từ chối sao? Ta cùng tộc trưởng Mục Nghê bọn họ bàn bạc một chút đã. Cơ Tinh có chút nhịn không được cười, nhưng cũng vẫn giữ đủ tỉnh táo. Nàng cười nói, "Được rồi, người của cõi Vạn Tổ muốn đến hai nơi Báo Phong Vũ Hồ và Vực Kim Lôi Vô Tận của cõi Thiên Nguyên ta, tham gia tranh đoạt kỳ vật trên tháp Thiên Dương và tháp Nguyên Anh, vậy phải nộp phí." Hiển nhiên, nàng đang nghĩ đến việc thu được không ít của cải tu luyện đặc biệt từ cõi Vạn Tổ. Về phần dùng để làm gì, khẳng định là có phần của Triệu Thần. Nhị sư tỷ thật thông minh, cứ yên tâm ra giá đi, cõi Vạn Tổ không dám từ chối đâu. Triệu Thần giơ ngón tay cái lên, đối với cái này là vô cùng tán thành. Phong Vũ Hồ và Vực Kim Lôi Vô Tận chính là một cái túi, mà kỳ vật bên trong chính là mồi nhử. Cõi Vạn Tổ cho rằng có thể dùng kế trong kế, nắm giữ đèn tổ long để uy hiếp cõi Thiên Nguyên. Nhưng đâu biết, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Tính toán lẫn nhau, hiển nhiên vẫn là cõi Thiên Nguyên tính toán sâu hơn. Ha ha, đến lúc đó mời cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của cõi Tử Tiêu, cõi Vũ Thần và cõi Huyền Cơ đến xem đi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, bổ sung thêm. Động thái này cũng là khiến đại tôn Vạn Tổ kiêng dè. Đối phương thật sự muốn đích thân xuống tay, vậy nhất định là nhắm vào việc tiêu diệt cõi Thiên Nguyên. Với bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn, nắm giữ sức mạnh vô thượng, lật tay thành mây, út tay thành mưa, rời núi lấp biển, chỉ là trong một ý niệm. Mà cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của ba cõi có mặt, trên thực tế cũng có thể đại diện cho thánh giả đại tôn của mỗi bên. Vậy đại tôn Vạn Tổ dù có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể chống lại áp lực đến từ ba vị đại tôn vũ thần. Cho dù thêm cả thánh giả đại tôn của cõi Yêu Khôi, cũng vậy thôi. Để hắn bình tĩnh lại, nhìn mình trở thành kẻ cô đơn, thật ra cũng tốt. Ba ngày sau, Phong Vũ Hồ, vô số bóng hình cường đại đã tụ tập ở nơi đây. Ngoài năm vị nguyên lão của cõi Thiên Nguyên và các cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, phía cõi Vạn Tổ là Triệu Tiên thiếu dẫn đầu vô số cường giả. Mà cõi Tử Tiêu, cõi Huyền Cơ và cõi Vũ Thần cùng các cõi khác đều phái cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đến xem. Cơ Tinh, cõi Thiên Nguyên các ngươi càng ngày càng xuống dốc rồi, lại để một tiểu tử Thiên Dương cảnh trở thành nguyên lão thứ 6, thật nực cười. Triệu Tiên thiếu ngay lập tức liền hướng về phía Cơ Tinh giễu cợt. Hiển nhiên, tin tức Triệu Thần trở thành nguyên lão thứ 6 của cõi Thiên Nguyên đã bị hắn biết được. Dù Triệu Thần biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng không đến mức trở thành nguyên lão của cõi Thiên Nguyên chứ. Đó chính là thân phận và địa vị sánh ngang cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, ngay cả vô số cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong cũng không có tư cách. Vậy sao? Cơ Tinh không hề dao động, thản nhiên nói, theo ước định, ba trận so tài lần này là Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh và pháp vực cảnh, cõi Vạn Tổ các ngươi phải giao đèn tổ long ra. Đèn tổ long này, chỉ có cõi của người đứng đầu hội cửu vực mới có thể giữ. Nếu cõi Vạn Tổ các ngươi vẫn không giao ra, vậy cõi Thiên Nguyên ta sẽ liên hợp với các cõi khác, cưỡng ép lấy đèn tổ long về. Hội cửu vực thực tế là ước định của 9 vị tôn giả. Đèn tổ long, đây chính là Tam Liên Thánh Bảo. Trong sách Thánh Bảo Chư Thiên, xếp thứ 2. Ngay cả bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn cũng đều vì nó mà say mê. Chỉ là ai cũng không thể giữ riêng nó. Vậy thì chỉ dùng cách này để luân phiên tiến hành. Trước đây, cõi Vạn Tổ liên tiếp đoạt ngôi đầu hội cửu vực, đó là giữ đèn tổ long một cách bình thường. Mà bây giờ, cõi Thiên Nguyên đã đoạt được ngôi đầu hội cửu vực, hơn nữa đã chống lại sự khiêu khích của liên minh đại quân do năm thế lực đỉnh cao hợp thành, đứng vững gót chân, cho thấy nội tình của hàng ngũ cửu vực. Nếu cõi Vạn Tổ không giao đèn tổ long ra, chuyển cho cõi Thiên Nguyên giữ, vậy thì xin lỗi vậy. Các cõi khác, ngay cả bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn, cũng sẽ liên thủ gây áp lực cho đại tôn Vạn Tổ ngay lập tức. Ngay cả đại tôn Yêu Khôi, e rằng cũng sẽ như vậy. Chỉ vì đèn tổ long liên quan đến lợi ích cốt lõi của bản thân, sao có thể tùy tiện để đại tôn Vạn Tổ giữ riêng được? Thử, ngươi yên tâm, ta đã mang đèn tổ long đến rồi. Sắc mặt Triệu Tiên thiếu biến đổi vài lần, hắn há có thể không biết đạo lý này. Trước đây còn có thể lấy lý do cõi Thiên Nguyên không xứng trở thành một trong cựu vực để chiếm đèn tổ long làm của riêng, mà bây giờ hiển nhiên là không thể rồi. Năm thế lực đỉnh cao đều bị Còi Thiên Nguyên phản tay tiêu diệt, 7 vị cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đều bị giết. Ngay cả hắn cũng kinh hồn bạc vía, không biết Còi Thiên Nguyên đã làm thế nào. Đoán chừng là có liên quan đến Đại Tôn Thương Nguyên. Điều này thực ra chủ yếu đến từ áp lực của các cựu vực khác, khiến hắn phải làm như vậy. Nếu không, đừng nói gì đến dùng kế trong kế, muốn đoạt lấy hai loại kỳ vật là căn cơ động trời Thiên Nguyên. Ngược lại, sẽ khiến mình rơi vào thế bị động. Đại Tôn và Tổ cũng hiển nhiên hiểu rõ đạo lý này. Vậy sao? Cơ Tinh khẽ nheo mắt lại, lạnh giọng nói, lấy ra xem, để cho các vị đại tôn đang chú ý nơi đây nhìn xem, có phải là thật không? Tránh cho bị một số người giữ riêng loại thánh bảo này. Nàng hiển nhiên là sẽ không dễ dàng tin lời Triệu Tiên Thiếu. Trên thực tế, tại đây đã có rất ít người còn tin Cõi Vạn Tổ nữa rồi. Độ tin cậy của đối phương quá thấp. Khu cụ, đèn tổ long hiện tại do đại tôn giữ. Sắc mặt Triệu Tiên Thiếu có chút âm u, lại ngay tại chỗ đổi giọng, khiến không ít người tại đây đều thở dài cảm thán. Vừa rồi ai đó còn hùng hồn tuyên bố cơ mà, nhưng bây giờ đã thành trò cười. Cũng đúng thôi, với thực lực của Triệu Tiên Thiếu, làm sao có thể chạm vào Tam Liên Thánh Bảo Đèn Tổ Long xếp thứ 2 trong sách Thánh Bảo Chư Thiên kia được? Cho dù hắn là đệ tử thân truyền, Đại Tôn Vạn Tổ cũng không thể giao nó cho hắn, chỉ có thể cho các ngươi xem hình chiếu. Đợi đến khi chuyện này kết thúc, tự nhiên sẽ giao Đèn Tổ Long ra. Triệu Tiên Thiếu cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đương nhiên, điều này còn phải xem thực lực của các ngươi nữa. Vô sĩ thì sao? Bọn hắn lại có nói không giao ra đâu? Chỉ là Cõi Thiên Nguyên không có thực lực để giữ nó mà thôi. Theo Triệu Tiên Thiếu vung tay áo, một màn nước hiện ra. Đó là một ngọn đèn dầu cổ xưa, trên đó phủ đầy bảy cổ, tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong nó siêu phàm thoát tục đến mức nào. Ước định của chín vị tôn giả không thể phá. Trên bầu trời, một giọng nói bình thản vang lên. Không ít người đều căng thẳng, ngay cả Triệu Tiên Thiếu cũng lộ ra vẻ kiên kỵ. Có bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn, lại lên tiếng ủng hộ Cõi Thiên Nguyên rồi. Hiển nhiên, đợi đến khi Cõi Thiên Nguyên chiến thắng Cõi Vạn Tổ, vậy đèn tổ long nhất định phải giao cho cõi của người đứng đầu hội cựu vực lần này. Nếu không, quy tắc sẽ hỏng mất. Hội cựu vực sau này đổi thành cõi khác làm người đứng đầu. Vậy đèn tổ long chẳng phải là vẫn không có cách nào lấy được vào tay sao? Triệu Tiên Thiếu giật giật khóe miệng, nắm chặt nắm đấm. Chết tiệt, sao lại có bậc chí cường giả cấp thánh giả đại tôn nguyện ý đứng ra làm chỗ dựa cho Cõi Thiên Nguyên chứ? Hắn đâu hiểu được đạo lý người có đức được giúp đỡ, kẻ vô đạo ít người rút. Chương 437 đương nhiên rồi, phải vậy thôi. Triệu Tiên mặt mày có chút luống cuống, vội vàng phụ họa. Xem ra, dường như dù Cõi Thiên Nguyên lần này thất bại, các vị thánh giả đại tôn khác cũng muốn lấy ngọn đèn tổ long từ chỗ Cõi Vạn Tổ này ra. Vậy, không phải là chuyện hắn có thể nghĩ đến. Hiện tại mục tiêu và nhiệm vụ của hắn chính là giết chết Triệu Thần và tiêu diệt Cõi Thiên Nguyên mà thôi. Không sai. Triệu Thần muốn giết hắn, kỳ thực hắn cũng rất muốn giết đối phương. Dù sao đi nữa, hắn cũng là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đường đường chính chính. Trong vô số pháp vực cảnh của Cõi Hỗn Nguyên, hắn xếp trong 3 người đáng sợ nhất. Thánh giả đại tôn không ra, hắn liền đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Lẽ nào để một tiểu tử tiên dương cảnh bé nhỏ có thể không ngừng khiêu khích? Chẳng qua là may mắn trở thành nguyên lão thứ 6 của Cõi Thiên Nguyên, cũng không có nghĩa là đối phương có thể ngang ngược trước mặt cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao mạnh mẽ và đáng sợ như vậy. Đương nhiên rồi, điều mà hắn không thể tha thứ và bỏ qua nhất chính là đối phương lại dám trêu chọc và mạo phạm Vạn Tổ đại tôn. Triệu Tiên, ngươi nói chuyện xưa nay không có uy tín. Khi Tinh lạnh lùng trầm biếm, đối phương chính là kẻ đạo mạo giả nhân, đều là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, làm sao không biết hắn xưa nay gian xảo? Người khác nói lời giữ lời, có phong thái cường giả, nhưng cái tên Triệu Tiên này, dây trước còn thế thốt, dây sau lại có thể lập tức thay đổi mặt, trực tiếp không thừa nhận. Hôm nay các vị tiền bối đại tôn trượng nghĩa giúp đỡ, sẽ không quen thói cho người đâu. Cho dù có Vạn Tổ đại tôn chống lưng, cũng phải lấy được Tam Liên Thánh Bảo ngọn đèn tổ long. Dù sao, cũng giống như lời vị võ thần đại tôn kia nói, ước định cửu tôn không thể phá. Chỉ cần Cõi Thiên Nguyên còn nằm trong cửu vực, vậy liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Huống chi, các vị trí cường giả cấp thánh giả đại tôn quan tâm trận chiến này, cũng không chỉ đơn thuần vì ngọn đèn tổ long mà đến. Hừ, Cõi Vạn Tổ. Trong đáy mắt Hy Tinh lóe lên một tia sát ý nồng đậm, lần này không giết được Vạn Tổ đại tôn, chẳng lẽ còn không giết được Triệu Tiên và đại quân tinh nhuệ của Cõi Vạn Tổ sao? Chờ đó đi, nàng sớm muộn gì cũng phải bế quan đột phá. Phái ra đại diện các cảnh giới của Cõi Vạn Tổ các ngươi, lần lượt từ tháp Thiên Dương, tháp Nguyên Anh đoạt lấy hai loại kỳ vật trên đỉnh tháp và trận quyết chiến pháp vực cảnh cuối cùng. May mắn, Cõi Thiên Nguyên nắm giữ quyền chủ động. 3 trận 2 tháng này, hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều duy nhất gây hồi hộp, có lẽ là trận quyết chiến pháp vực cảnh. Mỗi một trận, chỉ có một người. Ánh mắt Triệu Tiên quét qua Triệu Thần và những người khác sau lưng Hy Tinh, sát cơ lộ rõ. Không biết, Cõi Thiên Nguyên các ngươi có tư cách gì để chống lại Cõi Vạn Tổ ta, chẳng lẽ cho rằng là Triệu Thần bé nhỏ bị các ngươi đóng gói, khoe mẽ, làm ra vẻ. Trong mắt hắn, Triệu Thần căn bản không thể có năng lực tiêu diệt toàn bộ đại quân liên minh do năm thế lực đỉnh cao của rừng Thiên Hỏa cổ tạo thành. Cũng không thể, lấy Thiên Dương cảnh mà giết 8 vị cường giả Nguyên Anh cảnh. Chỉ có một khả năng, đó là Cõi Thiên Nguyên cố ý làm vậy. Bằng cách thúc đẩy con át chủ bài mà Thương Nguyên đại tôn để lại, giải quyết đám người xui xẻo của năm thế lực đỉnh cao này. Sau đó đóng gói Triệu Thần lại, để Cõi Thiên Nguyên nhận được nhiều sự chú ý hơn. Từ đó, nói cho thế gian biết, Cõi Thiên Nguyên vẫn vững như Thái Sơn. Nhưng mà, trong mắt hắn, chuyện này quá giả tạo. Một kẻ không tranh đấu với 10 thiên kiêu đỉnh cao hàng đầu của bảng Thiên Dương, lại trực tiếp trở thành người đứng đầu bảng Thiên Dương. Đây, đơn giản là một trò cười. Thật sự cho rằng người khác không biết Triệu Thần và cựu cung của Huyền Cơ vực có quan hệ không hề nhỏ sao? Nghe nói bản Thiên Dương lần này chính là do hắn xếp hạng. Vì Cõi Thiên Nguyên trước đây có tiền lệ như Lữ Tiêu, bây giờ làm lại một lần, dường như cũng không có vấn đề gì. Đóng gói, khoe mẽ, làm ra vẻ. Mặt mày Hy Tinh có chút kỳ lạ, lại không hề tức giận. Mà các vị nguyên lão như Huyền Khôn Tông chủ bên cạnh nàng cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Triệu Thiên này cũng khá biết tìm lý do đấy. Sao lại có cảm giác bị thai trộm chung thế nhỉ? Cũng được, cứ coi như ngươi nói đúng. Hy Tinh khẽ cười nói, cho dù là Thiên Dương cảnh hay là Nguyên Anh cảnh, đều sẽ là Triệu Thần. Các ngươi coi thường, vậy có thể đích thân đánh bại hắn, người đứng đầu bảng Thiên Dương này. Tin rằng một số kẻ đứng thứ 2 vạn năm trước sẽ rất để ý đấy. Nàng còn nhớ, Vương Huyền Dương của Cõi Vạn Tổ, trên bảng Thiên Dương luôn xếp thứ 2. Căn bản không có cách nào chạm đến vị trí đứng đầu kia. Mà khi Triệu Thần đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy vị trí đứng đầu bảng Thiên Dương, đối phương ngược lại ngay cả vị trí thứ 2 cũng không giữ vững được. Khinh thị Triệu Thần như vậy, đợi đến khi bị đánh bại, thậm chí là bị giết chết, vậy thì nên hiểu. Ha ha, hối hận không kịp. Đáng ghét. Mặt mày Triệu Tiên Âm trầm đến cực điểm, làm sao không biết ý của đối phương. Đây là đang châm biếm Vương Huyền Dương, thứ hạng trên bảng Thiên Dương, trước sau không tiến. Bây giờ, lại càng thụt lùi một vị. Vậy thì để thiên kiêu của Cõi Vạn Tổ ta phá vỡ hành động giả dối của Cõi Thiên Nguyên các ngươi. Thành kiến, thật sự là thành kiến. Đến nỗi, bây giờ còn cho là như vậy. Vương Huyền Dương, sống chết mặc kệ. Trong tiếng quát lạnh băng giá đến cực điểm của Triệu Tiên, một thanh niên tuấn tú bước ra. Đôi mắt hắn lẳng lơ như hoa đào, mà quần áo trên người cực kỳ loẹt loẹt tươi sáng, toàn thân tản ra khí chất của công tử bột. Mà trong tay hắn còn có một cây quạt xếp hoa đào, lưu chuyển ánh sáng âm dương. Ẩn ẩn giữa đó, có thể thấy trên quạt xếp hoa đào được vẽ các loại hình tượng mỹ nữ tuyệt sắc, vô cùng diễm lệ. Dạ, tiên đại nhân. Vương Huyền Dương kia biết, nhất định phải nhân cơ hội này giết chết Triệu Thần, nguyên lão thứ 6 của Cõi Thiên Nguyên. Địa vị thân phận của đối phương càng cao, thiên phú càng mạnh, danh vọng càng lớn. Khi chết đi, ảnh hưởng mang lại cũng càng lớn. Không nghi ngờ gì, sẽ khiến Cõi Thiên Nguyên phải đối mặt với một đòn nặng nề. Chỉ cần giải quyết hắn, vậy quyền chủ động sẽ trở về Cõi Vạn Tổ. Đến lúc đó, Cõi Thiên Nguyên xong đời. Đương nhiên rồi, hắn cũng muốn gặp gỡ người đứng đầu bảng Thiên Dương mới này. Cái quái gì vậy? Cũng dám xếp ở trước hắn, cướp lấy vị trí đứng đầu bảng Thiên Dương kia. Trong mắt Vương Huyền Dương lóe lên một tia hàn quang, giọng điệu quái gở nói, ta ngược lại rất muốn xem thử, người đứng đầu bảng Thiên Dương cái gọi là lần đầu tiên ở Cõi Hỗn Nguyên lấy Thiên Dương cảnh mà giết Nguyên Anh cảnh, thực lực như thế nào. Ánh sáng âm dương lưu chuyển trên quạt xếp hoa đảo của hắn, đột nhiên hóa thành luồng sáng đen trắng, bắn nhanh về phía Triệu Thần. Lại là dẫn đầu phát động. Cảnh tượng này khiến không ít người trở nên ngưng trọng hơn. Vốn dĩ Vương Huyền Dương trong Thiên Dương cảnh của Cõi Hỗn Nguyên đã là vô cùng lợi hại rồi, mà bây giờ đối phương lại càng ra tay trước, thi triển ra một loại độc chướng độc đáo do Vương Huyền Dương luyện chế từ âm dương nguyên khí của bản thân. Một khi bị nhiễm, sẽ bị nhiễm phải nhục dục, trong thời gian ngắn mất đi lý trí, phát cuồng bị nó. Muốn chống cự cũng tương đối khó khăn. Nó có thể trực tiếp xuyên thấu nguyên khí, tác dụng lên thần hồn, có thể nói vô cùng độc ác. Giữa thanh thiên bạch nhật, nếu chúng chiêu lộ ra bộ dạng xấu xí, vậy đối với đả kích của Cõi Thiên Nguyên, không nghi ngờ gì là cực lớn. Hy Tinh cười khẩy một tiếng, không hổ là Cõi Bản Tổ. Thủ đoạn này giống nhau như lúc trên không ngay thẳng thì dưới tất loạn. Đối mặt với lời chỉ trích này, mặt mày Triệu Tiên biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không phản bác. Nói thế nào nhỉ, thật sự có chút cảm giác đó. Hắn cười lạnh một tiếng, ngược lại muốn xem Triệu Thần làm sao để chống cự. Là ngựa hay là lửa, luôn phải lôi ra dắt đi dạo. Chỉ cần giết chết hắn, vậy người đứng đầu bảng Tiên Dương có thể sẽ biến thành của Cõi Bản Tổ, uổng công làm áo cưới cho người khác mà thôi. Bắt đầu rồi sao? Triệu Thần cười cười, vẻ mặt thản nhiên. Nếu như vậy, vậy ta có thể phải giết chóc nhiều rồi, tranh thủ thời gian để lại chút lời chăn chối đi. Chương 438, tuyệt vọng, quá sức tuyệt vọng. Chương 438, tuyệt vọng, quá sức tuyệt vọng. Ngươi vẫn nên tự mình để lại lời chăn chối đi thì hơn, thật buồn cười. Vương Huyền Dương mặt đầy vẻ ngạo nghễ, dù sao hắn cũng là một trong những kẻ kiệt xuất hàng đầu của bảng xếp hạng Thiên Dương thuộc Cõi Hỗn Nguyên. Hơn nữa, hắn đã từng đứng thứ 2 trên bảng Thiên Dương. Ngưng tụ ra Thiên Dương lưu ly, nội tình nguyên khí gần 30 ức. Hắn còn tu luyện huyền khí âm dương phẩm chất thứ 7. Tay cầm quạt xếp hoa đảo cũng là một kiện binh khí đỉnh cấp tiên nguyên tên là quạt đáo âm dương. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Triệu Thần lắc đầu, xem ra không cần phải tiến vào tháp Thiên Dương, cũng có thể giải quyết hắn. Hắn vươn tay chụp lấy, cái gọi là chướng độc âm dương nên diện đập tới, trực tiếp bị bóp nát. Cảnh tượng này khiến Vương Huyền Dương kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đó chính là tuyệt chiêu độc môn của hắn. Tuy không đặc biệt mạnh, nhưng hơn ở chỗ có thể khiến người ta ghê tởm. Không ngờ, còn chưa chạm đến đối phương, đã bị giải quyết. Triệu Thần không cho Vương Huyền Dương cơ hội phản ứng, nguyên khí đất trời hội tụ lại, hóa thành một thanh lợi kiếm đen trắng, trực tiếp đâm về phía đối phương. Vì thế kia cực kỳ khủng bố, lợi kiếm còn chưa đến, không gian phía trước đã vỡ tan. Đáng ghét. Vương Huyền Dương sắc mặt đại biến, nguyên khí trong cơ thể gào thét tuôn ra. Ở trước người hắn, ngưng tụ thành một mặt khiên sáng hình tròn đen trắng, cao mấy trượng, lưu chuyển vô số ánh sáng, muốn đem thanh lợi kiếm đen trắng kia ngăn cản lại. Nhưng mà, trong khoảnh khắc lợi kiếm đen trắng va chạm với khiên tròn đen trắng, Vương Huyền Dương ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Vương Huyền Dương. Lúc này, Triệu Tiên chuẩn mặt đều tái mét. Vừa rồi, hắn còn kiêu ngạo như vậy, chờ đợi trước mặt mọi người giải quyết thủ đoạn giả dối của Thiên Nguyên vực, để cho Thiên Nguyên vực mất hết mặt mũi. Nào ngờ được, Vương Huyền Dương mà hắn ký thác kỳ vọng, vậy mà chỉ trong một chiêu trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ triệu thần này thật sự là trong tình huống vừa đột phá thiên dương cảnh, đã có được thực lực vô địch quét ngang thiên dương cảnh? Lợi hại. Những người vây xem khác lộ ra vẻ kinh hãi. Đó chính là Vương Huyền Dương đã thành danh từ lâu, a vốn còn tưởng rằng triệu thần đứng đầu bảng thiên dương có chút giả tạo, bây giờ xem ra quả thực là giá trị quá cao. Ta không phục. Vương Huyền Dương khó giữ được vẻ ngạo nghễ, mặt đầy vẻ dữ tợn. Chiếc quạt xếp hoa đảo trong tay đột nhiên bắn ra hai đạo cổ sáng đen trắng, lại hình thành một đạo tên sáng đen trắng, muốn đem thanh lợi kiếm đen trắng kia cắt đứt, chỉ đoạt mệnh em Dương. Đồng thời hắn đột nhiên hai ngón tay, đầu ngón tay lóe ra vầng sáng đen trắng, cổ sáng mang theo khí tức hủy diệt khủng bố bắn ra. Kiếm đi đường tà, ta môn ngoại đạo lấy âm bộ Dương, nguyên khí âm Dương có được ở trước mặt ta, quả thực nực cười. Nếu đổi thành nguyên khí âm Dương như Tô Ấu Vi, triệu thần còn thưởng thức, nhưng Vương Huyền Dương trước mặt này, nguyên khí âm Dương do lấy âm bộ Dương nâng cao, thực sự quá tệ. Lời còn chưa dứt, Vương Huyền Dương kinh hãi phát hiện tình huống chưa từng xảy ra, cứ như vậy mà xảy ra. Nguyên khí âm Dương hùng hậu gần 30 lúc trong cơ thể là như gặp được thần tối cao vô thượng, trở nên sợ hãi bất an, mà muốn quỳ xuống thần phục. Nói đơn giản, chính là nguyên khí âm Dương của hắn không thể khống chế, ngay cả công kích đánh ra cũng như vậy. Thậm chí có thể nói là tên sáng đen trắng và chỉ đoạt mệnh âm Dương là hóa thành từng sợi khí đen trắng, bị thanh lợi kiếm đen trắng kia hấp thu nuốt chửng, đến nỗi vốn đã mạnh mẽ trở nên càng thêm. Mà vào lúc này, chuyện càng xui xẻo xảy ra. Nguyên khí âm Dương cùng thanh lợi kiếm đen trắng ngưng tụ ra vô số lưỡi kiếm từ trong cơ thể Vương Huyền Dương, vô số vết kiếm xuất hiện trên người hắn. A, Vương Huyền Dương thệ kinh ngạc, đặc biệt là không biết Vương Huyền Dương rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, còn chưa bị triệu thần tấn công tự làm mình tan phiệ. Quá đảng. Triệu Tiên Chuẩn âm tờ giờ mở. Hàn. Điều này có tờ hờ hế. Có gì quá đáng? Tề Thanh cười lạnh liên tục, trâm trọng nói, đây là chủ trương của Thiên Nguyên của ta, Triệu Tiên Chuẩn các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn một chút cho ta. Sau khi triệt để tiêu diệt năm thế lực hàng đầu, Thiên Nguyên đến nỗi, Thiên Nguyên bực. Hơn nữa, Quỳnh. Thiên Nguyên bực. Chờ, có tờ hờ hế Thiên Nguyên bực, không có mấy cái. Không phải là chết một kẻ thiên dương cạn, người khác đều chết bảy người pháp vực cảnh, cũng không cảo. Chỉ có ngựa ải, chơi không nổi. Những lời này khiến cho Triệu Tiên Chủ đặc toàn quân bị diệt. Tờ ổ nở vở. Người đều chết. Ai, có tờ hờ hế. Đúng vậy, Triệu Tiên Chuẩn cái này hôn nguyên tiền ngựa ải. Lục Huyền Cương bên phía Tử Tiêu Bực cười hì hì mở miệng phụ họa. Rất tốt. Đã rất lâu rồi. Lần trước vẫn là, mà lần này tựa hồ càng thích nhất. Xem Triệu Tiên Chuẩn vừa giận vừa tức nhưng rất bất lực. Không sai. Kim Trung, tráng hán của Vũ Thần Bực, sờ cái đầu chọc lốc, chăm chú nhìn Triệu Tiên Chuẩn. Phạm, phá hoại quỷ, muốn cứu xuống Vương Huyền Dương. Vợ ỷ, bọn hờ họ, đơn giản như vậy. Phá hoại quỷ, ngay cả bề ngỗ mãi đều không cờ ẩn ở. Vậy, rất có khả năng thật sự hôn nguyên thiền sẽ xuất hiện. Cái này vẫn là, điều đó có nghĩa là, đại nhân, cứu ta. Vương Huyền Dương trơ mắt nhìn thanh kiếm đen trắng kia trực tiếp đâm vào giữa mày mình, mà Triệu Tiên Chuẩn mà hắn coi là chỗ dựa lại luôn không nhúc nhích một bước. Hàn có chút không dám tin sẽ ở chỗ này bị người dọa sợ đến nỗi trơ mắt nhìn hắn chết. Mà điều này khiến hắn có tờ hờ hế. Vương Huyền Dương đã chết rồi. Kiếm đen trắng buộc phát kiếm quang đem hắn nghiền xương thành tro, không có bất kỳ quyền. Được rồi, người tiếp theo. Chương 439, ngươi hay biết chăng, ta còn muốn giết ngươi hơn cả ngươi. Chương 439, ngươi hay biết chăng, ta còn muốn giết ngươi hơn cả ngươi. Kẻ kế tiếp là ai? Đối diện với sự tuyệt vọng và kinh hãi của đám người thuộc vùng bát tổ, đặc biệt là Triệu Tiên đang giận dữ, Triệu Thần chỉ thản nhiên cầm lấy cây quạt đào, bên trong tích lũy toàn bộ bản nguyên âm dương nguyên khí của Vương Huyền Dương bị hắn phong ấn. Ngoài ra, bản thân cây quạt âm dương bảo ngọc này chính là một kiện binh khí cấp bậc cao nhất của cảnh giới Thiên Nguyên. Bỏ qua những hình ảnh mỹ nữ yêu kiều và phần có chút chướng mắt kia thì cũng không tệ. Hắn nói là về chất liệu. Cảnh giới Thiên Dương, vùng bản tổ đã bại, hơn nữa là đại bại. Vương Huyền Dương, kẻ tiêu hùng đỉnh cấp cảnh giới Thiên Dương mạnh nhất kia, cứ như vậy ngay trước mắt Triệu Tiên bị trực tiếp giết chết. Vốn dĩ đám người thuộc vùng bản tổ còn khí thế hung hăng, giờ khắc này tất cả đều im lặng, dường như bị sự quả quyết và tàn nhẫn của Triệu Thần làm cho bừng tỉnh. Thì ra nơi này là địa bàn của vùng Thiên Nguyên, không phải là vùng bản tổ hoặc những nơi khác có thể tùy tiện làm càn. Tiểu tử to gan. Triệu Tiên không nhịn được nữa, uy áp pháp vực cảnh khủng bố tột cùng bộc phát ra, muốn thay Vương Huyền Dương báo thù, cũng muốn vãn hồi mặt mũi của mình. Hắn chính là cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh đứng thứ 3 trong cõi Hỗn Nguyên, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Vạn Tổ Đại Tôn, vậy mà không có cách nào bảo vệ một đệ tử thuộc vùng Vạn Tổ, hơn nữa còn là kẻ tiêu hùng đỉnh cấp cảnh giới Thiên Dương mạnh nhất. Đây đối với vùng Vạn Tổ, đối với hắn mà nói đều là đả kích cực lớn. Nếu không kịp thời ra tay tiến hành vãn hồi, vậy những ảnh hưởng xấu mang lại còn tồi tệ hơn cả thất bại thảm hại ở cuối bảng đại hội cửu vực. Dù sao đây là rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối đầu trực diện với vùng Thiên Nguyên, ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Xem ra không cần thiết phải tiến hành so tài ở tầng thứ nguyên anh cảnh, thật đáng tiếc. Triệu Thần thấy Triệu Tiên giận không thể kìm được, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thích thú. Cương giả đỉnh cấp pháp vực cảnh đứng thứ 3 trong cõi Hỗn Nguyên, nếu hôm nay vẫn lạc, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ khiến người ta cảm thấy trời long đất lở. Có nghĩa là trong trường hợp bậc thánh đại tôn không xuất hiện, vùng Thiên Nguyên là vô địch. Mà cho dù bậc Thánh Đại Tôn đích thân hạ tràng, dường như cũng khó có thể có hiệu quả gì. Chỉ vì trong gói Hỗn Nguyên không chỉ có một vạn tổ đại tôn hoặc yêu khôi đại tôn. Lớn mật. Triệu Tiên thấy Triệu Thần không những không bị dọa sợ, ngược lại còn trào phúng. Hành vi ngông cuồng phóng túng như vậy, khiến hắn tức giận không thôi. Không nhịn được nữa, giơ tay lấy ra một đạo pháp chỉ màu vàng. Hôm nay, vùng vạn tổ cùng vùng Thiên Nguyên triệt để khai chiến, ai nếu giúp đỡ vùng Thiên Nguyên, kẻ đó là địch của vùng vạn tổ ta. Trong tiếng gầm hét, đạo pháp chỉ màu vàng bốc cháy lên ngọn lửa thánh màu trắng nhạt, cứng rắn đốt ra một lỗ thủng trên không gian kiên cố. Giây tiếp theo, vô số đại quân tinh nhuệ của vùng vạn tổ từ trong đó lao ra, uy thế khủng bố ập thẳng vào mặt vùng vạn tổ, cuối cùng cũng sẽ bỏ lớp ngụy trang này. Khi Tinh nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, vùng Thiên Nguyên nên chiến, thề phải triệt để tiêu diệt vùng vạn tổ. Ai nếu giúp đỡ vùng vạn tổ, liền là địch của vùng Thiên Nguyên ta, sống mãi không ngừng. Có thể giết chết một cường giả cảnh giới thiên dương mạnh nhất của vùng vạn tổ, đả kích lòng tin của bọn hắn. Đây đối với vùng Thiên Nguyên mà nói, cũng là một tin tốt. Cho dù bây giờ nên chiến vùng vạn tổ, tự nhiên không hề sợ hãi. Vốn dĩ đã chuẩn bị đem chúng triệt để chôn vùi ở đây, bây giờ đối phương không giả vờ nữa, vậy rất tốt. Khi Tinh đám người tự nhiên cũng không giả vờ nữa. Lật bài, Triệu Tiên, đối thủ của ngươi không phải là nhị sư tỷ của ta. Triệu Thần khép lời, nhìn Triệu Tiên đang giận tím mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, đối phương đã phóng xuất ra pháp vực, lực lượng pháp vực mênh mông, hội tụ thành một con chim cắt lớn, sống động như thật, tản ra khí tức hung hãn man hoang cực kỳ khủng bố. Hắn lật bài, với tư cách là lục nguyên lão của vùng Thiên Nguyên, cũng là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên đại tôn, lấy tu vi cảnh giới Thiên Dương sơ kỳ, chủ động nên đón Triệu Tiên đang nổi cơn thịnh nộ. Nhị sư tỷ, thần sắc Triệu Tiên lập tức âm u xuống, chắc không được đối phương có thể trở thành lục nguyên lão của vùng Thiên Nguyên. Thì ra, lại là đệ tử thân truyền mà Thương Nguyên đại tôn thu nhận, người đã biến mất từ lâu, không có tin tức gì. Dựa theo tuổi tác của Triệu Thần, có nghĩa là Thương Nguyên đại tôn e rằng không lâu trước đây mới hiện thân. Điều này có nghĩa là hắn nhất định vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là vì có một số chuyện mà khiến hắn tạm thời chưa trở về cõi Hỗn Nguyên. Không ít người khác đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Chẳng phải trong lời đồn đã vẫn lạc rồi sao? Sao còn có thể thu đồ đệ chứ? Các vị bậc thánh đại tôn đang chú ý đến nơi này, hô hấp đều dồn dập hơn vài phần. Quả nhiên, Hắc Đế Thương Nguyên không thể dễ dàng chết như vậy được. Vạn tổ đại tôn muốn tiêu diệt vùng Thiên Nguyên để bức đối phương ra mặt, nhưng rõ ràng cả hai có sự phân biệt về đẳng cấp. Vạn tổ đại tôn còn chỉ có thể đấu đá nội bộ trong cõi Hỗn Nguyên, nhưng Hắc Đế Thương Nguyên đã cùng thánh tộc so tài ở các tầng trời rồi. Các vị đại tôn đều trầm mặc, nhìn Triệu Thần chủ động tìm đến Triệu Tiên ở phía dưới, ngược lại lộ ra vẻ tò mò. Đối phương tuy là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên đại tôn, lục nguyên lão của vùng Thiên Nguyên, vừa rồi cũng đã thể hiện ra sự thống trị cực đoan ở cảnh giới Thiên Dương, nội tình tinh thần nguyên khí hùng hậu, sâu không lường được. Nhưng điều này không thể thay đổi sự thật rằng hắn chỉ là tu vi cảnh giới Thiên Dương sơ kỳ, làm sao có thể cùng Triệu Tiên, cường giả định cấp pháp vực cảnh đứng thứ ba trong cõi Hỗn Nguyên một trận chiến? E rằng sẽ bị ngọn lửa giận dữ của Triệu Tiên thiêu đốt thành cho bụi ngay khi vừa chạm mặt. Ngươi cho rằng là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên đại tôn thì có thể cùng ta một trận chiến? Triệu Tiên tức giận bật cười, hắn chưa từng thấy người nào to gan như vậy, cho dù là cảnh giới Nguyên Anh cũng không dám làm loạn như vậy. Cảnh giới Nguyên Anh viên mãn ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi, muốn giết trừ là hoàn toàn không có vấn đề gì, mà cảnh giới Thiên Dương lại càng như vậy. Xem ra giết chết Vương Huyền Dương khiến ngươi hồ đồ rồi. Hắn một ngón tay điểm ra, vô số chim cắt trắng mở rộng đôi cánh, trực tiếp bay lượn về phía Triệu Thần, muốn thừa dịp năm vị nguyên lão của vùng Thiên Nguyên như Hy Tinh ra tay trước, đem hắn cho giết chết. Nhưng không biết tại sao, năm vị nguyên lão như Hy Tinh dường như không lo lắng cho nguy hiểm của Triệu Thần, hoặc là không để ý. Triệu Tiên nhíu mày, nhìn về phía năm vị nguyên lão như Hy Tinh và Huyền Côn tông chủ. Đối phương đã dẫn đầu đại quân vùng Thiên Nguyên, cùng đại quân vùng Vạn Tổ chém giết lẫn nhau. Các cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh của vùng Vạn Tổ, ngoại trừ Triệu Tiên, đều bị cuốn lấy. Mà tình huống của vùng Vạn Tổ không mấy tốt đẹp, có thể ngăn cản được Huyền Côn tông chủ, cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh tầng thứ ba này rất hiếm thấy. Ở phía vùng Vạn Tổ, rõ ràng chỉ có Triệu Tiên mới có nắm chắc. Huống chi, còn có Hy Tinh, cùng với ba vị nguyên lão khác, uy hiếp cực lớn đối với vùng Vạn Tổ. Khi giải quyết xong cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh đang đối mặt, vậy thì các đại quân tinh nhuệ khác của vùng Vạn Tổ đều sẽ triệt để bị tiêu diệt. Người của các đại vực khác đều tản ra, tránh tham gia vào đại chiến giữa vùng Vạn Tổ và vùng Thiên Nguyên. Tình huống hiện tại là khống chế đại chiến trong một phạm vi nhất định, không phải là nghĩ đến việc khuyết đại nó hoặc trực tiếp đè xuống. Trước kia là giới hạn cuối cùng, sau này là không quá khả thi. Hai bên đều đã phát ra tuyên ngôn khai chiến, tuyệt đối không phải là nói xuông. Trận chiến hôm nay nhất định sẽ có một đại vực tổn thất thảm trọng, chỉ là không biết là vùng Vạn Tổ tiêu diệt vùng Thiên Nguyên, hay là vùng Thiên Nguyên trọng thương vùng Vạn Tổ, khiến Vạn Tổ đại tôn trở thành kẻ cô độc đây. Trước tiên giết chết tiểu tử đầu xanh này, sau đó diệt đi vùng Thiên Nguyên. Triệu Tiên phát oan, uy thế pháp vực mênh mông, hung hăng hướng về phía Triệu Thần nghiền ép mà đi. Trong mắt hắn, phối hợp với vô số chim cắt trắng tấn công vừa rồi, là có thể đem hắn nghiền xương thành tro. Mặc dù công kích đủ mạnh, nhưng lại bị hắn cố ý làm chậm lại. Triệu Tiên muốn nhìn thấy Triệu Thần sợ hãi, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ, mới có thể khiến hắn sảng khoái. Nhưng mà Triệu Thần vẫn thản nhiên tự nhiên, trong tay tùy ý nghịch ngợm một cây bút khắc chữ đen trắng, khẽ cười nói, ngươi hay biết chăng, ta còn muốn giết ngươi hơn cả ngươi. Kẻ muốn lấy mạng ta nhiều lắm. Triệu Tiên chuẩn là người không hiểu vì sao Triệu Thần giờ khắc này vẫn còn có thể bình tĩnh đến vậy. Hắn cho rằng công kích của một gã pháp vực cảnh không phải là công kích hay sao? Bao gồm cả nhị sư tỷ của ngươi là Hy Tinh, nhưng nàng cũng giống như ngươi, có đủ thực lực đó hay sao? Khà khà. Hắn quái dị cười vài tiếng, tràn ngập vẻ khinh miệt. Người có thể uy hiếp hắn, có lẽ là những kẻ khác, nhưng tuyệt đối không phải Triệu Thần trước mắt. Thiên Dương cảnh sơ kỳ, dù là Thiên Dương cảnh vô địch, hơn nữa còn xuất chúng đến cực điểm, giết chết cường giả Nguyên Anh cảnh, nhưng không thể so sánh với pháp vực cảnh. Giờ khắc này, hắn đã không còn giữ lại. Vốn dĩ tốc độ chậm chạp của vô số chim cắt trắng, vỗ cánh mà bay. Với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Thần. Mỗi một con chim cắt trắng đều có thể làm trọng thương cường giả Nguyên Anh cảnh. Đối với Thiên Dương cảnh, đó chính là thu hoạch dễ dàng, mà đáng sợ nhất, hiển nhiên vẫn là pháp vực đang khuyết trường kia. Trong pháp vực, Triệu Tiên chuẩn hiển nhiên là đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Âm Dương Luân Hồi lĩnh vực mở ra. Tuy rằng Triệu Thần hiện tại còn chưa đột phá đến pháp vực cảnh, sở hữu pháp vực chân chính, nhưng khi hắn ở thần phụ cảnh, liền ngưng tụ ra Âm Dương Luân Hồi lĩnh vực, lại có thể dưới sự chống đỡ của nội tình tinh thần nguyên khí khổng lồ mà hùng hậu, không hề yếu hơn pháp vực. Hơn nữa, khi bản thân hắn điều động bản nguyên pháp vực mênh mông, không thể nghi ngờ là so với pháp vực chân chính còn mạnh mẽ hơn. Ở pháp vực tam trọng chi cảnh, đạt đến một trình độ đỉnh phong nào đó, giữa trời đất vạn trượng xoáy nước đen trắng như ngọc bản không ngừng xoay tròn, hội tụ vô tận nguyên khí cuồng bạo. Trong một ý niệm, vô số lợi kiếm đen trắng từ đó hiện lên. Triệu Thần nâng tay phải lên, dùng chi bút nguyên văn đen trắng kia chỉ thẳng vào Triệu Tiên chuẩn đang quái dị cười bỗng nhiên im bặt, thản nhiên nói: "Diệt." Vô số chim cắt trắng đang bay tới đều bị bao kiếm khí hình thành từ vô tận lợi kiếm đen trắng kia cuốn sạch, hóa thành hư vô, câm lặng không đáp. Những người đang chém giết của Thiên Nguyên vực và Vạn Tổ vực đều nhận thấy được động tĩnh bên này. Khi phát hiện Triệu Thần lấy tu vi Thiên Dương cảnh sơ kỳ, lại mở ra lĩnh vực xoáy nước đen trắng vạn trượng không hề yếu hơn pháp vực chim ưng lớn của Triệu Tiên chuẩn, đều ngây người. Không thể nào, Thiên Dương cảnh sao có thể có pháp vực được? Mà những người của đại vực khác đang quan tâm đến trận chiến này, lộ vẻ kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu, còn đang nghĩ Triệu Thần rốt cuộc là tình huống gì. Đến nỗi, dám một mình đối mặt với Triệu Tiên chuẩn bị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh top 3 của Hỗn Nguyên Thiên này. Mà thái độ của Hy Tinh và năm vị nguyên lão khác của Thiên Nguyên vực lại rất kỳ quái. Hiện tại, lúc này, mọi người mới hiểu ra, lão lục nguyên lão của Thiên Nguyên vực, đó là thật sự có tư cách trở thành nguyên lão, không phải cái gọi là tùy tiện để bật lên. Cho nên, hành động bôi nhọ trước đó của Triệu Tiên chuẩn tự tan rã. Ngươi Triệu Tiên chuẩn trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn Triệu Thần, không dám tin đối phương lại có một lĩnh vực đặc thù tương tự như pháp vực. Hơn nữa, còn không yếu hơn pháp vực của hắn. Nếu không thì, làm sao có thể ngang hàng chống đỡ? Không bị ảnh hưởng bởi uy áp chấn nhiếp của pháp vực, ngược lại còn có đủ uy năng để phát động tấn công hắn. Rất bất ngờ sao? Triệu Thần khét lời, tiếp tục nói, xem ra, con chó giả vạn tổ kia không nói cho ngươi biết, vì sao hai đạo thánh giả pháp chỉ của Phong Vũ Hồ và Kim Lôi Vô Tận Nguyên đều thất bại à? Xem ra đối phương là thân truyền đệ tử của Vạn Tổ Đại Tôn, nhưng trong mắt Vạn Tổ Đại Tôn cũng chỉ là một quân cờ thuận tay mà thôi. Ngay cả Phong Vũ Hồ và Kim Lôi Vô Tận Nguyên, tình huống bại lui như thế nào cũng không nói. Đến nỗi khiến Triệu Tiên chuẩn hiện tại trở tay không kịp. Nếu đối phương biết rõ, vậy có lẽ sẽ không trong thời gian đầu tiên đến cùng Triệu Thần một trận chiến, mà là lựa chọn liên thủ với những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh khác của Vạn Tổ vực, trước tiên đánh bại Hy Tinh và Huyền Côn Tông chủ cùng năm vị nguyên lão khác, sau đó mới giải quyết hắn. Như vậy mới là biện pháp ổn thỏa nhất, tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Ngươi là muốn tự dắt vàng cho mình hay sao? Triệu Tiên chuẩn sắc mặt tâm trầm, dường như không bị Triệu Thần xúi dục, tiếp tục nói, hiện tại Hỗn Nguyên Thiên, ai mà không biết, bảy vị pháp vực cảnh kia, kỳ thật là bị thủ đoạn mà Thương Nguyên Đại Tôn để lại hãm hại mà chết. Chỉ bằng ngươi dùng thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép nâng cao lên lực lượng này, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể cùng cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh một trận chiến sao? Thử, xem bản tọa đánh tan mộng đẹp của ngươi. Hắn nâng tay phải lên, một ngón điểm ra. Thanh quang nồng đậm ẩn chứa nguyên khí pháp vực khủng bố, hóa thành chín đạo chim cắt khổng lồ. Mở ra đôi cánh rủ xuống trời, với tốc độ cực kỳ khủng bố, trực tiếp bạo lướt về phía Triệu Thần. Lợi kiếm đen trắng trên đường đi dường như đều bị phá hủy. Nói khoác ai mà không biết, hiện tại không cần nhiều lời. Triệu Thần thần sắc nghiêm túc vài phần, nguyên khí thiên địa hội tụ mà đến. Mà một thanh kiếm rủ xuống trời, lóe ra ánh sáng sấm sét u tử cuộn, ước vạn đạo văn tồn tại trên đó. Tiếng rồng ngâm khủng bố, gầm thét giữa trời đất. Vạn tiên thần lôi pháp, u minh huyền lôi kiếm, chém. Kiếm uy ngập trời gào thét mà đến, xé rách không gian, vạch phá bầu trời. Mạnh mẽ đâm thẳng đến đỉnh đầu Triệu Tiên chuẩn, phảng phất muốn triệt để xé nát hắn. Cái gì? Triệu Tiên chuẩn sắc mặt đại biến, nếu như trước kia, hắn còn tưởng rằng đối phương là dùng thủ đoạn đặc thù, tạm thời nâng cao đến thực lực cấp bậc này. Hiện tại, uy lực của nguyên thuật kia so với thánh nguyên thuật, dường như còn khủng bố hơn, khiến hắn kinh hãi không thôi. Hắn lập tức liền muốn ngưng tụ ra pháp vực chi bảo để tiến hành chống đỡ. Nhưng là, pháp vực trước kia vô vãng bất lợi, lại ở dưới công kích của U Minh Huyền Lôi kiếm kia, tấp tấp xé rách. Vô tận kiếm khí, bao trùm uy lôi đỉnh ngập trời, mang đến lực sát thương khủng bố không thể tưởng tượng. Cái này, đã vượt quá dự kiến của hắn. Không có khả năng, đừng hòng giết ta. Ra đầu Triệu Tiên chuẩn run lên, con ngươi có rút. Nguyên khí pháp vực trong cơ thể điên cuồng phun trào ra, đem các loại thánh nguyên thuật mà bản thân nắm giữ, cố gắng thi triển ra triệt để, dùng để chống đỡ uy lực chu sát của U Minh Huyền Lôi kiếm này. Nhưng khiến hắn rất nhanh, liền tan vỡ. Chính là rất nhiều thủ đoạn, căn bản không có biện pháp chống đỡ. Quang ảnh chim các khổng lồ pháp vực đều ở dưới công kích của U Minh Huyền Lôi kiếm, tại chỗ tan vỡ. Điều này cũng khiến cho pháp vực của Triệu Tiên Chuẩn vào giờ khắc này triệt để vỡ tan. Phụt. Triệu Tiên Chuẩn làm sao cũng không nghĩ tới, uy lực của một kiếm này lại khủng bố như vậy. Ngay cả hắn vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh tốt 3 của Hỗn Nguyên Tiên này, trong tình huống toàn lực ứng phó, đều trong nháy mắt bị hoành toái pháp vực, trực tiếp gặp phải trọng thương. Mà khiến Triệu Tiên Chuẩn càng thêm tuyệt vọng, vẫn là U Minh Huyền Lôi kiếm kia, lại không bị ảnh hưởng gì. Vẫn là cường đại như vậy. Một màn đột phát như vậy, khiến vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không thể lý giải, Triệu Tiên Chuẩn mạnh mẽ như vậy, sao lại vào lúc này chật vật đến như vậy? Dốc hết toàn lực, pháp vực vỡ tan, còn trực tiếp bị trọng thương, tóc hai bù xù, khó có phong thái trước kia. Mà sự thay đổi như vậy, vẫn là do Triệu Thần lão, Lục Nguyên lão của Thiên Nguyên vực bị không ít người hoài nghi và coi thường, cho rằng đối phương cho dù có một ít thủ đoạn, nhưng cũng không thể ngăn cản công kích của Triệu Tiên Chuẩn. Làm sao có thể nghĩ đến sẽ trong chớp mắt đến biến hóa to lớn như vậy? Chẳng lẽ Triệu Tiên Chuẩn cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh mạnh nhất của vạn tổ vực kia cũng sẽ bước theo vết xe đổ của Vương Huyền Dương mạnh nhất thiên dương cảnh? Giờ phút này Triệu Tiên Chuẩn không có nhiều tâm tư như vậy, toàn thân hắn đều bị U Minh Huyền Lôi kiếm kia khóa chặt. Mặc dù chưa từng bị trực tiếp đâm trúng, còn có một khoảng cách, nhưng vẫn là bị kiếm khí vô hình và hồ quang điện sấm sét u tử khủng bố kia làm bị thương, thân thể vì đó mà tan vỡ co giật. Khó có thể tưởng tượng, vào khoảnh khắc U Minh Huyền Lôi kiếm thật sự rơi xuống đỉnh đầu hắn, đâm vào trong cơ thể hắn, sẽ là một màn kinh hãi như thế nào. Triệu Tiên Chuẩn vẻ mặt kinh hãi, khó giữ được hình tượng, ngửa mặt lên trời kêu lớn: "Đại tôn, cứu ta! Đại tôn, cứu ta!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, khiến vô số người dừng tay. Khi Tinh, tông chủ Huyền Côn cùng 5 vị nguyên lão khác, cũng như những kẻ mạnh nhất cảnh giới pháp vực đỉnh phong của vùng bản tổ, đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù biết Triệu Thần có khả năng một mình chống lại Triệu Tiên, thậm chí giết chết hắn, nhưng không ai ngờ, Triệu Thần chỉ bằng một kiếm, đã đẩy Triệu Tiên vào tình cảnh này. Đến mức, bất chấp tất cả, muốn bản tổ đại tôn ra tay cứu giúp. Thanh U Minh Huyền Lôi kiếm kia, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Phải biết rằng, trước đó Triệu Tiên còn kiêu ngạo đến vậy, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành bộ dạng này, thật sự là khiến người ta quá chấn động. Vạn tổ lão giả, hắn thật sự có thể cứu ngươi sao? Trong một ý niệm của Triệu Thần, U Minh Huyền Lôi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Tiên, tùy thời có thể rơi xuống, xuyên thủng hắn hoàn toàn. Hắn khinh miệt mở miệng, không cho rằng Vạn tổ đại tôn có bản lĩnh cứu Triệu Tiên, nhưng hắn nguyện ý cho một cơ hội, để Triệu Tiên triệt để tuyệt vọng, đồng thời cũng để xé toạc cái gọi là uy nghiêm thần thánh của Vạn tổ đại tôn, cho thế nhân biết hắn chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi. Vùng Thiên Nguyên, dưới sự chèn ép của hắn, vẫn có thể sống tốt, mà sự ngu xuẩn của đối phương là nguồn gốc tai họa, chiêu mời đòn giáng chí mạng cho vùng bản tổ. Hừ. Lúc này, giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh giận dữ. Rõ ràng là vạn tổ đại tôn bị Triệu Thần chọc giận. Hơn nữa, Triệu Tiên quả thực đang gặp nguy hiểm, đến mức khiến hắn không thể không đích thân ra tay. Dù có những chí cường giả cấp thánh giả đại tôn khác trấn áp, cũng nhất thiết phải làm vậy. Triệu Tiên không phải Vương Huyền Dương, mà là đệ tử thân truyền của hắn, pháp vực cảnh mạnh nhất vùng bản tổ, có khả năng cực lớn trở thành thánh giả đại tôn thứ hai của vùng bản tổ. Dù thế nào, vạn tổ đại tôn cũng không thể để hắn ngay dưới mắt mình bị người vùng Thiên Nguyên, đặc biệt là Triệu Thần, một nguyên lão thứ 6 thiên dương cảnh sơ kỳ của vùng Thiên Nguyên, chém giết. Ảnh hưởng xấu mà việc đó mang lại là điều vạn tổ đại tôn không muốn thấy. Chỉ thấy dưới chân Triệu Tiên, một đóa sen khổng lồ hiện ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khi nó từ từ nở ra, trên từng cánh hoa, vô số văn tự thần thánh hiện lên, uy lực thánh giả khủng bố lan tỏa ra. Ha ha, ta chờ chính là ngươi, vạn tổ lão giả. Triệu Thần cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói: "Vậy thì tận mắt nhìn thân truyền đệ tử Triệu Tiên của ngươi chết đi." Lời vừa dứt, hắn một ngón tay ấn xuống. U Minh Huyền Lôi kiếm lơ lửng kia, giống như đóa sen ánh sáng kia, lại hiện ra từng sợi văn tự thần thánh, dao động uy lực thánh giả cực kỳ khủng bố, chấn động hư không. Kiếm khí vô tận khủng bố, tàn phá bừa bãi. Cái gọi là không gian đã sớm không còn. Một kiếm rơi xuống, vạn vật diệt vong. Đóa sen ánh sáng khổng lồ lấp lánh vô số văn tự thần thánh, bao phủ Triệu Tiên bên trong. Vì vậy, nhất định phải cùng U Minh Huyền Lôi kiếm đối đầu trực diện. Va chạm khủng bố, dư ba khiến vạn dặm chi địa đều hóa thành hỗn độn hư vô. Hồ Phong Vũ vốn yên bình, cũng vì vậy mà nổi lên sóng to gió lớn. Bầu trời xé toạc ra, dường như sắp sụp đổ xuống, ngày tận thế giáng lâm. Mặt đất nứt toát, chấn động không ngừng, hóa thành vực sâu khủng bố, như địa ngục u minh, tràn ngập khí tức tử vong đáng sợ. Một lượng lớn quân đội tinh nhuệ của vùng bản tổ, vì quá gần mà bị ảnh hưởng, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, bị quét qua trong nháy mắt, hóa thành bụi trần mảnh vụn, bay lả tả trong trời đất, dường như chưa từng đến một mảnh năm tháng tĩnh lặng. Mà quân đội vùng Thiên Nguyên, suýt chút nữa cũng bị ảnh hưởng. Nhưng từng tòa kết giới văn tự cổ, lấp lánh ánh vàng rực rỡ hiện ra. Tối nghĩa phức tạp, dày đặc, bao phủ khắp trời đất, bảo vệ tất cả những người không phải người vùng vạn tổ bên trong. A, ngay cả cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, vào lúc này cũng lộ vẻ kinh hoàng. Lực lượng va chạm khủng bố như vậy, hiển nhiên đã vượt qua cấp độ pháp vực cảnh, rất có thể đã ở cấp thánh giả đại tôn rồi. Đây là vô cùng kinh hãi. Ai có thể ngờ được, trong tình huống vạn tổ đại tôn đích thân ra tay, muốn cứu Triệu Tiên, Triệu Thần vốn đã trở thành truyền thuyết kia, lại còn có sức mạnh khủng bố như vậy, để cùng vạn tổ đại tôn so tài ở đây. So với việc ở Hồ Phong Vũ và vực sâu vô tận sấm sét vàng trước đây, dùng ngón tay vàng đấu pháp từ xa với bản thể, còn khủng bố hơn. Uy lực như vậy, đủ để tiêu diệt tất cả. Dưới thánh giả đại tôn, đều là con kiến. Cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của vùng vạn tổ liên thủ chống đỡ dư ba, nhưng cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào màn sáng kết giới văn tự cổ to lớn mà đáng sợ, bị U Minh Huyền Lôi và Lửa Thánh Luân Hồi Luân Phiên tra tấn trọng thương. Mà những Nguyên Anh cảnh và Tiên Dương cảnh, cũng như thần phụ cảnh yếu nhất. Vậy thì không có vận may tốt như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng trọng thương cũng không có, đều giống như con kiến, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền, đều chết mất. Điều này so với việc năm thế lực đỉnh cao bị tiêu diệt hoàn toàn trước đây, còn đáng sợ hơn. Ngay cả những người đến đây xem chiến như vùng tử tiêu, vùng võ thần và vùng huyền cơ và nhiều người khác, đều lộ vẻ kinh hãi, đều dốc toàn lực phòng bị. Để tránh vào khoảnh khắc kết giới văn tự cổ vỡ vụn, cũng bước vào vết xe đổ của vùng bát tổ. Suy, khi U Minh Huyền Lôi kiếm phát ra kiếm khí hủy diệt vô biên, đâm xuyên thủng sự bảo vệ của hoa sen ánh sáng khổng lồ, tiến vào đến đỉnh đầu Triệu Tiên đang kinh hoàng bất an trong đó, xuyên thủng trực tiếp. Hiển nhiên, cuộc giao phong sơ bộ này đã phân cao thấp. Vạn tổ đại tôn đích thân xuất thủ, xuống cứu thân truyền đệ tử Triệu Tiên nhưng vẫn là trơ mắt, nhìn đối phương bị U Minh Huyền Lôi kiếm triệt để giết chết. Sự việc này xảy ra, khiến trời đất vừa dường như đón nhận hủy diệt, vào lúc này im lặng. Dường như tất cả đều kết thúc. Nhưng người sáng mắt đều biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Triệu Thần đánh bại Triệu Tiên, đó là do thực lực không bằng của người sau, chắc ai được. Nhưng trong tình huống vạn tổ đại tôn đích thân che chở, vẫn là để Triệu Thần thành công, giữa đám đông giết chết Triệu Tiên đây chính là hung hăng, tát vào mặt vạn tổ đại tôn. Mặc cho mặt mo vạn tổ đại tôn có dày đến đâu, cũng không chịu nổi bị tát như vậy. Mà đợt đối đầu này, khiến cho quân đội tinh nhuệ của vùng bát tổ đều bị diệt sạch. Những người còn lại, cũng chỉ là mấy kẻ bị trọng thương, sống dở chết dở pháp vực cảnh đỉnh cao mà thôi. Những người khác thì hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dù vùng bát tổ vẫn còn không ít người, nhưng lại có thể có tác dụng gì chứ? E rằng tùy tiện đến một thế lực tương tự như Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái cũng có thể hủy diệt nơi này. Vào khoảnh khắc đó, e rằng vạn tổ đại tôn sẽ thực sự trở thành kẻ cô độc, trở thành một kẻ cô đơn đúng nghĩa. Mà tất cả những điều này, xét cho cùng, kẻ gây ra vẫn là vạn tổ đại tôn. Nếu không phải là vạn tổ đại tôn, cứ khăng khăng chèn ép, tiêu diệt vùng Thiên Nguyên, thì sao lại đến mức này? Muốn người ta thương cảm, nhưng ai sẽ thương cảm chứ? Triệu Thần bước ra một bước, đến chỗ Triệu Tiên bị một kiếm xuyên thủng, đóng đinh trên không trung. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lấy ra bút phán quan sáu đường luân hồi, từ giữa lông mày mà xuyên thủng hoàn toàn. Cứ như vậy, cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đứng thứ ba trước kia, thân truyền đệ tử đường đường của vạn tổ đại tôn Triệu Tiên, liền bị giết chết hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng vùng vạn tổ. Vạn tổ lão giả, đây chính là kết cục ngươi đắc tội vùng Thiên Nguyên ta, còn dám tiếp tục không? Triệu Tỷ Hền đã chết, ngay trước mắt bậc tôn vạn tổ, lại chết như vậy sao? Vô số người kinh hãi không ngớt, khó mà tin được, lại có ngày này xảy ra. Hắn chính là kẻ đứng đầu pháp vực cảnh trong cõi Hỗn Nguyên, hơn nữa còn được bậc tôn vạn tổ đích thân che chở. Khi bậc thánh giả đại tôn vắng mặt, ai có thể ngờ được đối phương lại có thể chết? Còn là bằng cách này, bị Triệu Thần chỉ có tu vi Thiên Dương cảnh sơ kỳ, mạnh mẽ giết chết. Ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. So với Vương Huyền Dương kia, còn tuyệt vọng hơn gấp bội. Ngay cả bậc tôn vạn tổ cũng không thể bảo toàn hắn. Thế gian bèn hiểu ra, bất kể Triệu Thần dùng cách gì, đều khiến hắn trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong toàn bộ cõi Hỗn Nguyên, đủ để uy hiếp tính mạng của tất cả cường giả pháp vực cảnh. Lại là người duy nhất có thể so tài cùng bậc thánh giả đại tôn mà không hề yếu thế. Trước đây trong cõi Hỗn Nguyên có thể xảy ra chuyện Nguyên Anh cảnh vẫn lạc, nhưng pháp vực cảnh lại vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là những người vẫn lạc trong đại chiến lại càng ít ỏi. Lâu dần cơ bản đều cho rằng pháp vực cảnh là cường giả đứng đầu toàn bộ cõi Hỗn Nguyên, chỉ cần không xuất hiện bậc trí cường giả như bậc thánh giả đại tôn ra tay thì pháp vực cảnh chính là đứng ở thế bất bại. Nhưng sự ra tay của Triệu Thần khiến người ta hiểu ra, thì ra pháp vực cảnh cũng có thể vẫn lạc, cũng có thể chết như một con chó. Mà trí cường giả bậc thánh giả đại tôn, đặc biệt là bậc tôn và tổ, dường như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Trong tình huống đích thân ra tay che chở Triệu Tỷ Hiển vị thân truyền đệ tử này, vẫn bị Triệu Thần giết chết, thật sự là khiến uy nghiêm của bậc tôn và tổ tụt dốc không phanh. Đối phương không còn là trí cường giả trên tầng mây không thể nhìn thẳng, mà là người có máu thịt. Đương nhiên rồi, càng thổi phồng bậc tôn và tổ thì cũng tương đương với càng thêm ca ngợi thực lực của Triệu Thần. Dù sao đối phương chỉ với tu vi Thiên Dương cảnh sơ kỳ đã có thể cùng bậc tôn vạn tổ đấu pháp. Tiểu sư đệ thật là giỏi. Khi Tinh nhẹ nhàng bén một lọn tóc xanh bên má, cười mỉm nói, ngay cả nàng cũng không ngờ rằng Triệu Thần thật sự làm được, đem Triệu Tỷ Hền đáng ghét kia giết chết trước mặt mọi người, còn là ngay trước mắt bậc tôn vạn tổ khiến hắn chết đi. Ngay cả bậc tôn vạn tổ cũng không cứu được thì còn mấy ai dám đối đầu với Triệu Thần? Không thấy sao, Triệu Thần hiện tại làm ra hành động ngông cuồng như vậy, thậm chí trực tiếp chửi mắng bậc tôn vạn tổ, vẫn bình an vô sự. Bậc tôn vạn tổ kia im lặng, khiến người ta hiển nhiên cho rằng hắn đã sợ hãi, ít nhất sự giận dữ trong lòng hắn là rất lớn. Hắn muốn thừa dịp Thương Nguyên đại tôn không có ở đây, triệt để tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Đợi đến khi Thương Nguyên đại tôn trở về cõi Hỗn Nguyên, sẽ giải quyết hắn. Nhưng thời thế thay đổi, hắn lại còn sớm hơn đối phương, thưởng thụ cảm giác cô đơn một mình. Nếm trải mùi vị bị người ta chèn ép lên mặt, giận mà không dám nói. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, gã gia hỏa hết lần này đến lần khác, cố ý khiêu khích mình này, lại có thể làm được bước này. Trước có hội cựu vực, giết Triệu Mục Thần, cũng diệt luôn phân thân của hắn. Sau có Phong Vũ Hồ và Bực Kim Lôi vô tận thông qua pháp lệnh, cách không đấu pháp. Hiện tại, ngay cả bậc tôn vạn tổ đích thân ra tay, cũng không cứu được Triệu Tỷ Hền. Không chỉ Triệu Tỷ Hền đã chết, mà đại quân tinh nhuệ của bậc vạn tổ cũng đều tiêu diệt. Mấy pháp vực cảnh còn lại đều đã trọng thương. Muốn bỏ trốn, cũng không thoát khỏi phạm vi kết giới hoa văn nguồn đã sớm bố trí. Ngay cả hắn muốn cứu viện, dường như cũng rất khó làm. Dù sao, kết giới hoa văn nguồn có thể chống đỡ dư chấn va chạm bậc thánh giả đại tôn, hiển nhiên là phi thường bất phàm. Trong khi vực vạn tổ muốn dùng kế trong kế, thừa thế tiến vào địa bàn Thiên Nguyên vực, tiêu diệt nó. Thiên Nguyên vực há chẳng phải cũng có kế hoạch mời quân vào trọng? Và đã thành công. Ngươi có phải cảm thấy, bằng vào con át chủ bài Thương Nguyên để lại, liền có thể cùng ta so cao thấp rồi? Bậc tôn vạn tổ trầm mặc hồi lâu, mới ở trên không Thiên Nguyên vực, hiện ra một đôi mắt lạnh lùng. Đỏ sẫm không thôi, lóe lên hàn quang đủ để xóa bỏ tất cả. Hắn đang suy nghĩ, có nên đích thân xuống tay, giết Triệu Thần này hay không? Nhưng bản thân đến, với tình hình vực vạn tổ hiện tại bị tổn thương nặng, thậm chí còn tệ hơn Thiên Nguyên vực khi chưa có Triệu Thần. So với những thế lực hàng đầu kia, cũng chỉ hơn một ưu thế. Còn có không ít nội tình tài nguyên, và có hắn vị trí cường giả bậc thánh giả đại tôn trấn giữ. Những thứ khác, ngay cả thế lực hàng đầu cũng không bằng. Thật sự đích thân xuống tay, thì ba vị thánh giả đại tôn vốn đã yêu thích Triệu Thần và ủng hộ Thiên Nguyên vực kia, e rằng bây giờ sẽ không chút do dự mà xuống tay. Chưa nói đến việc phát động công kích hủy diệt đối với hắn, chỉ là ngăn cản hắn lại là hoàn toàn có thể. Ở cõi hôn nguyên này, hắn căn bản không có cơ hội giết Triệu Thần để báo thù, nhưng trực tiếp rút lui thì sẽ khiến vực vạn tổ vốn đã khó khăn càng thêm tồi tệ. Theo điều động đại quân Thiên Nguyên vực, không còn nghi ngờ gì nữa, vực vạn tổ sẽ trở thành đại vực đầu tiên trong cựu vực bị xóa sổ ở giai đoạn hiện tại, mà uy nghiêm của bậc tôn vạn tổ sẽ triệt để tan vỡ. Con át chủ bài của sư tôn. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Xem ra đối phương vẫn cho rằng là thủ đoạn của Thương Nguyên đại tôn. Nhưng nếu thật sự là thủ đoạn lợi hại như vậy, thì tại sao không để Hy Tinh hoặc Huyền Côn tông chủ đến chứ? Biết đâu còn có thể giết bậc tôn vạn tổ tại chỗ. Hà tất để hắn bị thời hoa văn nguồn thiên dương cảnh sơ kỳ nhỏ bé này đến chứ? Nói cho cùng vẫn là bậc tôn vạn tổ vẫn chưa nhìn rõ, chỉ có thể như Triệu tỷ hẹn trước kia, cho rằng Thiên Nguyên vực có thể giết bảy tôn cường giả pháp vực cảnh, triệt để tiêu diệt năm đại thế lực hàng đầu, đều là con át chủ bài Thương Nguyên đại tôn để lại mà thôi. Nhãn lực vẫn là không được a, nếu Thương Nguyên đại tôn lợi hại như vậy thì cũng không đến mức không thể trở về coi hôn nguyên, lo lắng bị bậc tôn vạn tổ và những người khác dòm nó rồi. Vạn tổ lão cẩu, ngươi nếu trong lòng không sợ thì bây giờ sẽ trực tiếp động thủ với ta. Triệu Thần trực tiếp chế nhạo, tiếp tục nói, không sao, ta cứ đứng ở đây, muốn bị Triệu tỷ hèn và những người vực vạn tổ vì hành vi chiến tranh của mình báo thủ, cứ việc đến đây sống chết mặc bay. Trong khi không ít người lo lắng bậc tôn vạn tổ triệt để xuống tay, bất chấp tất cả muốn giết Triệu Thần, ngược lại đương sự lại vô cùng bình tĩnh, giống như đối mặt không phải là trí cường giả bậc thánh giả đại tôn gì cả, mà là con sâu cái kiến còn yếu hơn mình vậy. Điều này đặt vào người bình thường còn không thể nhẫn nhịn được, khó có thể tưởng tượng Triệu Thần thật sự không sợ bậc tôn vạn tổ nổi cơn thịnh nộ sao? Dù sao trong mắt không ít người, có lẽ Triệu Thần có được thực lực như vậy thật sự là thủ đoạn Thương Nguyên đại tôn để lại mà thôi, còn chưa đến mức có thể cùng bản thân bậc tôn vạn tổ đại chiến chứ. Tiểu bối, ngoại lực trung quy không thể dùng. Bậc tôn vạn tổ hai mắt nhìn xuống dưới, cảm nhận được bậc võ thần đại tôn và mấy vị trí cường giả bậc thánh giả đại tôn đang nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi, hiển nhiên là không có khả năng thật sự cùng Triệu Thần đại chiến. Hắn lạnh giọng quát, ngươi trung quy sẽ vì hành động hôm nay mà trả giá thảm trọng, đến lúc đó cái chết là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngươi. Hiển nhiên nếu thật sự để hắn có cơ hội bắt Triệu Thần đi, tuyệt đối sẽ không để hắn chết quá dễ dàng, nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Mà những lời như vậy khiến Triệu Thần không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Vạn tổ lão cẩu, hà tất nói lời cay độc, có thể trực tiếp đến chiến. Dù sao vực vạn tổ của ngươi ta diệt chắc rồi. Chương 443, tự làm bậy ắt phải chết, ngươi thua rồi phải quỳ xuống. Chương 443, tự làm bậy ắt phải chết, ngươi thua rồi phải quỳ xuống. Ta xưa nay không hề nói lời sai sự thật. Triệu Thần cười lạnh liên tục, lẽ nào lại không biết vừa rồi lão tổ muôn loài nói là có ý gì? Rõ ràng đối phương là muốn rút lui, trong lúc tạm thời nhìn không thấu hắn, lại bị mấy vị cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả nhìn chằm chằm, căn bản không nắm chắc tự mình ra tay đánh lớn có thể thu được kết quả gì. Đối phương muốn lui, vậy ta liền đuổi. Đều nói cùng đường chớ đuổi, nhưng lẽ nào lại không biết còn có một đạo lý quan trọng hơn cả, nên thừa thắng sốc nổi đuổi quân đường cùng, chớ trộn hư danh học sở bá vương. Lão tổ muôn loài hiện tại còn chưa hoàn toàn hiện thân, muốn trốn chạy tùy thời có thể đi, cho dù là Triệu Thần muốn đem hắn ngăn lại cũng không có cách nào. Nhưng vậy cõi muôn loài không thoát được đâu, cho dù cõi Thiên Nguyên hiện tại còn chưa nuốt trôi địa bàn của cõi muôn loài, địa bàn của năm thế lực đứng đầu đã có chút no đủ, nhưng Triệu Thần cũng không tính buông tha cho nó. Trên thực tế hắn hoàn toàn có năng lực tiếp quản cõi muôn loài, cựu cõi vẫn có thể là cựu cõi, chỉ là biến thành cựu cõi mới. Cục diện hôn nguyên thiên tất nhiên phải có biến đổi cực lớn. Ngươi dám? Đôi mắt đỏ ngầu nổi lên của lão tổ muôn loài lạnh lẽo đến cực điểm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng đã đem Triệu Thần hủy diệt vô số lần. Nhưng mà rõ ràng đối phương còn chưa có cách làm được, ít nhất đối mặt Triệu Thần là không có thực lực này. Thử. Triệu Thần giơ tay phải lên, trong đó đã xuất hiện một dải ngọc huyết sắc giống như bảo thạch, trong đó tồn tại máu tươi đỏ thẫm như ngọc thủy đang chảy xuôi, tựa như ẩn chứa một dòng sông máu vô cùng đáng sợ, tỏa ra uy năng đáng sợ khó tưởng tượng. Cho dù là cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả, vào lúc này cảm nhận được sông máu nguyên bảo thánh này đều phải nín thở vài phần. Cõi muôn loài, ta muốn, không phục thì đánh. Lời còn chưa dứt, sông máu nguyên bảo thánh vượt qua khoảng cách vô tận, Trong nháy mắt xuất hiện trên không trung trung tâm cõi muôn loài, không ngừng lay động như giải lụa. Vô số giọt máu màu đỏ từ trên trời giáng xuống, hóa thành mưa to, bao phủ toàn bộ cõi muôn loài. Lao tổ muôn loài đang ở trung tâm bảo địa, không nhịn được nữa, trực tiếp bản thân hiện thân trên không trung, hắn âm trầm mặt mày, nhìn chằm chằm sông máu nguyên bảo thánh, lạnh giọng nói, ngươi thật sự là muốn không tha thứ, nhất định phải ép bản tôn cùng ngươi liều mạng sao? Triệu Tiên Chuẩn và vô số đại quân tinh nhuệ của cõi muôn loài bị triệt để tiêu diệt ở hồ phong vũ của cõi thiên uyên, đã khiến lao tổ muôn loài đau lòng đến dỉ máu. Mất đi những người này, hắn đã biến thành kẻ cô đơn. Mà khi địa bàn cõi muôn loài còn muốn bị triệu thần đoạt đi, vậy hắn sẽ là kẻ lang thang không nơi nương tựa. Hôn nguyên tiên rộng lớn này dường như không có chỗ cho hắn dung thân. Điều này rõ ràng khiến lao tổ muôn loài bị ép đến một nơi tiến thoái lưỡng nan. Vậy thì tốt, ta cũng muốn xem muôn loài lao già ngươi có bản lĩnh gì. Triệu thần hừ lạnh một tiếng, tay trái lật một cái, trong lòng bàn tay lại là một vệt kim quang lóe lên. Đó là một tòa bảo tháp 9 tầng, vô số khí huyền diệu, dày nặng cổ xưa, rủ xuống, tỏa ra uy áp vô cùng đáng sợ, tựa như có thể giam cầm trời đất, không gì cản nổi. Tháp thần giam trời. Trong tiếng hét lớn vang lên, tòa bảo tháp 9 tầng kia đã biến mất vào hư không. Xuất hiện lần nữa, cũng là đến trên không cõi muôn loài, không ngừng bành trướng, bành trướng, che trời lấp đất, đem toàn bộ cõi muôn loài rộng lớn mà bao la đều che phủ. Vô số người cõi muôn loài bị sức mạnh phong ấn chấn áp đáng sợ đến cực điểm, không hề yếu hơn uy áp của bậc thánh giả, mạnh mẽ đè xuống đất, khó mà đứng dậy. Muôn loài lão giả, giao ra đèn tổ rồng, cút khỏi cương vực của ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu thần rất rõ ràng, chỉ cần đem cõi muôn loài tiêu diệt, vậy thì lão tổ muôn loài rất khó có thể có nhiều tài nguyên để tu luyện. Muốn nâng cao thực lực, gần như là rất khó. Mà muốn giết chết lão tổ muôn loài, hiện tại Triệu thần vẫn có chút kiêng kỵ. Với sự hiểu biết của hắn đối với lão tổ muôn loài, đối phương chắc chắn là giả quyệt, có rất nhiều chuẩn bị phía sau. Muốn giết chết hắn, vô cùng khó khăn. Cho dù là nhiều cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả, đến vây bắt đối phương, cũng là như vậy. Đối với cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả, Triệu thần hiểu biết tương đối sâu sắc, chính là đại tôn Thương Nguyên và lão tổ Thương Huyền. Đặc biệt là người sau, nếu không phải là trung kế, rơi vào bẫy, e rằng rất khó bỏ mạng. Mà lao tổ muôn loài rõ ràng cũng rất khó giết. Có một biện pháp có thể tạm thời giải quyết uy hiếp và ẩn họa mà hắn mang lại. Triệu thần hiện tại chính là đang thu phục lòng người, để coi muôn loài nhìn xem, cho dù có lao tổ muôn loài chấn giữ vẫn vô cùng nguy hiểm, chỉ có thần phục hắn mới có thể có được cuộc sống mới, nếu không thì tất nhiên nên đón là tai họa hủy diệt. Người to gan, lao tổ muôn loài thật sự là không thể nhẫn nhịn nữa. Hắn chỉ cảm thấy Triệu thần này thật sự là đáng hận, vậy mà còn thực sự muốn ép hắn đến đường cùng. Nhưng rất nhanh con ngươi của hắn co rụt lại, cơn mưa máu chút xuống, vậy mà đem toàn bộ cõi muôn loài bao phủ. Một dòng sông máu to lớn sóng trào mãnh liệt, tựa như sông trời, đang ngăn cách cõi muôn loài với các khu vực khác của Hỗn Nguyên Thiên. Nếu để hắn đắc thủ, vậy so với kết giới nguồn văn ở hồ phong vũ của cõi Thiên Uyên còn đáng sợ hơn. Đủ để hắn bị cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả này đều phải bị khốn đốn ở cõi muôn loài này. Hiển nhiên Triệu thần là định đem hắn khốn đốn ở chỗ này. Nghĩ lại đến trên không trung, tòa tháp rủ xuống khí huyền diệu vô tận, đang như sông máu thánh, hóa thành màn sáng huyền diệu, đem cõi muôn loài cũng riêng biệt. Sức mạnh phong ấn chân áp đáng sợ, khiến lao tổ muôn loài cảm thấy nghẹt thở. Có lẽ chống lại áp lực, dốc hết sức lực, hắn có thể giết chết Triệu thần, nhưng bản thân tuyệt đối sẽ ở trong trạng thái rất tồi tệ. Muốn đem sông máu thánh và tháp thần giam trời này đều phá tan, để cõi muôn loài tái xuất hiện trên đời là vô cùng khó khăn. Mà điểm quan trọng nhất vẫn là Triệu thần bản thân đang ở hồ phong vũ của cõi thiên uyên, hắn căn bản không thể trong thời gian ngắn vượt qua sự cản trở của võ thần đại tôn và mấy vị cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả khác đến uy hiếp Triệu thần. Nhưng nếu không rời khỏi cõi muôn loài này, vậy rõ ràng hắn sẽ đối mặt với cục diện tồi tệ là bị phong ấn chấn áp ở cõi muôn loài này. Đợi đến khi Triệu thần thuyết phục được các cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả khác, hoặc là thực lực bản thân trở nên mạnh hơn, có năng lực tiêu diệt bậc thánh giả, vậy kẻ bị phong ấn chấn áp, tu vi không tiến bộ là lao tổ muôn loài, chẳng phải là cá nằm trên đất mặc người sâu xé. Vừa nghĩ đến kết quả này, lao tổ muôn loài trong lòng trầm xuống. Từ trước đến nay đều là hắn tính kế người khác, hãm hại người khác, đâu nghĩ được vậy mà bị Triệu thần cho một bố. Hiện tại sự lựa chọn của hắn sẽ quyết định vận mệnh của bản thân, hoặc là nhường cõi muôn loài, giao ra đèn tổ rồng, mua lấy một mạng, hoặc là liền bị phong ấn chân áp ở cõi muôn loài này. Tiếp đó chờ đợi ngày sau Triệu thần trưởng thành, trở nên càng thêm mạnh mẽ, đến đem tính mạng của hắn triệt để kết thúc. Võ thần, các ngươi thật sự là muốn cùng cái tên này làm loạn sao? Lao tổ muôn loài cảm nhận được thần niệm của các bậc thánh giả khác, lạnh giọng nói, ước hẹn cửu tôn chẳng lẽ quên rồi? Kẻ địch lớn của chúng ta chính là thánh tộc. Hắn biết Triệu thần ở đây đã không nói lý được, vậy thì liền muốn gây áp lực, từ đó để các cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả khác lên tiếng, để giải trừ phiền phức đang đối mặt. Nhưng hắn không hề nghĩ đến một điểm, đó là bản thân đã gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Muôn loài, ngươi thua rồi. Võ thần đại tôn chưa từng hiện thân, chỉ khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, nếu ngươi thừa nhận ước hẹn cửu tôn, vậy giao ra đèn tổ rồng, ta có thể thả ngươi an toàn rời đi. Thật sự đừng ép ta quá đáng. Bỏ qua sự thật về Triệu thần, kỳ thực các vị cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả cửu cõi đều có oán hận với lão tổ muôn loài. Đặc biệt là sau khi đại hội cửu cõi kết thúc, công khai khiêu khích ước hẹn cửu tôn, giữ chặt bảo vật thánh tam liên đèn tổ rồng mà không chịu giao ra, tự mình thúc đẩy và phát động chiến tranh, đi đến bước đường ngày hôm nay là lao tổ muôn loài tự làm vậy. Trước đây không ai đứng ra dẫn đầu, nhưng hiện tại thời cơ chín muồi, tự nhiên không thể trách họ đâm sau lưng.
Ta thua thật rồi sao?
Vạn tổ đại tôn khẽ nhíu mắt, lóe lên hàn quang chứa đựng sát ý vô tận.
Hắn sao có thể thất bại?
Bàn tay thon thả kia trực tiếp giơ lên, chỉ thấy một mặt kính đồng tám cạnh hiện ra. Nó cực kỳ cổ kính, có vẻ bình thường, nhưng lại đủ mạnh mẽ. Trong chư thiên thánh bảo lục xếp thứ 11, chính là song liên thánh bảo của vạn tổ vực tổ hồn kính. Vạn tổ đại tôn lại nhìn lên bầu trời, tháp thần giam giữ trời che đất, cùng sông thánh huyết bao quanh toàn bộ vạn tổ vực, ngăn cách nó khỏi hôn nguyên thiên. Hắn hừ lạnh một tiếng, đèn tổ long, ta có thể giao ra, nhưng muốn tiêu diệt vạn tổ vực của ta, thậm chí phong ấn chấn áp ta, đường hỏng. Hiển nhiên hắn không cam tâm, không cam tâm chỉ vì một tiểu tử thiên dương cảnh mà rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, lưu lạc tha hương, trở thành kẻ cô đơn. Hắn vẫn còn muốn dây dưa. Đèn tổ long hắn có thể giao ra, nhưng hiện tại cũng chỉ là nói qua loa với vũ thần đại tôn và những người khác. Nhân cơ hội này phá vỡ liên thủ chấn áp của tháp thần giam và sông thánh huyết. Vào lúc này, một lá bùa ngọc bình thường cũng xuất hiện trong tay vạn tổ đại tôn, không chút do dự trực tiếp bóp nát. Xem ra dường như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng trong kết giới nguyên văn của phong vũ hồ ở thiên nguyên vực, sắc mặt của tộc trưởng Bạch Dạ đột nhiên thay đổi lớn. Thì ra trong tay hắn cũng có một lá bùa ngọc, giống hệt như lá bùa ngọc mà vạn tổ đại tôn vừa bóp nát. Bạch Dạ, ngươi còn muốn đợi đến khi nào? Tuy rằng tình huống hiện tại là ngoài dự liệu của vạn tổ đại tôn, nhưng hắn trước đây vẫn có chuẩn bị, vốn là muốn phá hủy hang động thiên nguyên để đạt được mục đích bất ngờ. Trước mắt cũng chỉ có thể thi triển nó ra bảo vệ vạn tổ vực. Khi gì, Huyền Côn tông chủ, Mục Nghe tộc trưởng và Biên Dương tộc trưởng đều lập tức dồn ánh mắt về phía tộc trưởng Bạch Dạ. Mặc dù thiên nguyên vực và vạn tổ vực cách nhau rất xa, nhưng đối với loại đại chiến cấp độ này, khoảng cách không gian hiển nhiên đã không cần phải xem xét. Bạch Dạ, đừng nói với chúng ta ngươi muốn phản bội thiên nguyên vực của ta. Sắc mặt Hiji lạnh lẽo, nàng làm sao không nhìn ra lá bùa ngọc trong tay Bạch Dạ vừa rồi có liên hệ cực kỳ sâu sắc với vạn tổ đại tôn. Hắn trong bóng tối e rằng có giữ liên lạc với vạn tổ đại tôn, chỉ là đạt đến mức độ giao tiếp nào thì không thể biết được. Huyền Khôn tông chủ nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên vẻ thất vọng. Dù là hắn và Hiji trước đây ở thiên nguyên vực tranh đấu không ngừng, muốn nắm quyền thống trị thiên nguyên vực, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc phản bội thiên nguyên vực. Đó căn bản chính là một con đường chết. Cấu kết với vạn tổ đại tôn xem ra tương lai tươi sáng, nhưng thực chất điểm cuối cùng chỉ có cái chết. Một kẻ phản bội, ai sẽ nguyện ý tin tưởng hắn? Thông thường loại người này kết cục sẽ là thảm nhất, trong ngoài đều không phải là người. Còn đợi gì nữa, mau chóng tập kích triệu thần, ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên đột phá thánh giả. Vạn tổ đại tôn vào lúc này bắt đầu thúc giục song liên thánh bảo tổ hồn kính trong tay. Những nguyên văn cổ xưa trên bề mặt dần dần sống lại, trở nên cực kỳ sáng ngời, phun ra vô số ánh sáng huyền diệu, điên cuồng trùng kích khí huyền hoàng từ tháp thần giam rủ xuống, cố gắng chống đỡ loại sức mạnh phong ấn chấn áp kinh khủng kia. Chỉ cần Bạch Dạ dùng thủ đoạn đặc biệt của mình uy hiếp triệu thần, khiến cho hắn vô tâm khống chế tháp thần giam và sông thánh huyết, chấn áp phong tỏa vạn tổ vực, như vậy vạn tổ đại tôn sẽ từ đó thoát khốn, thoát khỏi tình cảnh hiện tại, đến lúc đó có thể đứng vững ở vạn tổ vực, rồi dùng sức mạnh vĩ đại vô thượng phản công trở lại. Lúc này thì gì, Huyền Khôn tông chủ và bốn vị nguyên lão đều lập tức bao vây tộc trưởng Bạch Dạ lại, sợ rằng hắn thực sự nghe theo lời vạn tổ đại tôn tập kích triệu thần. Một khi khiến cho triệu thần bị ảnh hưởng, e rằng cơ hội phong ấn chấn áp vạn tổ đại tôn, tiêu diệt hoàn toàn vạn tổ vực mà khó khăn lắm mới có được sẽ theo đó trôi qua, mà hy vọng của thiên nguyên vực như hoa trong gương, trăng trong nước tan biến. Vậy thì đối với bọn họ thực sự là quá tàn nhẫn. Ai? Tộc trưởng Bạch Dạ thở dài một hơi, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn xung quanh, nhìn bốn vị nguyên lão Hy Di đang bao vây mình, cùng vô số người thiên nguyên vực và những người của cựu vực khác đang kinh ngạc, nói: trước đây vạn tổ lão cẩu đã liên lạc với ta, hứa hẹn chỉ cần phản bội thiên nguyên vực sẽ có thể nhận được chỉ điểm của hắn để đột phá cảnh giới thánh giả đại tôn. Mặc dù cách xưng hô của hắn đối với vạn tổ đại tôn khiến cho bốn vị nguyên lão Hy Di và Huyền Khôn tông chủ dường như hiểu được thái độ của hắn, nhưng cũng không hề lơ là cảnh giác. Với năng lực đặc biệt của tộc trưởng Bạch Dạ, hoàn toàn có khả năng uy hiếp triệu thần. Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót bất kỳ khả năng khủng hoảng nào xảy ra. Nếu như trước khi triệu thần nguyên lão xuất hiện, vậy thì ta e rằng sẽ có chút động lòng. Bởi vì thiên nguyên vực sau khi thương nguyên đại tôn mất tích đã không còn hy vọng gì nữa. Nhưng sau khi triệu thần nguyên lão xuất hiện, hơn nữa còn nhiều lần nhắc nhở ta, khiến cho ta đã tỉnh ngộ. Không thể không nói, ít nhất hiện tại ta là nghĩ như vậy. Tộc trưởng Bạch Dạ cười khổ một tiếng, biết vạn tổ đại tôn vào lúc này vạch trần hắn ra, e rằng chính là cố ý quấy rối thiên nguyên vực, muốn cho mình tìm một cơ hội mở ra một con đường sống. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: không sao, các ngươi có thể trấn áp ta ở đây, chờ đến khi vạn tổ vực bị tiêu diệt, vạn tổ lão cẩu không thể gây sóng gió nữa, rồi đến trừng phạt ta sau. Tộc trưởng Bạch Dạ vào lúc này hoàn toàn thả lỏng, thực tế hắn cũng chịu áp lực lớn. Việc vạn tổ đại tôn tiếp xúc hắn, dù không thành công, cũng sẽ gây ra sự nghi kỵ của người khác, tin tức truyền ra cũng sẽ không nghi ngờ gì mà ảnh hưởng đến sĩ khí và đoàn kết của thiên nguyên vực. Bây giờ nói ra như vậy, ngược lại khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Người là vô cùng phức tạp, có thể dây trước vẫn còn nảy sinh tà niệm, định đi vào đường lầm, nhưng lại ở dây sau lựa chọn từ bỏ. Mà tộc trưởng Bạch Dạ hiển nhiên là đã đưa ra lựa chọn của mình, không định cùng vạn tổ đại tôn thông đồng làm bậy, phản bội thiên nguyên vực. Đắc tội rồi. Bốn vị nguyên lão Hy Di, Huyền Khôn tông chủ, Mộc Ngê tộc trưởng và Biên Sương tộc trưởng, sau khi hít sâu một hơi, liền quả quyết phải áp dụng biện pháp để trấn áp phong ấn tộc trưởng Bạch Dạ. Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến chiến lực đỉnh cao hiện tại của Thiên Nguyên vực, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Chỉ vì có thể giải quyết tần họa, tiêu trừ ảnh hưởng. Nhị sư tỷ, không cần phải như vậy. Vào lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên, khiến cho bốn vị nguyên lão Hy Di đều ngẩn người ra. Bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, thấy Triệu Thần đi tới, giống như một người không có chuyện gì, căn bản không có cảm giác áp lực của việc đấu pháp từ xa với vạn tổ đại tôn, thực sự là khiến người ta bất ngờ. Mà hành động ngăn cản của hắn là đang nói đỡ cho tộc trưởng Bạch Dạ. Tộc trưởng Bạch Dạ không hề phản bội Thiên Nguyên vực của ta, hà cớ gì phải trấn áp hắn, không cần để ý đến kế ly gián của vạn tổ lão cậu. Triệu Thần mang theo ý cười, nhìn tộc trưởng Bạch Dạ đang ngơ ngác, hắn hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, ta lại vào lúc này, nói giúp hắn. Thực ra, suy nghĩ của ta rất đơn giản. Cho dù tộc trưởng Bạch Dạ và vạn tổ đại tôn từng có liên lạc riêng, nhưng hắn vẫn chưa thực sự làm ra hành động phản bội Thiên Nguyên vực. Hơn nữa, còn biết hối cải. Vậy thì ta có thể cho tộc trưởng Bạch Dạ một cơ hội. Đương nhiên rồi. Điểm quan trọng nhất vẫn là ta giải quyết vạn tổ đại tôn, vậy thì không phải là không có chuyện này sao? Phản bội? Không có gì có thể phá hoại sự đoàn kết của Thiên Nguyên vực. Bất kể là Bạch Dạ hay là vạn tổ đại tôn, đều như vậy. Đa tạ Triệu Thần Nguyên lão, Bạch Dạ lấy đại đạo thể, thể chết đi theo, vĩnh không phản bội. Chương 445, chờ đại sư Minh ta xuất quan, nhất định liên thủ chu diệt. Chương 445, chờ đại sư Minh ta xuất quan, nhất định liên thủ chu diệt. Tộc trưởng Bạch Dạ vô cùng cảm động, không ngờ Triệu Thần lại dành cho hắn sự tin tưởng lớn đến vậy. Dù cho vạn tổ đại tôn đã thúc giục hắn ra tay ám sát, nhưng đối phương vẫn ôm lòng khoan dung cực lớn, tin tưởng hắn. Điều này đối với tộc trưởng Bạch Dạ, người từ lâu chịu áp lực tâm lý cực lớn, không biết phải lựa chọn ra sao, tựa như có được một trụ cột tinh thần. Không có Thương Nguyên đại tôn để dựa dẫm, nhưng hắn có thể có Triệu Thần Nguyên lão a. Đối phương chỉ với tu vi Thiên Dương cảnh, đã có thể thể hiện ra tư thái của thánh giả đại tôn, để vạn tổ đại tôn ra mà đánh. Hắn đâu có ngốc, sao lại đi con đường chết chắc chắn sẽ xong đời của vạn tổ đại tôn chứ? Hơn nữa, hành động như vậy của đối phương còn có thể bảo toàn thân phận và địa vị nguyên lão của hắn trong Thiên Nguyên vực, khiến Bạch tộc không đến nỗi bị thanh toán. Điều này đối với tộc trưởng Bạch Dạ mà nói, tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Đến nỗi, ngay tại thời khắc này, hắn quả quyết dùng đại đạo phát thệ, theo đuổi Triệu Thần, vĩnh viễn không phản bội. Một khi trái với lời thề, con đường tu hành sẽ hoàn toàn chôn bụi. Tộc trưởng Bạch Dạ, ngươi bất ngốc nhất đi. Khi Tinh thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, nàng vẫn không nhịn được lắc đầu, tiếp tục nói, nếu không phải tiểu sư đệ, ngươi đã bị vạn tổ đại tôn kia hãm hại thầm rồi. Bạch tộc cũng sẽ vì một niệm sai lầm của ngươi mà rơi vào vực sâu vạn trượng, khó mà tự thoát ra. Dù sao, ngay cả vạn tổ vực nơi vạn tổ đại tôn tọa trấn cũng đã rơi vào tình cảnh tồi tệ như bây giờ. Không có lý nào, tiểu bạch tộc thực lực còn kém xa so với vạn tổ vực, lại có thể ở đây sống sung túc được. Chỉ có thể nói, đối phương may mắn. Cũng may, không làm ra hành động phản bội. Cũng nhận được sự đảm bảo của Triệu Thần, đến nỗi khiến hắn có thể tạm thời yên tâm, không đến nỗi lo lắng về sự trừng phạt nghiêm trọng do phản bội mang lại. Bất kể là ở đâu, hiển nhiên phản bội đều là hành động nghiêm trọng nhất, không thể dung thứ. Vâng, Thi Tinh Nguyên lão, ta thành khẩn hối lỗi. Tộc trưởng Bạch Dạ hít sâu một hơi, biết rõ cơ hội khó có được này. Đáng bị trừng phạt, ta đều chấp nhận. Chỉ cần ta vẫn là người của Thiên Nguyên vực, vậy là đủ rồi. Hắn phạm sai lầm, vậy thì phải có trừng phạt. Đây là, tất nhiên phải có. Nếu không, ngay cả bản thân hắn cũng không an tâm. Điểm này, Triệu Thần ngược lại không nói gì. Chỉ cần biết, đối phương hoàn toàn quy phục là được. Thực tế, phàm là người không ngủ, cũng biết bây giờ nên đưa ra quyết định như thế nào. Dù sao, hắn ở Thiên Dương cảnh sơ kỳ, còn có thể khiến vạn tổ đại tôn chật vật như vậy. Chỉ bằng một người, đã có thể khiến vạn tổ vực còn mạnh hơn cả Thiên Nguyên vực, rơi vào tình cảnh như bây giờ. Vậy hoàn toàn có thể biết, tu vi của hắn tăng lên, sẽ mang đến những thay đổi lòng trời lở đất như thế nào. Có lẽ, cấp bậc thánh giả đại tôn, ở trước mặt hắn, không tính là một đại cảnh giới xiềng xích gì. Mà là, trên con đường tu hành, một cột mốc nhỏ bé mà thôi. Ước nguyện cả đời của người khác, ở trước mặt hắn, chỉ là con cát rượu. Chết tiệt. Vạn tổ đại tôn đang dùng song liên thánh bảo tổ hồn kính, đối kháng tù thiên thần tháp và huyết thánh hà, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Không ngờ, tộc trưởng Bạch Dạ vào lúc này, lại chẳng có chút tác dụng nào. Hoàn toàn khác với kế hoạch của hắn. Không hề, mang đến cho hắn bất kỳ sự giúp đỡ nào. Quỷ tha ma bắt. Vạn tổ đại tôn trong lòng chửi ầm lên, thực sự không hiểu, Triệu Thần này là tình huống gì. Với thủ đoạn của hắn, làm sao có thể có được nguồn bảo mạnh mẽ đến vậy? Bất kể là tù thiên thần tháp hay huyết thánh hà, đều khiến hắn cảm thấy nặng nề. Dựa vào song liên thánh bảo tổ hồn kính, vậy mà khiến hắn không chiếm được chút lợi thế nào. Chẳng lẽ, thực sự phải sử dụng tam liên thánh bảo tổ long đăng hay sao? Nhưng như vậy, rủi ro quá lớn a. Trong lúc giằng co, ở Phong Vũ Hồ, Thi Tinh lưu ý đến sự thay đổi ở vạn tổ vực, căng thẳng hỏi, tiểu sư đệ, vạn tổ vực bên kia tình hình thế nào? Hiện tại, Thiên Nguyên vực chỉ có Triệu Thần có thể đối kháng với vạn tổ đại tôn. Nếu để vạn tổ đại tôn thoát khốn, Thiên Nguyên vực sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mới. Dù sao, vạn tổ đại tôn không còn vạn tổ vực ràng buộc, thân cô thế cô, e rằng sẽ điên cuồng báo thủ Thiên Nguyên vực. Lúc đó, cũng rất phiền phức. Chờ. Triệu Thần cười cười, thốt ra một chữ như vậy. Điều này khiến Hy Tinh, Huyền Khôn tông chủ cùng năm vị nguyên lão khác đều ngẩn người. Ngay cả những người khác của cựu vực đang theo dõi chiến cuộc ở gần đó, đặc biệt là Vũ Thần đại tôn cùng 8 vị trí cường giả cấp thánh giả đại tôn khác, cũng đều không hiểu ra sao. Ý gì? chờ vạn tổ đại tôn thoát khốn, hay là chờ đối phương bị tù thiên thần tháp và huyết thánh hà liên thủ chấn áp ở vạn tổ vực. Vạn tổ đại tôn trả giá đắt, rất có thể có cơ hội thoát khốn. Dù cho là bị phong ấn chấn áp, nhưng trong mắt không ít người, Triệu Thần chỉ bằng thủ đoạn đặc biệt mới có được sức mạnh đối kháng vạn tổ đại tôn, rất khó duy trì quá lâu. Đối phương chờ cái gì đây? Triệu Thần nhìn về phía vạn tổ vực, vạn tổ đại tôn kia không hổ là một trong những thánh giả cổ xưa nhất hỗn nguyên thiên, nắm giữ song liên thánh bảo tổ hồn kính, đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Muốn chu diệt hắn là vô cùng khó khăn, mà muốn phong ấn chấn áp hắn cũng cần phải trả một cái giá nhất định. Hắn điều động huyền nguyên thánh bảo mới có được chiến lực thánh giả để chiến đấu với vạn tổ đại tôn. Sức mạnh thánh giả khủng bố trong huyền nguyên thánh bảo, phong tồn trong mi tâm cựu thải lộng lẫy văn lộ hình thành cựu thải thụ nhãn. Trong thời gian ngắn, ngược lại không cần phải tiếp tục bóc lột. Muốn đạt được hiệu quả tốt hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cần phải thi triển những con át chủ bài khác. Chỉ có điều, vẫn còn thiếu một chút. Đối với đại chiến trí cường giả cấp thánh giả đại tôn mà nói, thiếu một chút, đó chính là sơ hở trăm bề. Hơn nữa, vạn tổ đại tôn còn chưa bị dồn vào đường cùng, còn chưa từng sử dụng tam liên thánh bảo tổ long đăng chiến đấu bằng diệt chi viêm trong tổ long hỗn độn viêm. Diệt chi viêm kia cực kỳ khủng bố, có thể thiêu đốt thánh giả. Hơn nữa, còn phải khiến 8 vị trí cường giả cấp thánh giả đại tôn khác không thể can thiệp. Triệu Thần chỉ có thể chờ, chờ một người xuất hiện đến liên thủ với hắn, đem vạn tổ đại tôn triệt để chấn sát ở vạn tổ vực, tuyệt đối không cho vạn tổ đại tôn có bất kỳ khả năng nào trốn thoát, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Chờ ai? Khi tinh nghĩ nát óc, dường như cũng chỉ có thể nghĩ đến Thương Nguyên đại tôn. Nàng do dự một chút, nhắc nhở, chẳng lẽ là sư tôn sao? Ta nói cho ngươi biết, thực ra không chỉ vạn tổ đại tôn muốn tìm sư tôn, còn có những người khác nữa. Đến lúc đó, e rằng sẽ có biến cố mới xảy ra. Đứng về phía Triệu Thần, hiện tại chỉ có Tử Tiêu đại tôn, Vũ Thần đại tôn và Huyền Cơ đại tôn. Mà kẻ địch, không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài vạn tổ đại tôn ra, còn có Yêu Khôi đại tôn. Và còn chưa gặp mặt, nhưng lại có ý đồ nhất định với Thương Nguyên đại tôn. Vì vậy, lực lượng viện trợ có thể chờ đợi, dường như không còn nữa. Khi Tinh lo lắng Triệu Thần không biết, ngược lại rơi vào thế hạ phòng. Không. Triệu Thần lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục nói, nhị sư tỷ, ta đương nhiên sẽ không chờ sư tôn rồi. Dựa vào hắn, còn không bằng dựa vào ngươi và Nghê Di. Lời nói như vậy, khiến Hy Tinh và tộc trưởng Mục Nghê đều có chút vui vẻ. Đúng vậy, Thương Nguyên đại tôn kia chạy khắp nơi, cũng không về Hôn Nguyên Thiên. Ngược lại, khiến các nàng trông coi Thiên Nguyên vực thực sự quá khó khăn. Nhưng, điều này cũng khiến hai nàng có chút xấu hổ. Chủ yếu là các nàng vẫn còn ở pháp vực cảnh, so với trí cường giả cấp thánh giả đại tôn kia, thực sự là chênh lệch quá lớn. Làm sao có thể có khả năng tham gia vào chứ? Tiểu sư đệ, ngươi đừng út út mở mở nữa, chúng ta đều sắp lo lắng chết rồi. Hy Tinh đảo mắt, lập tức ngón tay ngọc chọc chọc Triệu Thần, thúc giục. Mặc dù tinh nhuệ đại quân vạn tổ vực đã diệt, nhưng vạn tổ đại tôn còn tồn tại, mối đe dọa vẫn chưa tiêu trừ. Làm sao khiến các nàng yên tâm được chứ? Hi hi, các ngươi đều biết mà. Triệu Thần cười xấu xa một tiếng, bị Hy Tinh béo một cái vào eo, mới hít một ngụm khí lạnh, vội vàng khai thật, muốn triệt để chu diệt vạn tổ lão cậu, ta phải chờ đại sư Minh đến chịu đòn. Chương 446, chuyên trúc, không phải chứ, ai pháo kích nơi bế quan của ta vậy? Chương 446, chuyên trúc, không phải chứ, ai pháo kích nơi bế quan của ta vậy? Hy Tinh và tộc trưởng Mục Nghệ nhìn nhau, đều cho rằng mình nghe lầm. Triệu Thần, người có thể áp chế vạn tổ đại tôn mà đánh, vậy mà còn cần đợi một người đến giúp đỡ. Mà người đó lại là chuyên trúc. Để đối phương đến chịu đòn, thật sự được sao? Dù sao đi nữa, Hôn Nguyên Tiên mạnh nhất pháp vực cảnh, cũng chỉ là pháp vực cảnh mà thôi. Muốn cứng chọi cứng với trí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn liều chết công kích, e rằng vô cùng khó khăn. Đại sư Minh của ngươi, không có bản lĩnh đó đâu nhỉ? Hy Tinh khẽ nhún vai, nói, tuy rằng ta rất muốn thấy hắn bị đánh cho một trận. Ai bảo đối phương trước kia cứ hay bắt nạt nàng chứ? Có thể thấy chuyên trúc ăn thiệt cũng không tệ. Nhưng mà hiện tại vẫn là lấy đại cục làm trọng, cố gắng vẫn là chọn biện pháp ổn thỏa hơn. Ví dụ như để Triệu Thần cùng cựu cung của Huyền Cơ vực, hoặc là Tô Âu Vi, Vũ Giao của Tử Tiêu vực, Vũ Thần vực đánh bài tình cảm, để bọn họ xúi dục thánh giả đại tôn nơi mình xuất thủ, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Còn về chuyên trúc, bây giờ tình huống thế nào còn chưa biết nữa. Bế quan lâu như vậy rồi, còn chưa có tin tức gì. Hy Tinh nhíu môi, có chút bất mãn. Đối phương buông tay, lấy lý do bế quan là có thể không hỏi thế sự rồi. Mà nàng thì phiền phức rồi, ngay cả cơ hội bế quan tu luyện cũng không có, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi. Đỡ chán, thở dài. Đại sư Minh bế quan lâu như vậy, hẳn là có tiến triển lớn về tu vi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, biết ý của nhị sư tỷ Hy Tinh, tiếp tục nói, ta đoán thì hẳn là đã bước vào thánh giả đại tôn cảnh rồi. Lời này vừa nói ra, Hy Tinh, tộc trưởng Mục Nghệ và năm vị nguyên lão khác đều chấn kinh. Thật hay giả? Nếu như chuyên trúc đột phá đến thánh giả đại tôn cảnh, vậy thì Thiên Nguyên vực có thể hoàn toàn ngồi vững đài câu cá rồi. Vậy thì không còn sợ bất kỳ uy hiếp nào nữa. Trong Hỗn Nguyên Thiên này sẽ là một trong cựu vực tuyệt đối. Cho dù vạn tổ đại tôn kia không bị giải quyết, nhưng có chuyên trúc chấn giữ Thiên Nguyên vực, vậy thì hiển nhiên là không cần lo lắng. Chỉ là chuyên trúc đang bế quan, tình hình thế nào ngay cả Hy Tinh cũng không biết, chỉ biết hắn còn sống. Không phải Triệu Thần ở đây nhắc đến, e rằng Hy Tinh và tộc trưởng Mục Nệ cùng năm vị nguyên lão khác đợi đến khi Thiên Nguyên động thiên bị hủy diệt rồi, rất có thể cũng không nghĩ đến chuyện để chuyên trúc xuất quan. Tiểu sư đệ, ngươi đừng quá tin tưởng đại sư huynh. Hy Tinh nào không muốn thấy chuyên trúc siêu phàm nhập thánh, nhưng vào thời khắc quan trọng này, ký thác hy vọng vào đối phương, hiển nhiên là không lý trí. Cho dù bây giờ không có cách nào chu sát vạn tổ đại tôn, nhưng cũng ít nhất có triệu thần chấn giữ thiên nguyên vực, như đổ tiêu diệt thiên nguyên vực của địch nhân, liền không có cách nào thực hiện. Có thể tiêu diệt lực lượng sống của vạn tổ vực, khiến cho lão cẩu vạn tổ trở thành kẻ cô đơn, đã là thắng lợi cực lớn rồi. Không cần thiết vì cưỡng ép chu sát lão cẩu vạn tổ mà phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Nàng lo lắng nhìn triệu thần, lo lắng hắn vận dụng sức mạnh thánh giả khủng bố như vậy, ảnh hưởng đến tiền đồ tươi sáng của bản thân. Nhị sư tỷ, ta hiểu ý của tỷ. Triệu thần khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía thiên nguyên động tiên, cười nói, nhưng đại sư mình đến rồi. Ầm, tiếng nổ lớn, cho dù cách một khoảng cách xa xôi, vẫn truyền đến. Bọn họ nhìn từ xa, không gian thiên địa kia đều đang vặn vẹo biến dạng, không biết còn tưởng rằng bên kia có công kích khủng bố. Không phải chứ, ai pháo kích nơi bế quan của ta vậy? Một tiếng gầm giận dữ, xông thẳng lên trời. Rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi liền dễ dàng vượt qua vạn ngàn khoảng cách, đến được Phong Vũ Hồ. Phong Vũ Hồ vốn nên có bao táp mưa gió chút xuống, vào khoảnh khắc này lại trực tiếp ngưng đọng lại. Dường như có một sức mạnh vĩ đại khủng bố nào đó đang chi phối phong vân thiên địa. Khuôn mặt hắn như ngọc, sau lưng đeo một bầu hồ lô đỏ rực. Bầu hồ lô đỏ rực cao bằng người, tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, là bảo bối hàng đầu trong thiên địa. Đại sư Minh, Khi Tinh ngây người. Không ngờ, chuyến trúc trước kia vẫn luôn bật vô âm tín, không biết tình hình bế quan lại xuất hiện vào lúc này. Nghe có vẻ như có người pháo kích nơi bế quan của hắn, đến nỗi khiến hắn không thể không cưỡng ép xuất quan. Điều này khiến chuyên trúc cũng ngây người một chút, nhìn xung quanh, phát hiện hiện trường có dấu vết giao chiến của trí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, mà sư muội Hy Tinh của hắn lại cũng có mặt. Sư muội, đây là tình huống gì? Chuyên trúc gãi đầu, dường như lúc bế quan đã xảy ra không ít chuyện. Hắn có thể nhìn ra, chủ lực của Thiên Nguyên vực đều ở chỗ này rồi. Hơn nữa, còn có người của đại vực khác. Hy Tinh nuốt nước miếng, theo bản năng liếc nhìn Triệu Thần. Vị tiểu sư đệ này, đủ ác đấy. Cho dù bọn họ biết Thiên Nguyên vực gặp phải nguy hiểm lớn khó chống đỡ, cũng không dám trực tiếp để chuyên trúc từ nơi bế quan đi ra. A tộc trưởng Mục Nễ, tông chủ Huyền Côn cùng bốn vị nguyên lao khác, thần sắc cổ quái bại phần. Hiển nhiên, hiểu rõ nguyên nhân tiếng nổ lớn vừa rồi. Đại sư Minh, đây là tiểu sư đệ do sư tôn thu nhận, cũng là nguyên lão thứ 6 của Thiên Nguyên vực ta. Khi Tinh nghĩ, vẫn là nhanh chóng giải thích. Cho dù chuyên trúc trước mắt không đột phá thánh giả đại tôn cảnh, nhưng với tư cách là pháp vực cảnh mạnh nhất hôn nguyên thiên, vậy thì tuyệt đối có thể giúp được. Ít nhất còn có thể chịu đòn một lát chứ. Chuyên trúc hồ nghi liếc nhìn Triệu Thần, thiếu niên áo trắng này rất quen thuộc các công kích nổ vừa rồi, có phải do đối phương gây ra không? Nếu không phải như vậy, hắn cũng không đến mức bây giờ đã xuất quan rồi. Thế phải tiếp tục ở bên trong đợi, đợi có phải tốt hơn không? Xuất quan rồi, các loại việc vặt của Thiên Nguyên vực sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào rơi lên vai hắn. Hiển nhiên hắn không muốn. Xin lỗi a, đại sư Minh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Triệu Thần lộ ra một tia áy náy, giải thích tình huống khẩn cấp, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, thỉnh ngài xuất quan cứu Thiên Nguyên vực ta rồi. Điều này khiến chuyên trúc mặt đầy hắc tuyến. Hay cho một tên. Thật đúng là, tiểu sư đệ này làm a đổi lại là người khác, hắn cao thấp phải dạy dỗ một trận. Nhưng mà, đây là tiểu sư đệ do sư tôn thu nhận. Đúng đúng đúng, lão cẩu vạn tổ kia muốn triệt để tiêu diệt Thiên Nguyên vực ta, không tiếc đoạt lấy tam đại kỳ vật để phá hủy Thiên Nguyên động tiên ta. May mắn, có tiểu sư đệ đứng ra, tiêu diệt đại quân chủ lực của vạn tổ vực triệu tiên chuẩn các loại, phong ấn trấn áp lão cẩu vạn tổ tại vạn tổ vực. Khi Tinh biết chuyện quan trọng nhất trước mắt là giải quyết nguy cơ của vạn tổ đại tôn, chứ không phải chuyện nhỏ pháo kích chuyên trúc ra khỏi nơi bế quan. Tuy rằng thủ đoạn thô bạo một chút, nhưng dường như đối với chuyên trúc mà nói, quả thực rất hiệu quả. Nếu không, đối phương chủ động xuất quan, có lẽ thật sự phải đến thời khắc cuối cùng trước khi Thiên Nguyên động thiên bị hủy diệt mới chậm rãi đi ra. Nàng lặng lẽ hướng về phía Triệu Thần, giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo, phải xem sự phối hợp của tiểu sư đệ và đại sư Minh hai người rồi. Lao cẩu và tổ. Thần sát chuyên trúc ngưng trọng vài phần, nhìn về phía vạn tổ vực. Bên kia, vạn tổ đại tôn tay cầm tổ hồn kính, cùng tụ thiên thần tháp và huyết thánh hà kịch liệt đối kháng, động tĩnh thật sự quá lớn. Thật khó tưởng tượng, có người có thể khiến đối phương chật vật như vậy. Cho dù hắn đã đột phá thánh giả đại tôn cảnh, trở thành nhất liên thánh giả, nhưng cũng rất khó đối với vạn tổ đại tôn lão bài thánh giả đại tôn kia tạo thành uy hiếp lớn như vậy à. Đột nhiên, chuyên trúc rất kinh ngạc nói, chờ đã, ngươi nói là tiểu sư đệ khiến lao cẩu vạn tổ chật vật như vậy. Chương 447, giết thánh giả có lẽ khó, nhưng chịu đòn thì được. Chương 447, giết thánh giả có lẽ khó, nhưng chịu đòn thì được. Đúng vậy. Khi Tinh chớp chớp mắt, nghe có vẻ vẫn rất bất ngờ. Dù sao, tu vi của Triệu Thần mới chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ mà thôi. Bất kể hắn sử dụng loại át chủ bài nào, nhưng xác thực là hắn đã đạt đến trình độ này. Nàng không khỏi đoán trách, nếu không phải tiểu sư đệ nói ngươi đã đột phá, chúng ta còn không biết. Hiện tại, Khi Tinh đã đạt đến pháp vực đỉnh phong tầng thứ 3, tự nhiên rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Đại sư Minh chuyên trúc trước mặt đã có biến hóa rất lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã đột phá rồi. Khiến Hy Tinh và những người khác vui mừng, cũng không khỏi sinh ra vài phần đoán trách. Dù sao, đối phương sớm đã đột phá, lại cố ý không xuất quan, khiến Thiên Nguyên vực phải chịu quá nhiều chèn ép, mà bọn họ cũng áp lực cực lớn. Khô khụ. Chuyên trúc ho khan hai tiếng, thần sắc có chút không tự nhiên. Hắn nào ngờ được, vạn tổ đại tôn và vạn tổ vực của hắn lại điên cuồng đến vậy. Nhân lúc Thương Nguyên đại tôn không có ở Hôn Nguyên Thiên, đối với Thiên Nguyên vực chèn ép tới cùng, thậm chí trực tiếp muốn triệt để tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Mặc dù hắn đã đột phá thành công, đạt đến nhất liên thánh giả chi cảnh, nhưng cũng phải ổn định tu vi. Thêm vào đó, có chút phiền phức với các loại sự vụ của Thiên Nguyên vực. Biết Hy Tinh sư muội này trấn giữ quản lý, khẳng định việc nhỏ không cần quản. Việc lớn thì tạm thời không cần để ý. Sư muội các ngươi cứ yên tâm, ta đã xuất quan rồi, tự nhiên sẽ không cho phép lão cậu vạn tổ kia lại xâm phạm Thiên Nguyên vực ta. Chuyên Trúc chỉnh lại thần sắc, nghiêm trang nói, tiếp theo, ta sẽ cùng tiểu sư đệ triệt để trấn áp lão cậu vạn tổ kia. Tuy rằng nhìn không thấu tiểu sư đệ Triệu Thần này, nhưng có thể cho vạn tổ đại tôn áp lực lớn như vậy, vậy đối phương khẳng định có thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Phối hợp hắn, để đối phó vạn tổ đại tôn, khẳng định không có vấn đề lớn. Không, đại sư minh. Lúc này, Triệu Thần lắc đầu, phản bác lại. Khiến Chuyên Trúc là người, sau đó nói, cũng đúng, tiểu sư đệ, ngươi đủ vất vả rồi, vẫn là để ta đối phó lao cậu vạn tổ kia đi. Hiển nhiên, hắn cho rằng Triệu Thần đã không còn sức tái chiến. Như vậy mới có thể giải thích, vừa rồi tiểu sư đệ chưa từng gặp mặt, vừa đến đã cho hắn món quà lớn này. Dù sao, hắn chưa từng nghe nói, có ai làm sư đệ, lại phá banh sư minh cả. Ý ta là, triệt để chu sát vạn tổ đại tôn. Nhưng, lời nói nhẹ nhàng bâng cơ của Triệu Thần, khiến Chuyên Trúc vị thánh giả đại tôn mới sinh ra của Hỗn Nguyên Tiên này, cũng phải kinh ngạc. Triệt để chu sát vạn tổ đại tôn. Không phải chứ? Hắn còn không có lòng tin này a. Dù nói thế nào, vạn tổ đại tôn cũng là nhị liên thánh giả lão bài. Vẫn là trong đó, thực lực cực kỳ hùng hậu tồn tại. Muốn đánh bại đối phương, còn có chút hy vọng. Nhưng cố gắng triệt để chu sát vạn tổ đại tôn, một lời khó nói a tiểu sư đệ, ta không có trách người manh ta ra khỏi nơi bế quan đâu. Chuyên Trúc muốn khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích. Ta có thể phối hợp trấn áp lao cẩu vạn tổ, nhưng muốn chu sát hắn, dù là nhị liên thánh giả cũng có vẻ hơi khó khăn. Nếu không, sư tôn hà cớ gì phải rời xa chư thiên, chưa từng trở về Hỗn Nguyên Tiên chứ? Hắn vẫn cảm thấy Triệu Thần thật sự quá lạc quan rồi. Thánh giả phía dưới đều là phàm, nhưng đối phương dường như không biết, giữa cường giả chí tôn tầng thứ thánh giả đại tôn cũng tồn tại khoảng cách rất lớn. Dù là hắn vị nhất liên thánh giả này, trong tình huống đối đầu trực diện với vạn tổ đại tôn, cũng chỉ là đứng ở thế bất bại. Muốn đánh bại hắn, có chút không thể. Không phải, đại sư minh. Khi Tinh bĩu môi nhỏ, hai tay chống lạnh, có chút bất mãn nói, tiểu sư đệ còn có thể bằng tu vi thiên dương cảnh sơ kỳ, để đối đầu trực diện với lao cẩu vạn tổ, thậm chí chấn áp hắn ở vạn tổ vực, chỉ có thể cố thủ ngoan cố. Chẳng lẽ, có thêm ngươi vị nhất liên thánh giả này, còn không thể triệt để chu sát hắn sao? Trong mắt nàng, tiểu sư đệ đã làm quá nhiều. Vốn là nghĩ, Chuyên Trúc có thể xuất quan, sau khi đột phá thánh giả cảnh, có thể phối hợp tiểu sư đệ triệt để chu sát lao cẩu vạn tổ, giải quyết mối họa. Nào ngờ được, Chuyên Trúc lại đánh trống nuôi quân. Chẳng lẽ, trong mắt đối phương, đương đương một vị nhất liên thánh giả hàng thật giá thật, lại còn không bằng chiến quả của thiên dương cảnh sơ kỳ sao? Vậy địa vị của đại sư minh và tiểu sư đệ cần phải xem xét lại rồi. Chuyên Trúc có chút nghẹn lời, dường như có chút đạo lý, nhưng hắn không phải ý này. A ước hẹn của thánh giả đại tôn không thể phá a. Mặc dù hắn đã trở thành thánh giả, nhưng cũng phải coi trọng ước hẹn của thánh giả. Cái gọi là ước hẹn của thánh giả chính là giữa các thánh giả đại tôn đã tạo ra cựu vực của Hỗn Nguyên Thiên hiện tại có một ước định. Ví dụ Thiên Nguyên vực bên này là Thương Nguyên đại tôn đứng ra, nhưng không hề nhắc đến Chuyên Trúc. A lúc đó Chuyên Trúc vẫn chỉ là một con tép dịu thôi. Ngươi không sợ các đại tôn khác liên thủ bảo vệ lao cẩu vạn tổ sao? Chuyên Trúc bị Triệu Thần nói động tâm rồi, đúng a? Hắn lại không có đồng ý ước hẹn cửu tôn. Cho dù sau này đồng ý, bị ước định này chế ước, thì cũng là chuyện sau này a. Và hắn bây giờ có quan hệ gì chứ? Sẽ không. Triệu Thần lắc đầu, nói: Huyền Cơ đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Võ Thần đại tôn, ít nhất ba vị tiền bối đứng về phía chúng ta. Mà bên lão cẩu vạn tổ kia, chỉ có một đồng minh là Yêu Khôi đại tôn. Chỉ cần ba vị tiền bối kia kiềm chế Yêu Khôi đại tôn, và những người có thể từ trạng thái trung lập ngả về phía lão cẩu vạn tổ là được. Mà ta và đại sư minh ngươi hoàn toàn không nằm trong phạm trù ràng buộc của ước hẹn cửu tôn. Bản chất đây là ân oán cá nhân, chỉ để chu sát lao cẩu vạn tổ mới có thể mang đến cho Hỗn Nguyên Tiên sự ổn định đủ lâu dài. Nếu không, sau này đều phải phòng bị sự điên cuồng phản công của lão cẩu vạn tổ. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn đem tình huống hình thế đơn giản thuật lại một hai. Dù thế nào, bây giờ đã xé rách mặt với vạn tổ đại tôn rồi. Nếu như thả đối phương một con ngựa, vậy thật sự là thả hổ về rừng để lại hậu họa. Chiến thắng trước mắt, rất nhanh sẽ trong tương lai không xa biến thành nguồn gốc của bi kịch nhân gian. Hiển nhiên, để lại cho Triệu Thần bọn họ chỉ có một con đường. Giết. Hít. Chuyên Trúc hít một ngụm khí lạnh, không dám phản bác nữa. Hắn muốn trước mặt vạn tổ đại tôn bỏ trốn, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà người sau, nếu như rơi vào bóng tối, vậy Thiên Nguyên vực ở ngoài sáng, chẳng phải xong đời rồi sao? Vừa nghĩ đến điều này, hắn lập tức biến sắc. Hắn vô cùng ngưng trọng mà nghiêm túc nói, "Tiểu sư đệ, nói rất đúng. Không biết ta nên phối hợp ngươi như thế nào? Nếu Triệu Thần có thể làm được trấn áp vạn tổ đại tôn đến mức này, vậy Chuyên Trúc tiến hành phối hợp là hoàn toàn không có vấn đề. Đường đường một vị thánh giả đại tôn lại chỉ có thể đánh phối hợp. Chuyện này nói ra, dù là các thánh giả đại tôn khác đều rất khó tin tưởng đi. Có, ta đã sớm an bài xong rồi." Triệu Thần lộ ra nụ cười, nhìn Chuyên Trúc, nói, "Chỉ cần đại sư minh chính diện kiểm chế lao cẩu vạn tổ, ta có thể có thời gian để thôi động Vẫn Lạc Thánh Phủ, khiến hắn trở thành vị thánh giả đại tôn vẫn lạc đầu tiên của Hỗn Nguyên Tiên hiện tại." Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại chứa đựng sát ý nồng đậm đến cực điểm. Và nội tình khó có thể tưởng tượng, khiến Chuyên Trúc đều cảm khái và phần, sư tôn rời xa chư thiên, rốt cuộc là thu một yêu nghiệt như thế nào vậy? Bất quá, sự an bài này nghe có vẻ giống như để hắn đi chịu đòn vậy. Chương 448, phụ dụng thánh, hóa kiếm phụ thánh. Chương 448, phụ dụng thánh, hóa kiếm phụ thánh. Vượt vạn tổ. Lúc này, sắc mặt vạn tổ đại tôn vô cùng u ám, như muốn nhỏ cả nước ra. Hắn thực sự không tài nào hiểu nổi, Triệu Thần rốt cuộc làm sao có được loại nguyên bảo đáng sợ đến vậy. Ngay cả song liên thánh bảo của hắn, xếp thứ 11 trong chư thiên thánh bảo, Kính Hồn Tổ. Vậy mà, dưới toàn lực thúc đẩy của hắn, cũng khó lòng công phá được sức mạnh phong ấn trấn áp của tháp thần giam giữ trời và sông máu thánh đang hồi phục. Lẽ nào, thật sự phải để hắn đích thân tế ra đèn tổ long mới có thể hóa giải nguy cơ sao? Nhưng làm vậy, Vũ Thần Đại Tôn và các đại tôn thánh giả của chín bậc khác chắc chắn sẽ phản đối. Nếu như tham gia vào hành động vây quét vạn tổ đại tôn, vậy hắn e rằng từ một cái bẫy nhảy vào một cái bẫy khác, sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng. Vừa nghĩ đến chuyện bỏ mạng, vạn tổ đại tôn trong lòng chợt run lên, vội vàng nhìn về phía vực Thiên Uyên. Không biết tại sao, vào khoảnh khắc này, hắn lại cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Thương Uyên trở về rồi ư? Trong quá khứ, hắn luôn muốn bức Thương Uyên đại tôn đã rời xa chư thiên lộ diện, từ đó đạt được mục đích của mình. Nhưng mãi vẫn không có cơ hội để Thương Uyên đại tôn kia lộ diện. Bây giờ, nếu Thương Nguyên đại tôn trở về, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một mối đe dọa to lớn. Dù không chết, cũng phải lột một lớp da. Thêm vào đó là Triệu Thần khó lường kia, tình huống còn tồi tệ hơn hắn tưởng tượng. Sai rồi. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Đồng tử vạn tổ đại tôn co rút lại, nhìn thân ảnh thiếu niên áo trắng xuất hiện ở không gian vặn vẹo không xa, lạnh giọng nói, ngươi lại dám xuất hiện trước mặt bản tôn. Nếu đối phương vẫn điều khiển tháp thần giam giữ trời và sông máu thánh từ xa, lấy cương vực vạn tổ này làm lao ngục thiên địa, để cùng hắn một trận chiến. Vậy thì, hắn thật sự rất phiền phức. Muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có thể lựa chọn sử dụng Tam Liên Thánh Bảo đèn tổ long. Nhưng bây giờ, Triệu Thần lại dại dột rồi. Đến mức đến đây, cho hắn cơ hội. Không hề do dự, một bàn tay to lớn cổ xưa, đầy những đường vân cổ kính, trực tiếp ngưng tụ ra, mang theo thánh uy đáng sợ đến cực điểm, hung hăng chụp về phía Triệu Thần. Muốn triệt để chấn sát hắn. Hắc hắc. Ngay lúc này, một đạo ánh sáng đỏ quét tới, tỏa ra khí tức nóng rực vô biên, cứng rắn đánh vào bàn tay to lớn kia, đánh nát nó. Ai? Vạn tổ đại tôn kinh hãi không thôi, liên tục nhìn xung quanh. Đây tuyệt đối không phải Thương Nguyên đại tôn. Chuyên Trúc. Chuyên Trúc vắt theo một bầu hồ lô lớn màu đỏ rực, lộ ra nụ cười ngạo lớn, mở miệng nói, "Vạn tổ lão giả, ngươi thật sự là lại muốn tìm đường chết. Xem ra, lần này ngươi thật sự phải bỏ mạng rồi." Vốn dĩ, Chuyên Trúc còn có chút lo lắng về các đại tôn thánh giả khác của Hỗn Nguyên Thiên. Bây giờ thì, thấy vạn tổ đại tôn vào lúc Triệu Thần xuất hiện, không chút do dự ra tay sát hại hắn. Hắn liền hiểu, giữa hai bên đã không còn cách nào hòa hoãn được nữa. Thay vì để hắn lại đi hại người, chi bằng triệt để trừ khử hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đại đệ tử của Thương Nguyên, Chuyên Trúc, ngươi lại đột phá rồi. Vạn tổ đại tôn thần sắc ngưng trọng không thôi, hắn sao có thể không nhìn ra, Chuyên Trúc này đã tuyệt đối không còn là phạm chủ cảnh giới pháp vực nữa. Nhất Liên Thánh giả, từng đè ép Triệu Tiên chuẩn, cường giả đỉnh cao cảnh giới pháp vực mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên, đã đứng vào hàng ngũ đại tôn thánh giả rồi. Chết tiệt. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Vạn bạn không ngờ tới, ngoài Triệu Thần ra, còn có thể xuất hiện một bất ngờ mới. Dù không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, vực Thiên Nguyên vẫn có một vị trí cường giả cấp bậc đại tôn thánh giả trấn giữ. Một vực hai thánh, trong chín vực của Hỗn Nguyên Thiên này, thực sự là quá hiếm thấy. Không ai ngờ tới, vực Thiên Nguyên lại âm thầm hoàn thành một kỳ tích như vậy. Nếu như trước khi triệt để xé rách mặt, vạn tổ đại tôn biết Chuyên Trúc đã đột phá cảnh giới đại tôn thánh giả, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hành động cưỡng ép tấn công, mà sẽ lựa chọn liên hợp với Yêu Khôi đại tôn và các trí cường giả cấp bậc đại tôn thánh giả khác để tìm cơ hội trấn áp đối phương. Bây giờ lại khiến cho tình huống vốn đã tồi tệ của hắn càng thêm tồi tệ hơn. Đã sớm đột phá rồi. Chuyên Trúc nhíu môi, liếc nhìn Triệu Thần, mang theo vẻ oán trách. Nếu không phải sư đệ nhỏ pháo kích nơi bế quan, vậy hắn cũng không đến mức bị ép xuất quan. Nhưng hắn lại không có cách nào để nói gì đó. Dù sao, không có Triệu Thần vị sư đệ nhỏ này, thì vực Thiên Nguyên kia đã sắp bị tiêu diệt. Không ít người sẽ vì đó mà mất mạng. Ngay cả động Thiên Thiên Nguyên, nơi trung tâm cốt lõi nhất, e rằng cũng khó mà tồn tại được. Ai bảo kẻ địch lại là vạn tổ đại tôn, vị song liên thánh giả lão làng của Hôn Nguyên Thiên chứ? Sư tôn ta không có ở đây, ngươi cứ như vậy mà ức hiếp chúng ta. Thử. Hắn lấy xuống bầu hồ lô lớn màu đỏ rực vắt trên lưng, lạnh giọng nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chuyên Trúc hung hăng vỗ vào thánh bảo hồ luyện thánh lửa đỏ, những đường văn cực kỳ cổ xưa trên đó đột nhiên trở nên cực kỳ sáng ngời. Giây tiếp theo, từ trong hồ lô phun ra dòng lũ ánh sáng đỏ cuộn, tỏa ra sức nóng vô cùng nóng bỏng, dễ dàng đánh nát không gian, biến nó thành hư vô. Thánh uy vô tận tràn ngập càn quét, có uy lực khủng bố đốt trời diệt đất. Nhất Liên Thánh giả lại muốn giết bản tôn, buồn cười. Vạn tổ đại tôn tức giận bật cười. Hắn dù nói thế nào cũng là Song Liên Thánh giả lão làng. Ở cảnh giới Song Liên Thánh giả đạt đến đỉnh phong, có thể uy hiếp được hắn trong Hỗn Nguyên Thiên này, e rằng cũng chỉ có Thương Nguyên đại tôn, Vũ Thần đại tôn và Tử Tiêu đại tôn vài vị mà thôi. Hắn không cho rằng Chuyên Trúc vị Nhất Liên Thánh giả này có thể uy hiếp được bản thân. Cảnh giới đại tôn thánh giả muốn tiêu diệt lẫn nhau là vô cùng khó khăn, nhưng muốn đánh bại đối phương khiến cho hắn bại lui vẫn là có thể. Đơn đả độc đấu, Chuyên Trúc không có phần thắng. Hắc hắc, vậy thì thử xem sao. Chuyên Trúc rất rõ ràng nhiệm vụ của mình là gì, chỉ cần có thể kiềm chế vạn tổ đại tôn vậy là được rồi. Triệt để chu sát vạn tổ đại tôn, đó là việc mà sư đệ nhỏ cần phải cân nhắc. Dưới sự oanh kích kịch liệt của hắn, đối phương đã không còn cách nào để phân tâm đối phó với tháp thần giam giữ trời và sông máu thánh. Không quá lâu, cương vực nơi vực vạn tổ tọa lạc sẽ triệt để hóa thành lao ngục thiên địa. Vạn tổ đại tôn trong lòng trầm xuống, tay cầm song liên thánh bảo kính hồn tổ, để cùng Chuyên Trúc oanh kích kịch liệt. hắn trung quy vẫn để lại một con mắt để chuyên chú chú ý Triệu Thần. Gã này thực sự là thần bí khó lường. Việc thúc đẩy tháp thần giam giữ trời và sông máu thánh, chẳng lẽ không cần đối phương toàn lực ứng phó sao? Sao nhìn đối phương lại giống như người không có việc gì vậy? Chỉ là chuyên trúc, muốn giết hắn là không thể nào. Hắn cũng không cho rằng đối phương có bản lĩnh đó. E rằng Thương Nguyên đại tôn kia cũng không có năng lực như vậy. Nhưng Triệu Thần này thực sự là nhìn không đấu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối phương có những thủ đoạn gì tồn tại. Ngay cả tháp thần giam giữ trời và sông máu thánh cũng đã tạo ra uy hiếp cực lớn cho hắn. Nếu đối phương lại móc ra nguyên bảo cường đại tương tự, vậy chẳng phải hắn càng thêm áp lực sao? Dù sao, chuyên trúc dù sao cũng là đại tôn thánh giả hàng thật giá thật. Năng lực ứng chiến của hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Thần hít sâu một hơi, giơ tay phải lên. Ở lòng bàn tay, một vệt kim quang lưu chuyển. Đó là phù giấy màu vàng như ngọc bội, trong suốt như pha lê, đủ để thấy bên trong lưu chuyển vô số đường vân phức tạp khó hiểu, tỏa ra thánh uy cực kỳ đáng sợ, huyền diệu khó lường. Phù dụng thánh, hóa kiếm phù thánh. Triệu Thần chú ý vạn tổ đại tôn đang kịch chiến với chuyên trúc, khóe miệng hơi nhếch lên, ẩn chứa sát ý nồng đậm, lạnh giọng nói, "Ngưng." Ầm ầm. Tựa sấm rền giữa trời quang, ánh vàng rực rỡ vô song từ trong đạo đùa thánh vẫn lạc có ánh trong suốt phun trào ra, lướt qua bầu trời. Chớp mắt, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng khổng lồ muôn trượng. Kiếm khí vô tận, kèm theo uy lực bậc thánh đáng sợ, điên cuồng tàn phá giữa đất trời. Điều này khiến cho vạn tổ đại tôn giận dữ. Chết tiệt. Hắn đã hiểu rõ, chuyên trúc vị thánh mới này không phải là chủ lực đến giết hắn. Mục đích thật sự của gã chỉ là kéo chân hắn mà thôi. Mà kéo dài thời gian chính là cho Triệu Thần cơ hội. Đòn sát thủ kia rõ ràng là ở chỗ đối phương. Cũng ngay vạn tổ đại tôn điên cuồng thúc giục gương tổ hồn, cùng chuyên trúc bộc phát đại chiến, muốn hất gã ra. Từ đó trước khi kiếm đùa hóa thánh do đùa thánh vẫn lạc hóa thành kiêng ngưng tụ hoàn toàn, đem gã giải quyết. Nếu không, hắn thật sự nguy hiểm. Lao giả, ta nào có sợ ngươi. Chuyên trúc cũng nổi nóng. Gã chính là đại sư mình, nếu như không ngăn được vạn tổ đại tôn, chẳng phải là mất mặt trước tiểu sư đệ sao? Khó khăn lắm mới vượt phàm nhập thánh. Làm sao có thể, vào lúc này, để vạn tổ đại tôn lật ngược tình thế? Cho ta chấn. Vạn luyện thánh lửa đỏ điên cuồng phun ra ánh đỏ, hung hăng áp chế vạn tổ đại tôn, khiến cho hắn căn bản không thể phân tâm đi đối phó Triệu Thần. Mà lúc này, tháp giam giữ trời cũng đang phóng thích thần lực. Vô số khí huyền hoàng rủ xuống, hóa thành vô tận xiềng xích huyền hoàng, mang theo khí tức cổ xưa nặng nề, phong tỏa không gian hoạt động của vạn tổ đại tôn. Hừ, đây là các ngươi ép ta. Lúc này, vạn tổ đại tôn đã không còn đường lui. Hắn đã hiểu rõ, Triệu Thần và chuyên trúc liên thủ, rõ ràng là nhắm vào việc triệt để giết hắn mà đến. Mà trên bầu trời, khi kiếm ảnh màu vàng muôn trượng kia ngưng tụ hoàn toàn, vậy thì dù là bậc thánh song liên, cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Vạn tổ đại tôn không muốn chết trên địa bàn của mình. Hắn còn muốn tìm cơ hội đột phá bậc thánh tam liên. Làm sao có thể để kế hoạch hợp lực giết của Triệu Thần và chuyên trúc thành công? Đen tổ rồng, không chút do dự, không còn để ý đến Vũ Thần đại tôn và những đại tôn khác của cựu vực. Vạn tổ đại tôn đưa tay phải ra, một chiếc đèn dầu bao phủ đầy vảy rồng cổ xưa, đã chậm rãi bay lên không trung. Ở chỗ miệng đèn dài kia, lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Tiếng rồng ngâm trầm thấp cổ xưa, chấn động trời đất. Vứt. Vạn tổ đại tôn có chút may mắn, may mà mặt hắn đủ dày. Đến nỗi, nhiều lần cần giao ra đèn tổ rồng, vẫn còn nắm giữ nó trong tay. Không có bảo vật bậc thánh chư thiên thứ hai, thứ ba đèn tổ rồng, vậy thì lần này e rằng tính mạng nguy kịch. Trong lúc lực hút đáng sợ bộc phát, các đỏ nóng bỏng mênh mông đến từ vạc luyện thánh lửa đỏ của chuyên trúc đều bị nó trực tiếp nuốt vào trong đèn tổ rồng. Có thể thấy bằng mắt thường, chỗ tim đèn sáng lên một chút. Đèn tổ rồng. Thần sát chuyên trúc đại biến, gã quên mất chuyện này. Gã nắm chặt nắm đấm, kiên kỵ không thôi. Bảo vật bậc thánh tam liên đèn tổ rồng này, đối với lực áp chế của gã, thật sự quá lớn. Thì ra điều tiểu sư để nói là cái này. Chuyên trúc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn nhiều. Là đèn tổ rồng đứng thứ hai trong bảo vật bậc thánh chư thiên, nó tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Mà do bậc thánh song liên lão luyện vạn tổ đại tôn thúc dụng, gã dường như đã đứng ở thế bất bại. E rằng đùa thánh bất lạc mà Triệu Thần sử dụng, muốn giết vạn tổ đại tôn nắm giữ đèn tổ rồng đều cực kỳ khó khăn. Đương nhiên rồi, gã tin tưởng Triệu Thần, đối phương có thể khiến vạn tổ đại tôn chật vật như vậy, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Nghĩ đến, cũng đã cân nhắc đến đèn tổ rồng. Mà chuyên trúc vào lúc này chỉ có một mục tiêu, kéo vạn tổ đại tôn lại, cho Triệu Thần một chút thời gian. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải quyết lao giả và tổ. Hừ, thiên nguyên vực của ngươi thật là có phúc khí, một vực hai thánh, thậm chí sau này còn có thể có thánh mới ra đời. Vạn tổ đại tôn đầy tự tin, ánh mắt lạnh lẽo, phun ra một ngụm tinh huyết màu vàng rực rỡ, chìm vào trong đèn tổ rồng. Tim đèn hấp thu nó, lập tức ngọn lửa nhỏ hóa thành ngọn lửa lớn hừng hực, thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt. Nhưng bây giờ đều phải chết cho ta. Lời vừa dứt, từ miệng đèn dài của đèn tổ rồng liền phun ra vô tận lửa hôn mang. Nơi nó đi qua đều bị đốt cháy phá nát. Đó là lửa hôn mang tổ rồng, đủ để đốt cháy bậc thánh. Lô vốn rồi. Chuyên trúc lẩm bẩm một tiếng, lập tức phun ra một giọt tinh huyết, chìm vào trong vạc luyện thánh lửa đỏ, ánh sáng của nó càng thêm rực rỡ, lại có một loại cảm giác đáng sợ như muốn nổ tung hoàn toàn. Uy lực bậc thánh vô biên tràn ngập, gã dốc hết toàn lực, từ trong vạc luyện thánh lửa đỏ xông ra một đầu hỏa long dữ tợn đáng sợ vô cùng. Hai mắt đỏ tươi mà có thần, râu rồng bay tán loạn, sừng rồng dữ tợn như có thể đâm thủng trời xanh. Trên thân rồng muốn trượng, bao phủ đầy vảy rồng, thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực. Tiếng rồng ngâm chói tai, gầm thét vang lên. Va chạm mạnh mẽ với lửa hôn mang tổ rồng kia. Va chạm kịch liệt, vẫn có thể thấy chuyên trúc ở vào thế hạ phong. Thậm chí, có loại cảm giác khoảnh khắc tiếp theo, sẽ bị lửa hôn mang tổ rồng đốt cháy. Vốn dĩ, tu vi của vạn tổ đại tôn đã cao hơn so với chuyên trúc. Thêm vào đó đèn tổ rồng, bảo vật bậc thánh tam liên xếp thứ 2 trong bảo vật bậc thánh chư thiên, khiến cho uy hiếp mà nó mang đến cho chuyên trúc là vô cùng khủng bố. Rất có thể, để gã không đợi được đòn sát thủ của Triệu Thần, đã có nguy cơ bị trọng thương. Đổi lại là bình thường, chuyên trúc hoàn toàn không cần liều mạng như vậy. Hoàn toàn có thể trực tiếp an nhiên rời đi. Nhưng tình huống bây giờ khiến gã không còn đường trốn. Gương băng đế huyền. Mà lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Chuyên trúc áp lực cực lớn, cảm giác mình sắp bị lửa hôn mang tổ rồng đốt cháy. Đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác băng hàn hạ nhiệt giữa trời nắng gắt. Gã mở to mắt, nhìn thấy hỏa long lửa đỏ vốn đang đau khổ rên rỉ, vào lúc này lại được bao phủ bởi một tầng lại một tầng bảy băng, khiến cho lửa hôn mang tổ rồng mà nó phải chịu đựng dường như đều không còn uy hiếp lớn như vậy. Mà ở trước mặt gã còn tồn tại một đạo gương băng nóng ánh trong suốt, tản ra khí lạnh huyền băng cực hạn của thế gian, ngăn cách ngọn lửa vô biên. Trong đó dường như còn có bóng dáng mơ hồ hiện lên, đầu ngón tay khẽ động, hàn khí bức người. Tiểu sư đệ. Chuyên trúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên áo trắng trên bầu trời kia. Đối phương lại vào lúc này còn có năng lực tham gia vào cuộc chém giết giữa hai đại thánh, còn có thể có thủ đoạn đáng sợ như vậy, ngăn cản lửa hôn mang tổ rồng do vạn tổ đại tôn thúc dục bằng tinh huyết phun ra, thật sự là quá kỳ lạ. Phải biết, gã dù sao cũng là bậc thánh nhất liên, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng Triệu Thần mới chỉ là tu vi cảnh giới Thiên Dương sơ kỳ, còn đang thúc dục đùa thánh vẫn lạc để ngưng tụ kiếm đùa hoa thánh, lại còn có bản lĩnh tham gia đại chiến bậc thánh, khiến chuyên trúc có một chút cho rằng không có mình. Thật ra Triệu Thần đều có thể đánh bại vạn tổ đại tôn, chỉ là có thể muốn triệt để giết vạn tổ đại tôn còn thiếu một chút. Đáng ghét, Thương Nguyên rốt cuộc nhặt được tên gia hỏa này từ lâu vậy? Sắc mặt vạn tổ đại tôn cực kỳ âm trầm, thật sự nhìn không thấu. Trong lúc hắn cho rằng Triệu Thần đã đạt đến cực hạn, đối phương liền bất ngờ lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy tồn tại. Ngay cả lửa hôn mang tổ rồng do hắn thúc dục bằng tinh huyết, suýt chút nữa đốt cháy chuyên trúc, đều bị ngăn cản. Thật là đáng chết. Hắn tức giận vô cùng, nhưng lại không làm gì được Triệu Thần, bây giờ muốn giết đối phương, phải qua ải chuyên trúc này. Nhưng, chuyên trúc lại được Triệu Thần hỗ trợ từ xa, khiến hắn khó có thể đánh bại gã. Mà vào lúc này, tiếng cười lạnh tràn ngập sát khí, lập tức vang vọng đất trời. Lao giả và tổ, ngày tàn của ngươi, đến rồi. Chương 450, kiếm trảm và tổ, hồng trần không còn. Chương 450, kiếm trảm và tổ, hồng trần không còn. Trảm. Không chút do dự, theo kiếm ảnh màu vàng vạn trượng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một thanh cự kiếm sừng sững giữa trời đất, tỏa ra thánh uy ngập trời, hung hăng chém xuống. Vô số phù văn kim quang lưu chuyển trong đó, như dòng sông vàng cuộn, ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Kiếm khí cuộn, như vạn kiếm quy tông, theo đó đâm tới. Hưu muốn cản rỡ, tổ long hỗn độn diễm. Cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh cực kỳ khủng bố, vạn tổ đại tôn sắc mặt đại biến. Lập tức, liên thúc dục tổ long đăng lần nữa, phun ra một ngụm tổ long hỗn độn diễm. Nhưng cho dù là như vậy, còn chưa chạm đến đạo phù kiếm màu vàng vạn trượng kia, đã bị kiếm ý cực kỳ cuồng bạo xé nát. Điều này khiến vạn tổ đại tôn trong lòng chìm xuống, lại phun ra hai ngụm tinh huyết màu vàng, đánh vào trong tim đèn tổ long. Tổ long hỗn độn diễm, diệt chi long diễm. Mặc dù khí tức của vạn tổ đại tôn càng thêm suy yếu, nhưng tổ long đăng lại tản ra thánh uy càng thêm khủng bố, hiển nhiên là đem hy vọng cuối cùng đều đặt trên kiện tam liên thánh bảo này. Một đầu cự long cổ phát nặng nề, bao phủ ánh sáng sáng cho, bốc cháy ngọn lửa ngập trời, hung hăng xông ra. Tiếng long ngâm cổ xưa trầm thấp, theo đó vang vọng trời đất. Vốn là dưới sự bảo vệ của huyền băng đế giám, xích diễm hỏa long lại đều ai hóa lên, tựa như gặp phải một quân vương khủng bố, khó có thể đối kháng. Uy áp vô thượng kia khiến cho chuyên trúc vào lúc này khó có thể nhúc nhích nửa phần. Tiểu sư đệ, xem người đó. Giờ phút này, chuyên trúc đã rất rõ ràng, với thực lực của bản thân, trong cuộc so tài ở mức độ này đã không thể tham gia, chỉ có thể kỳ vọng vào tuyệt chiêu của Triệu Thần đủ mạnh mẽ, như vậy mới có thể đem vạn tổ đại tôn tay cầm tam liên thánh bảo tổ long đăng triệt để chu sát, giải quyết đi mối họa. Trong hôn nguyên thiên, thiên liên vực mới có thể thực sự an ổn lại. Nếu không, đợi đến khi vạn tổ đại tôn trốn thoát, tính đợi ngày báo thù, vậy thì thiên liên vực e rằng sẽ quanh năm ở trong nỗi sợ hãi bị tập kích. Không ai có thể giết được bản tôn, bao gồm cả ngươi. Theo con cự long khổng lồ bốc cháy tổ long hỗn độn diễm hung hăng và chạm với thanh hóa thánh phù kiếm vạn trượng kia, vạn tổ đại tôn phun ra một ngụm máu đặc, tựa như bị thương từ xa. Vốn còn coi là hình tượng tuấn lãng, hiện tại tóc dài bị trói đã xóa tung ra, khuôn mặt vặn vẹo vài phần, trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn gào thét mấy tiếng, dốc hết sức lực để ứng phó. Nhưng đối mặt với hóa thánh phù kiếm ngưng tụ từ vẫn lạc thánh phù mà Triệu Thần đã tích lũy từ lâu, rõ ràng là trong nháy mắt rơi vào thế yếu, vô vãng bất lợi, đủ để thiêu hủy tất cả tổ long hỗn độn diễm, bị vô tận kiếm khí hung hăng chém giết, gần như tan biến. Mà đầu cổ long kia giữ tợn gào thét, còn muốn dây rủa, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, bị thanh hóa thánh phù kiếm vạn trượng kia trực tiếp từ long thủ cứng rắn nhất chém xuống, kiếm mang màu vàng vô cùng rực rỡ, tựa như cả hôn nguyên tiên đều có thể thấy. Dưới ánh mắt kinh hãi của không ít người, vạn tổ đại tôn dốc hết sức lực lại hạ màn. Một kiếm kia đủ rực rỡ, rực rỡ đến mức trở thành vệ sáng cuối cùng của vạn tổ đại tôn trước khi chết. Ta vạn tổ đại tôn không dám tin, cự long khổng lồ do tổ long hỗn độn diễm hóa thành bị một kiếm chém ra, mà thuật thế cũng với tốc độ khủng bố mà hắn không kịp phản ứng, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, cho dù có vô số thánh giả chi lực tự động che trở hình thành hộ thuẫn, cũng trong nháy mắt đem hắn phân chia. Hai mắt của hắn nhìn nhau, lúc này mới phát hiện thánh giả chi khu vô cùng hung hãn, vào lúc này đã ở dưới sự phân chia của kiếm mang khủng bố đổ xuống lẫn nhau. Ầm. Theo kiếm mang cuối cùng của Hóa Thánh phù kiếm bộc phát thánh uy, vạn tổ đại tôn triệt để tiêu tán trong trời đất. Một chi bút nguyên văn đen trắng lặng lẽ xuất hiện trong tay Triệu Thần. Lĩnh vực luân hồi âm dương hỗn độn khủng bố cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại, đem tất cả mọi thứ sau khi vạn tổ đại tôn vẫn lạc đều đóng gói, hóa thành ngọc bản đen trắng không ngừng xoay tròn, bao phủ một tầng ánh sáng sáng cho. Không chút do dự, Triệu Thần trực tiếp dùng lục đạo luân hồi phán quan bút đâm vào trong đạo ngọc bản đen trắng trước mặt này. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong ngọc bản đen trắng truyền ra. Sự bộc phát của thánh giả chi khu không có nghĩa là vạn tổ đại tôn triệt để vẫn lạc, chỉ có đem tất cả mọi thứ của hắn triệt để xóa bỏ mới tính là cái chết thực sự. Nếu không, nhất định sẽ có một ngày trở lại. Đối với điểm này, Triệu Thần thực sự quá rõ ràng. Ngay cả Thương Huyền lão tổ trong tình huống bị thánh tộc đại tôn vây bắt, vẫn có thể có thủ đoạn còn sót lại. Rất khó nói, lão cẩu như vạn tổ đại tôn này, bình thường không có mấy lá bài tẩy phục sinh. Diêm La chú, diệt. Ngoài việc an bài lục đạo luân hồi phán quan bút giải quyết bản tôn vẫn lạc của vạn tổ đại tôn, Triệu Thần còn trực tiếp động dùng Diêm La chú. Lấy bản nguyên thánh giả của bản tôn làm cơ sở, có thể khiến cho uy lực chú sát của Diêm La chú lan tràn đến tất cả những gì liên quan đến chìa khóa phục sinh của vạn tổ đại tôn, đem hắn triệt để tiêu diệt. Bận xong mọi thứ, Triệu Thần cẩn thận cảm nhận sinh tử bộ. Một trang hoàn toàn mới, tượng trưng cho việc hắn đã có được âm linh của cường giả trí cao cấp bậc thánh giả đại tôn đầu tiên. Mà âm linh thánh giả này càng đạt đến đỉnh phong song liên thánh giả lão bài đại tôn. Mọi sự trả giá đều đáng giá. Triệu Thần thấy tên vạn tổ đại tôn đỏ tươi trên sinh tử bộ, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Không uổng công hắn dốc hết thủ đoạn để đối phó vạn tổ đại tôn. Bây giờ chiến lợi phẩm thu được, chỉ riêng một âm linh thánh giả này đã khiến hắn rất hài lòng. Chưa kể những chiến quả khác. Hệ thống, cho ta ký tên hồi máu. Trong thời gian ngắn, vẫn lạc thánh phù muốn đạt đến uy năng hóa thánh phù kiếm có thể chu sát vạn tổ đại tôn như vậy là không quá có khả năng. Ở một mức độ nhất định, Triệu Thần vẫn có tổn thất, chỉ là so với chiến quả rõ ràng thu hoạch lớn hơn. Đinh, đăng ký tên, địa điểm ký tên vạn tổ vực, ký tên thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ ký tên thành công, nhận được phần thưởng ký tên hôn nguyên kim bảng, vũ hóa hổ ấn, vạn tổ thánh đỉnh, đột phá thiên dương cảnh, triệt để tiêu diệt đại quân liên minh do năm thế lực đỉnh cao hợp thành, lại một mình tuyệt sát tám cường giả nguyên ánh cảnh, khiến hắn trực tiếp nhảy lên đăng đỉnh bảng thiên dương của hôn nguyên thiên, thanh chấn hôn nguyên thiên, mà lại chu sát vương huyền dương thiên dương cảnh mạnh nhất của vạn tổ vực, cùng với triệu tiên thiếu cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao quan trọng nhất của vạn tổ vực, một lần hành động đánh tan giấc mộng của đại quân tinh nhuệ vạn tổ vực. Bây giờ triệt để chu sát vạn tổ đại tôn, đem hắn vĩnh viễn xóa khỏi thế gian. Trong hôn nguyên thiên này, triệt để đứng vững gót chân. Thứ nay về sau, ai còn dám khước phục? Vậy thì đánh. Trong hôn nguyên thiên này, vạn tổ đại tôn đã đứng ở đỉnh cao rồi. Lại có ai thực sự dám nói so với vạn tổ đại tôn còn mạnh hơn? Ai cũng biết Triệu Thần là dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể có được chiến lược khủng bố có thể chống lại, thậm chí là chu sát vạn tổ đại tôn. Nhưng ai dám đến cược một chút, hắn còn có thể sử dụng lại lần nữa hay không? Bài học trước đó của vạn tổ đại tôn vẫn rất sáng mắt, sảng khoái. Liên tục 3 cơ hội ký tên, cứ như vậy trắng trợn sử dụng. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng Triệu Thần rất sảng khoái a. 3 phần thưởng ký tên mới là một trong những thu hoạch quan trọng của việc đối phó vạn tổ vực, chu sát vạn tổ đại tôn lần này. Hôn nguyên kim bảng, vũ hóa hổ ấn, vạn tổ thánh đỉnh, không một ngoại lệ, đều sẽ là chí bảo tuyệt vời. Mà trước đó, Triệu Thần còn chưa quên hai kiện chư thiên thánh bảo. Hắn thăm dò một chảo, cười nói, tổ long đăng, tổ hồn kính, đều là của ta. Chương 451, bảng vàng hôn nguyên, ấn hổ vũ hóa. Chương 451, bảng vàng hôn nguyên, ấn hổ vũ hóa. Gương hồn tổ, song bảo chấn tông của vạn tổ đại tôn, xếp thứ 11 trong các bảo vật trí thượng. Đen tổ long, tam bảo chấn tông, đứng thứ 2 trong các bảo vật trí thượng. Bảo vật quả là bảo vật tốt, nhưng kẻ dùng lại không xứng để phát huy hết uy lực của nó. Triệu Thần tay trái nắm lấy chiếc gương đồng cổ kính, tay phải cầm đèn lồng bảy rồng, lắc đầu than thở. Nếu đổi thành đại tôn Thương Nguyên hoặc là người khác, vậy thì hắn muốn đối phó, e rằng còn có chút phiền toái. Vạn tổ đại tôn nắm giữ đèn tổ long qua nhiều kỳ đại hội cửu vực, nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo. Chí bảo bị vùi dập, thêm vào việc tự mình gây họa, kết cục vẫn là của gã, dường như đã sớm định sẵn. Hiện tại thuộc về ta. Triệu Thần thu gương hồn tổ và đèn tổ long, dồn sự chú ý vào 3 phần thưởng điểm danh xuất hiện trong không gian hệ thống. Bảng vàng hôn nguyên như một bức tranh cuộn, trên đó tồn tại vô số đường vân như chữ viết cổ, trong ánh sáng hỗn độn, mỗi loại lại có hình tượng kỳ lạ. Hai bên kéo ra, tựa như lúc sơ khai hôn màng, trời đất sinh ra, khí tử vẫn lấp lánh, tràn đầy khí tức huyền bí. Tấm bảng vàng hôn nguyên này thật thú vị. Triệu Thần ngắm nghĩa bảng vàng hôn nguyên, lưu lại dấu ấn của mình. Vô số thông tin tràn vào trong đầu. Hắn kinh ngạc không thôi, chỉ vì bảng vàng hôn nguyên này có thể khắc tên kẻ mạnh. Nếu có thể lưu danh trên bảng, sẽ nhận được ban thưởng hôn nguyên. Có thể là thuật pháp, cũng có thể là văn tự cổ, hoặc là binh khí, bảo vật, hay thậm chí là rối, các loại đồ vật. Về phần cái gọi là ban thưởng hôn nguyên này, chủ yếu dựa vào con đường mà kẻ mạnh tiến vào bảng vàng hôn nguyên, chấp nhận khảo nghiệm lựa chọn. Theo thông tin phản hồi, có thể là suy diễn, hoàn thiện binh khí mà kẻ mạnh nắm giữ, nâng chúng từ binh khí thiên nguyên lên binh khí thánh nguyên. Đương nhiên rồi, với tư cách là người nắm giữ bảng vàng hôn nguyên, Triệu Thần có thể dựa vào cảm ngộ của bản thân để sáng tạo hoặc hoàn thiện thuật pháp, hoặc là luyện chế binh khí, bảo vật để cung cấp cho ban thưởng hôn nguyên. Người lưu danh bảng vàng hôn nguyên có thể nhận ban thưởng hôn nguyên, mà thứ hạng càng cao, ban thưởng hôn nguyên thu được sẽ càng phong phú. Với tư cách là người nắm giữ bảng vàng hôn nguyên, Triệu Thần đương nhiên cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng. ví dụ có một người thách đấu chọn con đường thuật pháp để vượt lại, đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, phù hợp điều kiện lưu danh bảng vàng hôn nguyên, nhận được ban thưởng hôn nguyên nâng tiểu thánh thuật lên thánh nguyên thuật. Vậy thì triệu thần có thể trực tiếp nhận được phiên bản tăng cường của thánh nguyên thuật đó, đạt đến trung phẩm hoặc thượng phẩm thánh nguyên thuật và vô điều kiện sở hữu cảm ngộ phiên bản tăng cường của nó. Có nghĩa là chỉ cần có càng nhiều người thách đấu vừa tại lưu danh trong bảng vàng hôn nguyên, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều ban thưởng hôn nguyên. Xem ra ta có thể để yêu khanh thiền bọn nàng đến từ trước. Triệu thần xoa cảm, lộ ra nụ cười. Trong bảng vàng hôn nguyên, các lựa chọn khác nhau, khảo nghiệm trên con đường vừa tại cũng khác nhau. Nhưng đại khái, phù hợp với sự phân chia cảnh giới tu luyện của nguyên sư, sẽ không quá quái dị. Đương nhiên, cũng có những khảo nghiệm rất quái dị. Nếu có thể vượt qua, có thể có được thứ hạng khá tốt trên bảng vàng hôn nguyên, đương nhiên cũng sẽ có ban thưởng hôn nguyên rất khả quan. Giả sử có người chọn nâng cao tu vi nguyên khí của mình, vậy người thách đấu nâng 1 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, triệu thần, người nắm giữ bảng vàng hôn nguyên này, có thể nhận được phiên bản tăng cường của nguyên khí tinh thần nội tình. Rất tốt, rất tốt. Nụ cười trên mặt triệu thần càng thêm rực rỡ. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một bảo vật vô cùng hữu dụng. Đột phá thiên dương cảnh, đạt đến sơ kỳ tu vi, chính là đã có ngàn tỷ nguyên khí tinh thần nội tình. Không có đủ tài nguyên tu luyện, tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình của hắn, hiển nhiên sẽ rất khó khăn. Từ thần phủ cảnh đến thiên dương cảnh, đã để vực thiên nguyên dốc toàn lực ủng hộ. Hiện tại, lại có được cương vực vạn tổ vực, ngược lại có được tài nguyên tu luyện khổng lồ mới, có thể bắt đầu để hắn tu luyện đến thiên dương cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nhưng sau này thì sao? Chẳng lẽ lại phải tiêu diệt một đại vực trong cửu vực? Trong hôn nguyên thiên, đại vực có thể so sánh với vạn tổ vực, đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói, điều này rất không thực tế. Hiện tại vạn tổ đại tôn và mối đe dọa từ vạn tổ vực của gã đã hoàn toàn bị loại bỏ. Vậy triệu thần cũng phải cân nhắc đến việc tu luyện của bản thân. Bất kể là phù bất lạc hay bảo vật huyền nguyên, những bảo vật này cho phép hắn có năng lực đại chiến với kẻ mạnh cấp bậc thánh giả đại tôn. Nhưng uy căn kết để vẫn cần phải nâng cao cảnh giới tu vi của bản thân. Kẻ mạnh cấp bậc thánh giả đại tôn trong mắt mọi người ở hôn nguyên thiên đã là rất lợi hại rồi. Nhưng không ai biết, cảnh giới thánh giả cũng chia nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm. Trên cảnh giới thánh giả còn có cảnh giới mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, đã có người đạt đến. Đối với triệu thần mà nói, việc từng bước vững chắc nâng cao cảnh giới tu vi là vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện của bảng vàng hôn nguyên ngược lại giúp hắn giải quyết vấn đề tu luyện đang gặp phải. Từ bảng thần phụ, bảng thiên dương và bảng nguyên anh của hôn nguyên thiên, những bảng xếp hạng uy tín của vực huyền cơ, có thể thấy vô số người tài giỏi đều mong muốn được góp mặt. Huống chi là bảng vàng hôn nguyên này, chỉ cần tung ra, tuyệt đối sẽ có vô số người tài giỏi lựa chọn đến khiêu chiến. Điều này đại diện cho một trào lưu mới của hôn nguyên thiên. Cựu cung, triệu thần chớp mắt nghĩ đến cô gái xinh đẹp này, nàng dám yêu dám hận, rất có kinh nghiệm, mà hắn đối với nàng cũng rất tin tưởng. Trong việc đối phó vạn tổ vực, nàng luôn đứng về phía hắn. Vậy thì hắn có thể cân nhắc để vực huyền cơ vốn đã có đủ kinh nghiệm trên các bảng xếp hạng tung ra bảng vàng hôn nguyên. Với sự thông minh hơn người của cựu cung, chắc chắn có thể nghĩ ra một vài ý tưởng để khích lệ một số người thách đấu đối với sự nhiệt tình của một số khảo nghiệm trên con đường lại. Vận hành một chút, hoàn toàn có thể để những người tài giỏi đó chọn nâng cao tu vi nguyên khí trong bảng vàng hôn nguyên, từ đó đến làm việc cho triệu thần. Như vậy, chắc chắn có thể nhanh chóng mang đến cho hắn sự thay đổi to lớn. Ấn hổ vũ hóa, địa binh khiển tướng, càng nhiều càng tốt. Triệu thần lưu lại dấu ấn, sau khi luyện hóa, có chút suy tư. Ấn hổ vũ hóa, đúng như tên gọi, là bảo vật chỉ huy, ra lệnh cho đại quân tinh nhuệ tác chiến. Đương nhiên, theo hắn thấy, chính xác hơn thì nên là Ngọc Tỷ thống nhất Giang Sơn. Chỉ vì trong phạm vi ấn hổ vũ hóa khống chế, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của bản thân. Ngay cả kẻ địch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần sơ sẩy, tâm trí không kiên định, thần hồn bị ăn mòn, vậy thì sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Nếu hắn dùng ấn hổ vũ hóa này để khống chế toàn bộ cương vực vạn tổ vực, những người vạn tổ vực vốn có ý đồ khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là dưới sự chứng kiến tận mắt cảnh vạn tổ đại tôn bị giết, đã sinh ra sự sợ hãi và thần phục đối với hắn, vậy thì sẽ không chút do dự nghe theo mệnh lệnh, trở thành thuộc hạ trung thành. Có nghĩa là cương vực vạn tổ vực này sẽ hoàn toàn trở thành thứ mà triệu thần có thể nắm giữ. So với vực thiên nguyên, còn ổn định và an toàn hơn, căn bản không cần lo lắng về vấn đề phản bội. Điểm quan trọng nhất chính là thúc giục ấn hổ vũ hóa, có thể điều động lực lượng của tất cả mọi người trong phạm vi khống chế, ngưng tụ ý chí chiến đấu của thần hổ vũ hóa vì mình mà sử dụng. Một thiên dương cảnh trước mặt nguyên anh cảnh không đáng là gì, nhưng hàng ngàn, hàng vạn lực lượng thiên dương cảnh hội tụ vào một thể, dung hợp mà mỹ. Vậy thì chính là kẻ mạnh nguyên anh cảnh cũng phải bị một quyền đánh nát. Đây mới là ưu thế sân nhà thực sự. Chương 452, vạn tổ thánh đỉnh, yêu khôi đại tôn xâm phạm. Chương 452, vạn tổ thánh đỉnh, yêu khôi đại tôn xâm phạm. Vạn tổ thánh đỉnh có thể luyện hóa nguyên thú, trích xuất tinh thuần nhất huyết mạch tổ tiên. Triệu thần xoa cảm, lộ vẻ trầm tư. Vạn tổ thánh đỉnh này, ba chân đứng vững, trên đỉnh có hai quai, màu xanh đồng, phía trên khắc đủ loại hình tượng và vật. Đương nhiên, dễ thấy nhất là cự long cổ xưa và những nguyên thú dữ tợn khủng bố khác, dùng để tăng cường lục đạo luân hồi thân thể, không tệ. Trong nháy mắt, hắn đã an bài xong công dụng của nó, dùng tinh huyết tổ tiên của nguyên thú để rèn luyện lục thân. Đây là biện pháp triệu thần dùng để tăng cường lục đạo luân hồi thân thể từ rất lâu, nhưng dùng để luyện hóa thiên tài địa bảo, hẳn cũng rất tốt. Triệu thần khẽ động tâm tư, muốn phát huy tối đa uy lực của vạn tổ thánh đỉnh để tăng cường thực lực của mình, hiển nhiên vẫn cần thu thập huyết nhục tổ long các loại. Ở chư thiên tiên nguyên giới này, tổ long là thứ không thể bỏ qua. Hiện tại, theo việc vạn tổ đại tôn và Triệu Tiên chuẩn cùng những kẻ khác của vạn tổ vực bị tiêu diệt hoàn toàn, bên trong Hỗn Nguyên Thiên cơ bản đã ổn định. Điều này có nghĩa là mối đe dọa sẽ dần dần chuyển từ bên trong ra bên ngoài. Tức là, bên ngoài chư thiên nơi nhân tộc Hỗn Nguyên Thiên sinh sống, thánh tộc sẽ là đại địch trực diện. Thánh tộc à, hình như cũng có thể luyện hóa. Khoe miệng Triệu Thần cong lên vài phần, thu hồi tâm thần lại. Trước khi ứng phó với đại địch thánh tộc, hắn còn cần ổn định chín vực bên trong Hỗn Nguyên Thiên. Tiểu sư đệ à, ngươi quá giỏi rồi. Chuyên Trúc vác theo bầu rượu đỏ rực khổng lồ, vội vàng đi tới trước mặt Triệu Thần, kích động vạn phần nói, đó chính là vạn tổ đại tôn đó. Ngay cả Thương Nguyên đại tôn cũng phải buộc rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Không ngờ, Triệu Thần lấy tu vi thiên dương cảnh, liền vượt cấp mà chiến, đem hắn cho chém giết. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói là có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, mang đến chiến lược khủng bố, nhưng điều đó có quan trọng không? Quan trọng là kết quả. Phạm ta Thiên Nguyên, dù sao cũng giết. Triệu Thần khẽ cười, tiếp tục nói, cho dù là thánh giả đại tôn, cũng không ngoại lệ. Không giết vạn tổ đại tôn, vậy còn chơi cái gì nữa? Đừng nói là thiên dương cảnh, cho dù đã đột phá đến cảnh giới thánh giả đại tôn, đối phương cũng vẫn sẽ đến trêu chọc, làm người khác ghê tởm. Dù sao, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Thừa lúc người ta bệnh, đòi mạng người ta. Chỉ có vạn tổ đại tôn đã chết, mới là người tốt khiến người ta an tâm. Khu khu. Chuyên Trúc có chút xấu hổ, hắn là đại sư mình, việc này cũng không làm được. Ở trước mặt tiểu sư đệ, thật sự là không giữ được mặt mũi. Nhưng nghĩ đến ngay cả sư tôn như Thương Nguyên đại tôn, cũng không chống đỡ được áp lực của vạn tổ đại tôn và những thánh giả của cựu vực Hỗn Nguyên Thiên, mà lựa chọn rời xa chư thiên. Vậy thì hắn, yên tâm rồi. Hắc hắc. Chỉ có điều, những thánh giả đại tôn khác, e rằng sẽ rất không vui vẻ đi. Mặc dù các lời nói và hành vi của vạn tổ đại tôn, đều khiến người ta có nhiều lời để nói, khiến người ta bất mãn. Nhưng, đối phương dù sao cũng là một trong những thánh giả đại tôn cổ xưa nhất của Hỗn Nguyên Thiên. Trong việc ứng phó với đại địch thánh tộc, che chở nhân tộc, là một lực lượng sống cực mạnh. Một khi giết như vậy, vạn nhất thánh tộc phát hiện ra tình huống, mà lựa chọn trực tiếp xâm phạm Hỗn Nguyên Thiên. Vậy Triệu Thần e rằng, sẽ phải chịu một sự chỉ trích ảnh hưởng nhất định đi. Có gì mà không vui vẻ? Triệu Thần bĩu môi, nói, nếu sư tôn giết vạn tổ lão cẩu, vậy khẳng định rất khó. Nhưng hai tiểu bối chúng ta liên thủ, đem hắn tru sát, vậy thì là đối phương vô năng. Thêm vào đó, vạn tổ lão cẩu tự làm bậy không thể sống, đối kháng thánh tộc không tích cực, ngược lại bóp chết những thiên kiêu đỉnh cao bên trong nhân tộc, thậm chí là ngươi vị tân thánh này thì lại rất tích cực. Giả sử có một ngày, có phải mỗi một vị tân thánh đều phải bị hắn bóp chết. Vậy nhân tộc ta còn có tương lai gì? Dù nói thế nào, việc vạn tổ đại tôn vẫn lạc là tự mình chuốc lấy. Nếu như hắn nhẫn nhịn, không từ phía sau màn đứng ra tiền đài, vậy cũng không đến mức rơi vào kết cục này. Đương nhiên rồi, nếu không phải ngươi và ta có đủ lực lượng, ngươi tin không, bây giờ Thiên Nguyên vực so với vạn tổ vực còn thẳng hơn. Câu nói này của Triệu Thần khiến cho Chuyên Trúc lạnh cả sống lưng, kinh hồn bạt vía. Vạn tổ vực tổn thất Triệu Tiên chuẩn và rất nhiều tinh nguyện khác, còn vẫn lạc vạn tổ đại tôn vị trí cường giả cấp thánh giả đại tôn này đã đủ thẳng rồi. Nhưng nếu thật sự là vạn tổ vực đắc ý giành được thắng lợi, vậy Thiên Nguyên vực sẽ biến thành cái dạng gì? Hỗn Nguyên Thiên rộng lớn, còn có thể có chỗ đặt chân cho những người chạy trốn của Thiên Nguyên vực sao? Đáng giết. Ánh mắt Chuyên Trúc băng lãnh, hắn đã tỉnh ngộ. Cho dù có hắn vị tân thánh này, vào lúc Thiên Nguyên động thiên bị hủy diệt mà ra cứu vãn tình thế, nhưng đã có quá nhiều người chết, mà Thiên Nguyên vực tổn thất quá thảm trọng, mà hắn muốn tìm vạn tổ đại tôn và vạn tổ vực của hắn đòi bồi thường, căn bản là không thể nào. Có thể bức lui vạn tổ đại tôn, trong thời gian ngắn mang đến những ngày tháng an ổn cho Thiên Nguyên vực, đều đã là mức độ lớn nhất rồi. Không có Triệu Thần, vậy tình huống của Thiên Nguyên vực sẽ còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng. Vạn tổ đại tôn và vạn tổ vực của hắn cũng sẽ tiếp tục đối phó với Thiên Nguyên vực, nguy cơ khủng bố sẽ luôn quấn quanh trên đỉnh đầu Thiên Nguyên vực. Tiểu sư đệ, hắc hắc, ngươi yên tâm, ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Chuyên Trúc rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, xoa xoa hai tay, cười nói, có thể, cho ta quan sát một chút tổ long đăng không? Tổ long đăng kia là Tam Liên Thánh Bảo thứ hai trong Chư Thiên Thánh Bảo lục, tự nhiên là mỗi một vị thánh giả đại tôn đều sẽ vô cùng hứng thú với nó. Mà hắn trong lúc đối chiến với vạn tổ đại tôn, tự nhiên cũng cảm nhận được sự cường đại của tổ long hỗn độn diễm. Hắn muốn xem thử, có thể quan sát tổ long đăng, đạt được chút cảm ngộ nào không? Hứng thú, có thể khiến thực lực của hắn tăng cường vài phần. Đương nhiên là có thể, đại sư minh. Triệu Thần khẽ gật đầu, đem chiếc đèn dầu cổ pháp phủ đầy vảy rồng kia đưa cho Chuyên Trúc. Dựa theo quy tắc của cựu vực đại hội, Thiên Nguyên vực là khôi thủ, lẽ đương nhiên chấp trưởng tổ long đăng. Cho dù là những thánh giả đại tôn khác, cũng không có tư cách đến cưỡng ép cướp đi tổ long đăng. Tổ long đăng, thật sự là quá quý giá. Dù là vạn tổ đại tôn, cũng không thể độc chiếm. Đừng nói là những người khác. Được, quan sát hai ngày, ta sẽ đem tổ long đăng cho ngươi. Chuyên Trúc vui vẻ vớt ve tổ long đăng, nghĩ đến tổ long hỗn độn diễm trước đó, liền kích động không thôi. Với tiên phú tuyệt đỉnh của hắn, khẳng định là sẽ có thu hoạch. Chuyên Trúc, Triệu Thần, các ngươi thật sự là quá đáng rồi. Ngay lúc này, một tiếng giận dữ đột nhiên vang lên. Ở nơi hư không, nam tử áo đen hiện ra thân hình. Khuôn mặt hắn yêu dị, tóc dài màu đen không gió tự động hóa thành vô tận bóng tối, không ngừng ngọ nguậy, tản ra thánh uy cực kỳ khủng bố. Yêu Khôi đại tôn, ngươi đây là định thay vạn tổ lão cẩu ra mặt. Chuyên Trúc thu tổ long đăng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đến. Hắn nhận ra người này chính là Yêu Khôi đại tôn của Yêu Khôi vực. Mái tóc đen vô tận kia, nghe nói mỗi một sợi tóc đều là một cô yêu khôi cường đại. Bất kể bản thân chịu bao nhiêu vết thương, đều có thể bằng vào sự tồn tại của yêu khôi sợi tóc mà sống lại. Có thể nói là sâu trăm chân chết không cứng. so với vạn tổ đại tôn còn khó giết hơn. Bây giờ đối phương lại nhảy ra, tóc yêu khôi đại tôn bay múa, thánh uy khủng bố lan tràn ra, chấn động hư không. Đôi mắt đen nhánh của hắn chăm chú nhìn Triệu Thần, muốn ra tay, nhưng cảm nhận được ở giữa thiên địa này tồn tại dấu vết thánh chiến khủng bố còn sót lại, hắn cũng kinh hồn bạt vía. Khó có thể tưởng tượng, lúc vạn tổ đại tôn chết, đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào. Hắn không thể không đứng trên đại nghĩa, giận dữ nói, vạn tổ đại tôn là một trong những lực lượng quan trọng bảo vệ nhân tộc của chư thiên ta, các ngươi giết hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ chư thánh liên hợp lại, đem các ngươi trấn áp sao? Chương 453, hừ hừ, ta cứ đứng đây, ngươi tới giết đi. Chương 453, hừ hừ, ta cứ đứng đây, ngươi tới giết đi. Mặt mày yêu khôi đại tôn khó coi đến tột cùng. Hắn muốn là bạn bè với vạn tổ đại tôn, lẽ ra phải kịp thời tương trợ mới phải. Nhưng có nỗi, bị võ thần đại tôn, tử tiêu đại tôn và huyền cơ đại tôn đám người ngăn cản. Đến tận lúc này, mới rảnh rang đến được vạn tổ vực. Ai ngờ, lại tận mắt chứng kiến cảnh vạn tổ đại tôn ngã xuống. Khiến hắn vừa kinh hãi, vừa dè chừng, lại vô cùng giận dữ. Bậc thánh giả đại tôn của các cõi trời, thực sự là quá ít đòi. Vốn đã có giống loài thánh tộc là kẻ địch lớn trước mắt, giờ lại thiếu mất một vị lão làng song liên thánh giả quan trọng. Nếu để kẻ địch thánh tộc biết được, e rằng chúng sẽ cười ầm lên mất. Đương nhiên, hắn căm hận nhất vẫn là Triệu Thần và Chuyên Trúc hai người, lại có thủ đoạn giết chết vạn tổ đại tôn. Những kẻ mang mối đe dọa lớn như vậy, sao có thể tồn tại ở cõi trời hôn nguyên này chứ? Dù sao, yêu khôi vực vì đại hội cựu vực, mà cùng tiên nguyên vực có chút hiềm khích. Nếu thực sự truy cứu, Triệu Thần và Chuyên Trúc đám người hoàn toàn có thể đến tìm hắn gây sự. Chỉ cần nghĩ đến, có thể cùng vạn tổ đại tôn kia chung số phận. Dù là yêu khôi đại tôn cực kỳ khó giết, cũng phải dùng mình. Đạo lý môi hở răng lạnh, há có thể không biết? Ngươi là đại diện cho yêu khôi vực nói chuyện, hay là đại diện cho nhân tộc các cõi trời nói chuyện? Trước khi Chuyên Trúc nổi giận quát mắng yêu khôi đại tôn, Triệu Thần đã điểm nhiên hỏi trước. Điều này rất quan trọng. Đương nhiên là nhân tộc các cõi trời. Yêu khôi đại tôn ánh mắt hơi lóe lên một chút, lạnh giọng nói, nếu cứ để mặc các ngươi như vậy, thì cõi trời hỗn nguyên sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Mà giống loài thánh tộc là đại địch, cũng sẽ triệt để chiếm cứ các cõi trời, khiến nhân tộc ta lần nữa trở thành nô lệ. Hắn hiển nhiên là rất rõ ràng, đại diện cho yêu khôi vực nói chuyện là không có lý lẽ gì, mà chỉ có đứng trên đại nghĩa nhân tộc các cõi trời mới có thể đến lên án Triệu Thần và Chuyên Trúc. Vậy thì xin lỗi, đây là ân oán cá nhân. Triệu Thần khỏe miệng hơi nhếch lên, khinh miệt nói, yêu khôi vực của ngươi hình như cũng phái người tham gia vào liên minh đại quân do năm thế lực đứng đầu hợp thành đến tấn công thiên nguyên vực của ta đấy nhỉ? Lời này vừa nói ra, con ngươi yêu khôi đại tôn co rút lại, run rẩy mấy phần. Ý gì? Đây là muốn đến giết hắn sao? Đó là hành vi cá nhân, không đại diện cho yêu khôi vực ta. Yêu khôi đại tôn giọng điệu rõ ràng có chút thiếu tự tin, tiếp tục nói, hơn nữa, cái chết của Từ Khôi thuộc pháp vực cảnh của yêu khôi vực ta nghi ngờ là do ngươi gây ra. Bây giờ xin lỗi, vẫn còn có đường lui. Bằng không, bị trấn áp là kết cục cuối cùng của các ngươi. Hắn thần tình không được tự nhiên, lý do này không đứng vững được a, mặc dù Triệu Thần triển hiện ra chiến lược kinh khủng siêu phàm nhập thánh, nhưng từ thủ đoạn hiện tại mà nói, hình như cũng không có chứng cứ để thực sự chứng minh. Trấn áp? Triệu Thần cười hì hì, nhìn về phía Chuyên Trúc, cố ý hỏi, đại sư minh, ngươi thấy thế nào? Hắn đơn giản hoạt động cổ tay một chút, dường như có ý định ra tay. Chuyên Trúc lập tức đến phía sau yêu khôi đại tôn, lấy ra chiếc đèn dầu cổ phủ đầy bảy rồng. Hừ hừ, yêu khôi đại tôn, ta khuyên ngươi kiếp sau khôn khéo một chút, đừng vì một con chó già chết tiệt mà chọn đứng ra liên lụy đến bản thân. Vốn là không muốn gây thêm chuyện, giết chết vạn tổ đại tôn, tiêu diệt vạn tổ vực, đã là đủ chấn nhiếp coi trời hôn nguyên rồi. Nhưng yêu khôi đại tôn muốn nhảy ra, dùng đại nghĩa để đè ép họ. Vậy thì xin lỗi, các ngươi muốn làm gì? Yêu khôi đại tôn lúc này khẩn trương không thôi. Hắn lập tức nhìn về phía bên ngoài vạn tổ vực, kêu lớn, võ thần, các ngươi còn muốn đợi bao lâu? Chẳng lẽ phải để các bậc đại tôn của cựu vực thuộc coi trời hôn nguyên ta liên tiếp chết, để thiên nguyên vực độc bá thiên hạ các ngươi mới cam tâm sao? Lời vừa dứt, mấy bóng người hiện ra. Một vị trung niên khô gầy trông có vẻ bình thường, trên khuôn mặt vẫn còn mang theo vẻ kinh hãi. Vị võ thần đại tôn lấy nục thân nhập thánh này, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Dù là vạn tổ đại tôn, trong tình huống đơn đả độc đấu, cũng không nguyện ý đối đầu trực diện với hắn, rất hung hãn. Yêu khôi, ngươi đúng là gan lớn thật. Không sợ, đi vào vết xe đổ của vạn tổ. Võ thần đại tôn ánh mắt kinh dị, đảo qua đảo lại trên người Triệu Thần và Chuyên Trúc hai người, rồi dừng lại trên người yêu khôi đại tôn không biết sống chết và bị bao vây, hỏi với vẻ hơi kỳ quái. Mặc dù đã dự liệu được vạn tổ đại tôn gặp rắc rối, nhưng cũng không ngờ vạn tổ đại tôn lại cứ thế chết. Mà bây giờ yêu khôi đại tôn lại nhảy ra, còn dám chạm vào vật rủi, thật không sợ chết ra đó là bậc thánh giả đại tôn thật sự chết, không phải là chuyện đùa. Dù yêu khôi đại tôn không chết thì cũng phải bị trọng thương. Hà tất chứ? Ta. Mặt yêu khôi đại tôn đều xanh mét, còn định dùng đại nghĩa nhân tộc các cõi trời để khiến võ thần đại tôn nắm người đến để ép Triệu Thần và Chuyên Trúc. Không ngờ võ thần đại tôn vừa đến đã cho hắn một gậy. Đúng vậy, ngươi thân là tiền bối thì không thể nhường nhịn Triệu Thần và Chuyên Trúc một chút sao? Lúc này một giọng nói ưu nhã vang lên, đó là một bóng hình vô cùng uyển chuyển, dung nhan tựa tiên nữ tuyệt mỹ, một đôi mắt tím vô cùng cao quý và thần bí, sau đầu hiện lên nhiều vòng hào quang màu tím lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Tử Tiêu đại tôn khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, vạn tổ chết đã thành sự thật rồi, tin rằng sẽ không có ai muốn thấy có bậc thánh giả đại tôn trên nữa, như vậy mới khiến nhân tộc ta khó an. Ý tại ngôn ngoại chính là cảnh cáo yêu khôi đại tôn đừng phạm hồ đồ vào lúc này. Vạn tổ đại tôn đã chết, lại vì hắn ra mặt thì có ích gì? Chuyên trúc là bậc liên thánh giả mới đột phá của Thiên Nguyên vực. Tuổi tác như vậy, sau này trở thành nhị liên thánh giả là không có vấn đề lớn. Mà Triệu Thần có thể giết chết vạn tổ đại tôn. Mặc dù chỉ là tu vi thiên dương cảnh, nhưng ai cũng không dám coi hắn là thiên dương cảnh bình thường, á thêm vào đó, còn có Thương Nguyên đại tôn đã đi xa các cõi trời. Vậy thì tương đương với một bậc tam thánh. Ai sẽ vào lúc này lại đi chọc giận đối phương? A Tử Tiêu đại tôn có chút may mắn, may thay Tử Tiêu vực có một vị Tô Âu Vi. Bằng không, vậy thì phiền phức rồi. Ha ha, lão phu cũng cho là như vậy, không biết chư vị thấy thế nào. Lúc này, một giọng nói khác vang lên. Đó là một lão giả sau đầu lơ lửng một bàn sáng tối đang xoay chuyển, tiên khí phiêu diêu, tựa tiên nhân đắc đạo, có thể nhìn thấu cơ trời. Chính là Huyền Cơ đại tôn của Huyền Cơ vực. Các bậc đại tôn của Cửu vực, ngoại trừ Thương Nguyên đại tôn, Vạn Tổ đại tôn ra, bảy vị thánh giả đại tôn còn lại đều đã đến nơi. Mà Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn không chút do dự trực tiếp bày tỏ, đứng về phía Triệu Thần và Chuyên Trúc. Có nghĩa là, phe Thiên Nguyên vực đã đạt đến chiến lược tầng thứ 5 vị thánh giả đại tôn. Mấy đại vực thánh giả đại tôn còn lại vốn đã ở trạng thái trung lập. Vào lúc này, càng không thể cùng Triệu Thần đám người đứng ở thế đối lập, vô cớ có thêm kẻ địch cường thế như vậy. Yêu Khôi đại tôn, cô lập không ai giúp đỡ. Các ngươi, Yêu Khôi đại tôn vừa kinh vừa giận, nhưng chẳng có cách nào. Dù là Chuyên Trúc, cũng có thể mang đến cho hắn một chút phiền phức nhất định. Huống chi, còn có Triệu Thần thần bí khó lường, khiến hắn vô cùng dè chừng. Thêm vào đó, còn có thái độ rõ ràng của Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn, đã là đang nói cho hắn một chuyện rất thực tế. Đó chính là, đại đa số người lựa chọn ủng hộ Triệu Thần, mà không phải là Yêu Khôi đại tôn. Thật ra, Từ Khôi chính là ta giết. Lúc này, Triệu Thần cười khẽ, nhìn Yêu Khôi đại tôn đang tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục nói, nếu ngươi muốn báo thủ, có thể đến riêng tìm ta, tùy thời chờ đợi. Bây giờ, ta phải kiểm kê gia sản của lão cậu bạn tổ rồi. Vừa muốn nổi giận, Yêu Khôi đại tôn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy, ngay cả bạn tổ đại tôn cũng chết rồi. Hắn làm sao dám đến chạm vào vận rủi của Triệu Thần? Nếu còn không khôn khéo một chút, vậy thì đối phương có thể lại thu hoạch thêm tài sản của một vị thánh giả đại tôn rồi. Khụ khụ, cái kia ta đột nhiên nhớ ra, nhà có cháy rồi, ta xin phép đi trước, hẹn ngày khác. Chương 454, vực chủ luân hồi, cựu vực mới của Hôn Nguyên Thiên. Chương 454, vực chủ luân hồi, cựu vực mới của Hôn Nguyên Thiên. Con rối yêu quái này. Nhìn bóng lưng chật vật bỏ chạy của Yêu Khôi đại tôn, Triệu Thần và những người khác không khỏi bật cười. Gã này, xét cho cùng, vẫn là sợ chết. Nếu không, trong tình huống bạn tổ đại tôn gặp nạn, cũng không đến mức ngồi yên không nói hoài tới. Ngược lại bây giờ vạn tổ đại tôn đã chết, mới nhảy ra muốn gây áp lực. Đối phương bỏ chạy, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Triệu Thần nhìn về phía Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn cùng nhiều vị thánh giả cựu vực khác, chắp tay cười nói, đa tạ chư vị tiền bối chiếu cố, cương vực địa bàn vạn tổ vực này, liền quy về dưới chúng ta, đổi tên thành Luân Hồi vực, vẫn thuộc cựu vực, như thế nào? Như vậy, vẫn là cựu vực của Hôn Nguyên Thiên. Chỉ là, hắn tương đương với việc thay thế vạn tổ đại tôn, cùng với vạn tổ vực do gã ta sáng lập. Đồng thời, sở hữu thân phận và địa vị của chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn. Nếu đổi lại là người khác, yêu cầu như vậy, thật sự là quá mạo muội. Nhưng đây là Triệu Thần á, người vừa tay không giết chết vạn tổ đại tôn. Hung uy của hắn tàn nhẫn đến mức ngay cả Yêu Khôi đại tôn cũng phải e dè. Khi tin tức này truyền ra, trong Hôn Nguyên Thiên có thể đối địch với hắn gần như là không có. Cho dù có, như Yêu Khôi đại tôn trong lòng không phục, nhưng thì sao chứ? Không phục cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Luân Hồi vực, Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn đều ngẩn người. Lẽ thường mà nói, Triệu Thần nên đem vạn tổ vực sáp nhập vào Thiên Nguyên vực mới phải. Nhưng bây giờ đối phương làm như vậy, chẳng phải là muốn tự lập môn hộ sao? Đương nhiên, cũng không loại trừ việc Triệu Thần cân nhắc đến cục diện cựu vực của Hôn Nguyên Thiên, không muốn để Thiên Nguyên vực quá lớn mạnh, đến mức bên ngoài mạnh mẽ bên trong giống tuyết, dẫn đến nhiều đại vực trong cựu vực thù địch. Hắc hắc, vạn tổ vực này là do tiểu sư đệ tự mình đánh hạ, sự lựa chọn xử trí của hắn, Thiên Nguyên vực chúng ta vô cùng tôn trọng. Đương nhiên, tiểu sư đệ vẫn là bậc tiền bối của Thiên Nguyên vực ta. Chuyên Trúc đảo mắt, dường như hiểu rõ ý của Triệu Thần. Với tình hình tốt xấu lẫn lộn của Thiên Nguyên vực, có thể ổn định căn cơ địa bàn Cửu Bách Châu của mình, cộng thêm triệt để tiêu hóa địa bàn tài nguyên của Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái và năm thế lực đỉnh cao khác, đã là cực hạn. Muốn đem cương vực của vạn tổ vực thu vào là không thể nào. Các đại vực khác cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ tham gia vào, ý đồ chia một chén canh. Thiên Nguyên vực tuy mạnh, nhưng không phải là bá chủ duy nhất vô địch của Hôn Nguyên Thiên. Vì vậy, rất có thể cương vực của vạn tổ vực, một phần sẽ quy về Thiên Nguyên vực, phần còn lại trở thành nơi tranh chấp của các đại vực và thế lực đỉnh cao khác. Rõ ràng điều này không phù hợp với lợi ích của Thiên Nguyên vực, chi bằng thừa nhận đề nghị của Triệu Thần, thay đổi cương vực của vạn tổ vực thành cái gọi là Luân Hồi vực, do đối phương đến chủ trì. Trong cương vực này, người của vạn tổ vực có thể không phục người khác, nhưng tuyệt đối không dám không phục Triệu Thần. Chỉ vì việc hắn giết chết vạn tổ đại tôn, khiến gã ta chết, là rõ ràng trước mắt phát sinh. Có thể nói, các thánh giả đại tôn khác đều không có uy hiếp đối với người của vạn tổ vực lớn mạnh như Triệu Thần. Như vậy, Luân Hồi vực sẽ thay thế vạn tổ vực, đem tất cả tài nguyên, cương vực địa bàn của gã ta tiếp nhận. Những người của vạn tổ vực đó cũng sẽ biến thành người của Luân Hồi vực, dần dần bị cải tạo. Dù sao, tinh nhuệ thần phục vạn tổ đại tôn đều đã chết rồi, còn lại thì hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên rồi, Chuyên Trúc rất rõ ràng, Luân Hồi vực mà Triệu Thần đề xuất, không chỉ đơn thuần thay thế vị trí của vạn tổ vực, còn khiến cho cục diện Hỗn Nguyên Tiên vẫn ở trạng thái cựu vực. Chỉ là cựu vực lần này, không nghi ngờ gì là đã trở thành cựu vực mới, một nhà độc đại sẽ gây ra bất mãn cho người khác, nhưng giúp đỡ lẫn nhau như vậy là hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha ha, lão phu ngược lại không có ý kiến. Huyền Cơ đại tôn nuốt tròm râu dài, cười tủm tỉm nhìn Triệu Thần, dường như muốn nhìn thấu vận mệnh của hắn. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, cựu cung nha đầu rất nhớ ngươi, hôm nào có thể đến Huyền Cơ bực ta, nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi. Kỳ thực kết quả như vậy, hắn rất hài lòng. Ít nhất thành tựu sau này của Triệu Thần, tối thiểu cũng là vực chủ cựu vực của Hôn Nguyên Thiên. Đợi đến khi hắn đột phá đến cảnh giới Thánh giả đại tôn, vậy thì chính là luân hồi đại tôn rồi. So với việc ở trong Thiên Nguyên vực trở thành tân thánh giống như chuyên trúc, không nghi ngờ gì là tốt hơn, độc tôn trong luân hồi vực. Tử Tiêu đại tôn bĩu môi nhỏ nhắn, trong đôi mắt màu tím thần bí cao quý, lóe lên một tia kiêng kỵ. Lão già này, muốn vượt mặt sao? Ha ha ha, Triệu Thần, ấu vi rất nhớ ngươi. Có thời gian, lúc nào cũng có thể đến. Buổi tối khuya cũng được. Tiếng cười của Tử Tiêu đại tôn như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, bổ sung nói, sẽ không có ai ngăn cản đâu. Trong tình huống bình thường, nàng chắc chắn không cho phép người khác tiếp xúc với Tô Ấu Vi. Đối với vị thân truyền đệ tử này, nàng rất yêu thích. Chỉ là, ai bảo người trước mặt là Triệu Thần? Chỉ riêng những gì thể hiện ở Hôn Nguyên Thiên đã chinh phục nội tâm của nàng, khiến nàng tâm phục khẩu phục, thừa nhận quan hệ giữa hắn và Tô Ấu Vi có thể phát triển mật thiết hơn nữa. Võ Thần đại tôn khẽ ho khan hai tiếng, nhất thời có chút không biết nên nói gì. Ai bảo Tử Tiêu vực có Tô Ấu Vi, Huyền Cơ vực có Cửu Cung. Hai vị thiên chi tiêu nữ này có thể nói là khiến cho hai đại vực có quan hệ vô cùng mật thiết với Triệu Thần. Nói là giúp đỡ Thiên Nguyên vực ứng phó vạn tổ vực, chi bằng nói là vì Triệu Thần mà đến. Còn Võ Thần vực thì chỉ có một võ giao. Nhưng Võ Thần đại tôn nhận thấy được ánh mắt khác thường của Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn quét tới, có chút không giữ được mặt giả, lập tức trầm giọng nói, cái kia võ giao rất muốn cùng ngươi so tài lại một chút. Lần trước gặp mặt nàng nói cảm ngộ rất sâu, có thể để nàng đến luân hồi vực. Điều này khiến Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn triệt để không nhịn được nữa, đều bật cười thành tiếng. Xem ra vẫn là các nàng cười đến cuối cùng, mà Võ Thần vực bên này xem ra còn một đoạn đường dài phải đi. Đều được cả. Triệu Thần mỉm cười, hiện tại trong trí cường giả cấp bậc Thánh giả đại tôn cựu vực của Hôn Nguyên Thiên, ba vị cường đại đều đã thừa nhận luân hồi vực. Vậy thì các Thánh giả đại tôn còn lại hiển nhiên cũng không thể nào từ chối. Chỉ cần luân hồi vực thay thế vạn tổ vực, trở thành cựu vực mới của Hôn Nguyên Thiên. Vậy thì Hôn Nguyên Thiên đang dung chuyển hiện tại, có thể vì thế mà an định lại. Không ít thế lực đỉnh cao đang cố gắng xông lên vị trí cựu vực, hiển nhiên là không dám vọng động. Hiện nay chuyên trúc vị đại sư minh này lại đã siêu phàm nhập thánh, Thiên Nguyên vực cũng đã có trí cường giả cấp bậc Thánh giả đại tôn tỏa chấn. Không ai dám mạo phạm ở đây. Thật đúng là ứng với câu nói kia, vạn tổ đại tôn chết rồi mới là một người tốt. Đợi đến khi gã ta chết, Hôn Nguyên Thiên đều yên tĩnh. Vậy ta chờ, liền chuẩn bị cáo tử. Võ Thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn không có ý định ở lại đây tiếp tục quấy rầy. Trước mắt vạn tổ đại tôn chết, cương vực để lại trăm bề ngổn ngang. Còn cần để Triệu Thần tự mình an bài, để luân hồi vực do hắn sáng lập có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mà những gì bọn họ có thể làm chính là cảnh cáo một số thế lực đỉnh cao dục dịch đừng có dại dột, đừng đi tìm đường chết. Không đổi. Triệu Thần lắc đầu, nhìn mấy vị trí cường giả cấp bậc Thánh giả đại tôn trước mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, còn có một việc vô cùng quan trọng. Đó chính là, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài Hôn Nguyên Thiên. Ở đó, bầu trời vốn đã không có gợn sóng, lại dấy lên những vòng tròn lan tỏa. Một khe nước hình con người, đông xé toạc bầu trời. Ánh mắt lạnh lẽo mà kinh hãi chiếu tới. Thánh tộc, dám dò xét ta Hôn Nguyên Thiên?